Chương 166, lấy 1 chọn 10, xông vào trận địa chi danh. Chương 166, lấy 1 chọn 10, xông vào trận địa chi danh. Tại chúng tướng cùng thi triển thần thông, đại sát tứ phương đồng thời, tiến công hãm trận doanh binh sĩ khăn vàng ngay tại chịu thống khổ tra tấn. Giờ phút này xông trận khăn vàng nhóm đã là đấu chí hoàn toàn không có, chỉ là sau lưng chính là mài đao xoèn xoẹt đốc quân đội, bọn hắn nào dám triệt thoái phía sau. Cùng thiêu thân lao đầu vào lửa khăn vàng so sánh, hãm trận doanh binh sĩ lại có vẻ mười phần thành thạo điêu luyện, trên lệnh của song phương giống như là trời. Hãm trận doanh đám binh sĩ xa làm cung nỏ, cách tới gần liền dùng trường thương chào hỏi, không chút kiêng kỵ đổ sát lấy xông trận khăn vàng. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Khăn vàng doanh quan Lý Đại Đầu nói rằng, ai, không lấy mạng lấp còn có thể làm sao? Doanh quan Hứa Lai lắc đầu nói, nhưng chúng ta đã điền vào đi 5 cái ngàn người đội, có thể quan quân thuận trận còn không có phá đâu. Doanh quan Hàng Nhị Bảo cao mày nói, lại tiếp tục như thế, chúng ta dưới tay chút người này toàn đến đả quang. Doanh quan Đặng Trụ bất đắc dĩ nói, không gọi thủ hạ người lấy mạng lấp liền đến chúng ta đi phá trận, người muốn đi? Hứa Lai đem ánh mắt rời về phía Đặng Trụ, ta cảm thấy lấy mạng lấp có thể thực hiện, sớm tối có thể cho trận này phá, chúng ta vẫn là ở đây chỉ huy a. Đặng Trụ nghiêm túc nói, đúng vậy a, Tuất Hổ còn không chịu nổi đàn sói đâu, tiếp lấy phái người phá trận chính là. Hàng Nhị Bảo cũng là nói rằng, đã đại gia ý kiến nhất trí, vậy cũng chớ tàu nhau, thật tốt phá trận a. Hứa Lai lên tiếng nói, tại Hứa Lai chờ doanh quan thương nghị đồng thời, trong đội ngũ binh sĩ khăn vàng cũng đang thì thầm nói chuyện. Một chốc lát này đều đã quăng 5 cái ngàn người đội đi. Quan quân nhìn xem cũng không có nhiều người a, vì sao mạnh như vậy? Đừng chỉ cố lấy xem náo nhiệt, đợi chút nữa liền đến phiên chúng ta. Ngoa tào, ngươi đừng làm rộn a. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau vẫn phải có, chịu chết không nhất định có thể chết thành, nhưng đi pha trận hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói thật là có đạo lý. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Ngươi nhìn, đều là nhà mình huynh đệ, cùng ta còn khách khí cái gì? Chờ đợi chúng ta còn phải làm bạn đâu. Muốn chết ngươi chết đi, lão tử cũng không muốn chết. Đánh rắm. Ai mẹ nó muốn chết a? Đang lúc một đám binh sĩ khăn vàng phát biểu lâm trung di ngôn thời điểm, một cái mặt thẻo hán tử thấp giọng nói, Hứa Lai mấy người bọn hắn căn bản không để ý ta chờ chết sống, chúng ta dứt khoát ngược a. Ngươi điên rồi. Nói cái gì mê sảng đâu? Bên cạnh khăn vàng liền vội vàng che mặt thẻo miệng. Buông ra. Mặt thẻo một thanh đánh rớt đồng bàn tay. Lao tử thật vất vả mới từ trong đại lao trở tới, há có thể cứ như vậy bạch chết vô ích. Mặt thẻo nổi giận nói, lao tử ném khăn vàng là vì đoạt tiền đoạt nữ nhân, không phải là vì cùng bọn hắn chịu chết. Mặt thẻo nói tiếp, muốn gọi lao tử đi chịu chết, không có cửa đâu. Ai muốn gọi lao tử chết, lao tử nhất định trước cạo chết hắn. Mặt thẻo đằng đằng sát khí nói. Mặt thẻo nói xong, một đám khăn vàng đều là rơi vào trầm mặc. Phàm là có con đường sống, lại có ai bằng lòng không công chịu chết đâu? Các huynh đệ ai cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mất mạng. Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao làm? Gọi là Dương Châu khăn vàng nói rằng, việc này chính ta không làm thành, muốn mạng sống chúng ta liền đến cùng một chỗ độc thủ. Mặt thẻo mở miệng nói, ngươi nói một chút thế nào làm, nếu là có thể thực hiện ta cùng ngươi làm. Khăn vàng quách ngựa nắm chặt nắm đấm nói, tốt, chúng ta liên thủ lại, không nói toàn có thể sống, nhưng ít ra có thể còn sống sót một nửa. Mặt thẻo nói rằng, vậy liền đủ, dù sao cũng so chết hết mạnh. Dương Châu nghe xong nhẹ gật đầu, đúng vậy a, Hứa Lai mấy người bọn hắn đều không có cầm chúng ta làm người, chúng ta làm gì trả lại hắn bán mạng. Quách ngựa căm giận bất bình nói, các ngươi lại nghe cho kỹ, đợi chút nữa đến phiên chúng ta xuất trận thời điểm, đi đến đốc quân đội trước, trực tiếp chặt mẹ nó. Đốc quân đội đám người kia không có chút nào phòng bị, định sẽ chết thảm trọng, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội thoát đi. Mặt thẻo êm hai nói ra kế hoạch, biện pháp này cũng là có thể thực hiện, nhưng trốn chúng ta có thể đi cái nào a? Dương Châu cao mày nói, đúng vậy a, đến lúc đó Hứa Lai bọn hắn cũng phải bị tức nổ tung, đoán chừng lăng chỉ chúng ta tâm đều có. Quách Mã Diện mang thần sắc lo lắng, mở miệng hỏi, nhưng nếu là không làm như vậy, chúng ta một cái đều không sống được. Đắn đo do dự quả quyết không có cách nào thành sự, bây giờ chúng ta còn có đường khác có thể chọn a. Bất kể nói thế nào, trước rời cái này đội tà môn quan binh xa một chút, lúc này mới là việc cấp bách. Mặt thẻo chậm rãi nói rằng, đi, ta làm. Các ngươi đâu? Quách ngựa nắm chặt nắm đấm nói, ta cũng làm. Dương Châu sắc mặt quyết tuyệt, nắm thật chặt trong tay đại đao. Làm. Bọn hắn không cho chúng ta đường sống, không phản còn chờ cái gì đâu. Làm. Mặt thẻo ba người thành công điều động lên cái khắc khăn vàng cảm xúc, đám người ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một bộ lớn. Mà lúc này Hứa Lai chờ doanh quan đối mặt thẻo bọn người mưu đồ bí mật không biết chút nào, lại phái 2 cái ngàn người đội đi lên. Chiến đến tận đây lúc, 500 hám trận doanh đã giết sạch hơn 6 ngàn khăn vàng, lấy 1 chọi 10 danh xưng danh bất hư truyền. Đánh giáp lá cả tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có khăn vàng ngã xuống đất. Đóa đóa huyết hoa nở rộ, nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe trời cao, khắp nơi đều bị đâm mũi mùi máu tươi bao phủ. Có thể những này đối hám trận doanh đám binh sĩ không hề ảnh hưởng, quanh năm suốt tháng huấn luyện làm đến bọn hắn đối với cái này sớm đã nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cái gọi là nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt hám trận doanh binh sĩ cũng là cơ cắt bọn sinh vật, cũng không là người máy. Thời gian dài cao phụ tải chiến đấu làm đến bọn hắn gần như sức cùng lực kiệt, nhưng cao thuận không có hạ lệnh, bọn hắn coi như mệt chết cũng sẽ không triệt thoái phía sau nửa bước. Tấm chắn binh, trường thương tay đã giao thế thay đổi mấy đợt, người bắn nỏ nhóm tại mũi tên bắn tận sau cũng là tay cầm đao thương gia nhập chiến đoàn. Nhưng dù cho như thế, cái này 500 hám trận doanh binh sĩ cũng không cách nào lại kiên trì thời gian dài bao lâu. Là chủ đem cao thuận tự nhiên tin tưởng dưới trướng huynh đệ trạng thái, nhưng hắn cũng không hạ đạt biến trận hoặc là triệt thoái phía sau mệnh lệnh. hắn đang chờ, chờ một cơ hội. Cao Thuận không tin tất cả khăn vàng đều sẽ ngoan ngoãn chịu chết, một khi khăn vàng lên nội chiến, hãm trận doanh liền có thể tiến hành phản công. Mắt thấy cái thứ 7000 người đội sắp đạt quang, Hứa Lai thẳng cắn dựng răng, mở miệng mắng, cái này mẹ nó không tuần quái vật a. Lão tử hành quân đánh trận nhiều năm, chưa từng thấy mạnh như vậy quan quân. Lý Đại Đầu rất tán thành nói, ngươi là nên a, ngươi đời này tổng cộng liền đánh qua như vậy mấy cầm, ở đâu ra tổng quân nhiều năm. Đặng Trụ không lưu tình chút nào bóc Lý Đại Đầu nội tình. Liên mẹ nó ngươi nói nhiều, ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm cơm điếc. Văn Luân Lý Đại Đầu tức hồn hẹn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, lại phái người lên đi. Hàng Nhị Bảo mở miệng nói, lẽ ra nên như thế. Hứa Lai nghe rồi nói ra, phá trận chính là tay người nào hạ nhân mã? Bình Hán do hỏi, là ta mưa dưới. Đại Hồng đáp, phái người đi xem một chút, bọn hắn ở phía trước làm gì vậy? Bình Hán cao mày nói, có thời gian dài như vậy, sinh con đều sinh xong. Bình Hán tức giận nói, tốt. Văn Luân Đại Hồng khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ con hàng này miệng vẫn là như vậy tổn hại. Ngươi dẫn người đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đại Hồng kết thân binh dặn dò nói, nặng. Thân binh chắp tay rời đi. Chương 167, khăn vàng nội chiến, thừa cơ phản công. Chương 167, khăn vàng nội chiến, thừa cơ phản công. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Đã lâu như vậy còn không có công lỗ hổng đi ra a? Hiểu rõ xong tình huống, Bình Hán thân binh Phạm Khắc nổi giận nói, Bình Soái đã nổi giận, kế tiếp đánh như thế nào các ngươi nhìn xem xử lý. Phạm Khắc mũi bệnh lên trời, đổ ập xuống kiến trách, nhóm này quan quân rất tà môn, các huynh đệ đã tại rất ra sức tiến công. Đặng Trụ cao mày nói, huynh đệ còn xin bất giận. Cố nén không vui Hứa Lai chắp tay nói, ai mẹ nó là huynh đệ ngươi, với ai hai xưng huynh gọi đệ đâu? Phạm Khắc rất là khinh thường nói, có thể nói là một chút mặt mũi đều không cho Hứa Lai. Cho dù là hắn cấp bậc so Hứa Lai thấp hơn rất nhiều, nhưng xem như Bình Hán tâm phúc, Phạm Khắc tự nhiên có ngang ngược lực lượng. Nhanh tổ chức nhân thủ tiến công, lại đánh không khuyết trước miệng đến, đầu của các ngươi liền đều đừng muốn. Một đám rất rưởi. Phạm Khắc chỉ vào Hứa Lai chờ doanh quan nói rằng, các hạ lời này có hơi quá a. Hứa Lai lộ ra một tia cười lạnh, đem ánh mắt rời về phía Phạm Khắc. Ngươi xem như cái thứ gì? Ai cho ngươi dũng khí tại cái này khoa tay múa chân? Tính khí nóng nảy Lý Đại Đầu đi lên chính là một cái bật hai. Lại tất tất nửa câu, lão tử trước tiên đem đầu của ngươi chặt đi xuống tế cờ, có thể nghe hiểu a? Hàng Nhị Bảo tiến lên vượt đao gác ở Phạm Khắc trên cổ. Phạm Khắc vốn định lại đặt xuống hai câu ngoan thoại, nhưng cảm thụ được trên cổ ý lạnh, Phạm Khắc cuối cùng vẫn lựa chọn theo tâm. Lan. Lý Đại Đầu cho Phạm Khắc một cước, Phạm Khắc bỏ người lên xám xịt rời đi. Tên chó chết này cũng tới nguồn ngạn, lão tử vừa rồi thật muốn chặt hắn. Hàng Nhị Bảo thở hổn hển nói, không cần thiết, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, thật chặt hắn Bình Hán vậy chúng ta không có cách nào giao phó. Đặng Trụ khuyên đủ, đi, tranh thủ thời gian phá trận a, nếu không đợi chút nữa chúng ta chân dung dễ rơi đầu. Ai? Mặt buồn rười rượi Hứa Lai bất đắc dĩ thở dài nói, lại phái hai đội người đi lên. Lý Đại Đầu phất tay khiến nói, lúc này một đám khăn vàng doanh quan ai cũng không ngờ tới, Phạm Khắc chẳng qua là nói món ăn khai vị, chân chính ngạc nhiên mừng rỡ tức sắp đến. Đang lúc Hứa Lai, Lý Đại Đầu chờ cử xoáy thống mạ Phạm Khắc thời điểm, đi vào đốc quân đội trước người mặt thẹo bọn người bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Mấy trăm tên binh sĩ khăn vàng cùng nhau ra thương đâm thẳng hoặc là vung đao chém vào, bất ngờ không đề phòng, đốc quân đội binh sĩ nhao nhao kêu rên ngã xuống đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Hứa Lai chờ doanh quan ngây người nguyên địa, mà mặt thẹo, Dương Châu, Quách Ngựa bọn người lại là mượn cơ hội này nhanh chân liền chạy. Mẹ nó, ngược các ngươi bọn này thằng danh con, đứng lại cho lão tử. Kịp phản ứng Hứa Lai nổi giận nói, đuổi theo cho ta, giết chết bất luận tội. Lấy lại tinh thần Đặng Trụ hét to nói, trong lúc nhất thời sắp lên trước mấy cái ngàn người đội sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên đi phá trận vẫn là truy người. Đều là gỗ a, sự ở đằng kia làm gì, mau đuổi theo a. Lý Đại Đầu khí cấp bại phôi nói, thấy khăn vàng tự loạn trận cước, Cao Thuận quả quyết hạ lệnh hãm trận doanh triệt thoái phía sau. Chu Thái, Tưởng Khâm, hai người các ngươi lập tức xuất lính binh mã phản công. Cao Thuận dặn dò nói, nặng. Chu Thái, Tưởng Khâm chắp tay nói, giết. Chờ đợi đã lâu, Bắc quân binh sĩ vung vẩy binh khí trực tiếp xuống tới. Ngoa tạo, lần này thai hỏa rồi, đi mau. Thấy thế Hứa Lai vội la lên, trở về như thế nào giao phó? Hàng Nhị Bảo hỏi, những cái kia chờ một hồi hay nói, nếu ngươi không đi ngươi liền đến giao đợi ở chỗ này. Dứt lời, Đặng Trụ giục ngựa liền đi, không dám chút nào dừng lại. Các huynh đệ, các ngươi đều là tốt, lấy một chọn mười, không thẹn với xông vào trận địa chi danh. Quay đầu bản tướng định cho các ngươi hướng chúa công thành công. Cao Thuận tự hào nhìn xem chính mình một tay bồi dưỡng ra được hãm trận doanh, khỏe mắt đúng là ý cười. Tặc tử chạy đâu? Ngươi Chu Thái gia ra tới. Chu Thái thúc ngựa múa đao, trong miệng hét to nói, cậu tặc cắn rỡ, ta đi chiếu cố hắn. Lý Đại Đầu nghiến răng nghiến lợi nói, là nên a, cho dù chém người này cũng không có tác dụng gì, vây quanh quan quân khẳng định sẽ đem ngươi loạn đao chém chết, đi mau. Hứa Lai quên đủ, tốt a, vậy liền trước bỏ qua cho hắn. Lý Đại Đầu rất nghe quên, không có lựa chọn quay đầu về đi chịu chết. Đuổi theo đuổi theo, mặt theo bọn người liền biến mất ở Hứa Lai chờ doanh quan giữa tầm mắt. Mất dấu cũng là tình có thể hiểu, dù sao đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là mang theo hoàng khăn trùng đầu, mặt theo bọn hắn tùy tiện tìm người nhiều địa phương trà trộn vào đi là được. Như thế điều kiện tiên quyết, tìm người không có so mò kim đáy biển đơn giản nhiều ít. Thật mẹ nó suối quẩy. Về trước đi phục mệnh a. Hứa Lai bất đắc dĩ nói. Đi vào Bình Hán chờ cử xoáy vị trí, Hứa Lai một cái liền thấy được cười lạnh liên tục Phạm Khắc. Thế là Hứa Lai trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể, Bình Soái, thuộc hạ vô năng a. Bình soái, phía trước cản đường đám kia quan quân đều là quái vật. Các huynh đệ đao thương căn bản không chém nổi người ta, ta thanh đao đều chặt sập người ta vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Bình hắn nghe xong bán tín bán nghi, lại có việc này. Như lời ngươi nói cùng Phạm Khắc mới vừa nói hoàn toàn không giống a. Ti lệ nói rằng, tư soái, ngài liền đừng nói nữa. Nếu không phải Phạm Khắc người này nhiễu loạn quân tâm, chúng ta còn không đến mức bại nhanh như vậy. Nghe xong Ti lệ lời nói, Hứa Lai quyết định thật nhanh, quyết định trả đũa. Đúng vậy a. Lý đại đầu đội vàng phụ hòa nói. Phạm Khắc đi về sau liền khoa tay múa chân, còn nói lại công không được chém liền chúng ta đầu. Hàng nhị bảo cũng là nói rằng, công lâu không thể, các minh đệ vốn là sĩ khí không phân chấn, bị Phạm Khắc như thế một pha trộn, nguyên bản liền thừa không nhiều sĩ khí mất giáo. Đặng trụ mở miệng hát đệm. Văn Nôn, Bình Hán sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Phạm Khắc, lời ấy coi là thật. Ta trước mắt bao người, Phạm Khắc run rẩy giống như run rẩy, hầu kết không được núp đích, nhưng hơn nửa ngày cũng có thể không nói ra một câu đầy đủ đến. Thành sự không có bại sự có dư phế bật. Giận không kìm được, Bình Hán giơ lên roi ngựa quất vào Phạm Khắc trên mặt. Mang xuống, chém. Bình Hán nổi giận nói. Bình soái chấm đã. Chuyện cũng không phải là như thế a. Tha mạng. Thấy Bình Hán muốn làm thật, Phạm Khắc đội vàng kêu lên nói. Bình soái, ngài không có thể giết ta a. Ta là Thái Bình đạo lập qua công, là ngài chạy qua máu a. Bị hai cái tráng hán ấn xuống, Phạm Khắc than thở khóc lóc, liên tục cầu xin tha thứ. Ngậm miệng. Bản soái mặt đều bị ngươi mất hết. Thấy Phạm Khắc càng nói càng thái quá, Bình Hán sợ hắn lại nói ra cái gì không nên nói, trực tiếp dùng bội kiếm chặt xuống Phạm Khắc đầu. Theo bản soái đi chiếu cố nhóm này quan quân. Bản soái ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng có hay không mấy người các ngươi nói như vậy tà môn. Bình Hán hạ lệnh. Nặng. Bảo vệ tính mệnh Hứa Lai bọn người vội vàng nói. Lúc này Vũ Ẩn Sơn dưới chân chiến đấu như cũ rất là kịch liệt, Liêu Đông quân cùng Bắc quân tướng sĩ đang ra sức chém giết chạy trốn khăn vàng nhóm. Nhưng bởi vì khăn vàng nhân số thực sự quá nhiều, bởi vậy chiến đến tận đây khắp khăn vàng vẫn có 10 vạn chi nhiều. Dù sao lần này khăn vàng tới gần 200 ngàn người, gỗ lăn cộng thêm mưa tên hại chết 5 vạn, có thể quan quân binh lực chỉ có 5 vạn ra mặt. Một so 3 binh lực so, quan quân muốn trong khoảng thời gian ngắn giết sạch những này khăn vàng căn bản không thực tế. Đầu hàng khăn vàng cũng là có, nhưng nhân số cũng không nhiều, bởi vì quỳ xuống đất xin hàng chắc chắn sẽ bị giẫm chết, bọn hắn cũng không thể một bên chạy một bên đầu hàng đi. Chương 168, chúng tướng xung trận, bình tĩnh Bình Hán. Chương 168, chúng tướng xung trận, bình tĩnh Bình Hán. Nhưng cũng may 10 vạn khăn vàng phân rất tán, cơ bản đều ở vào từng người tự chiến trạng thái. Ngoại trừ Bình Hán chờ cừ xoáy bên người tụ tập đại lượng khăn vàng, còn sót lại phần lớn đều là ngàn người hoặc vài trăm người làm một đội, quan quân các bộ rào giết lại dễ dàng bất quá. Theo thời gian trôi qua, Lưu Dục cùng với dưới trướng chúng tướng phần lớn đều đi tới chiến trường trung tâm, cũng chính là Bình Hán chờ cừ xoáy vị trí. Mà Bình Hán cũng không biết mình đã lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, còn tại tổ chức binh mã ra sức hướng ra ngoài trùng sát. Nhưng bởi vì khăn vàng sĩ khí sa sút, cộng thêm thế cục hỗn loạn chỉ huy không tiện, bởi vậy khăn vàng đẩy về phía trước tiến tốc độ cũng không nhanh. Nhìn xem đón gió phấp phới khăn vàng đại kỳ cùng phòng giữ xâm nghiêm hoàng cân quân trận, chúng tướng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động. Đây chính là có thể chạm tay chiến công a. Bởi vậy bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra chém tướng đoạt cờ suy nghĩ đến. Lấy chúng tướng năng lực, cướp đoạt phần này chiến công không có so xoay người nhặt tiền khó khăn nhiều ít, liệu bất quá là vận khí mà thôi. Vận khí tốt liền có thể vớt đến cả lớn, đem nó biến thành tấn thân chi tư. Thời vận không tốt cũng chỉ có thể làm chút tạm ngư, lan lộn khẩu thang uống. Nghĩ đến đây, chúng tướng giống như hổ đói vồ mồi liền thúc đuổi chiến mã ra sức hướng phía khăn vàng chủ xoáy đánh tới. Điền Vi cùng Hứa Chử mặc dù cũng rất tâm động, nhưng ra ngoài phẩm đức nghề nghiệp hai người bọn họ vẫn là lựa chọn hộ vệ Lưu Dục Tả Hưu. Muốn đi cứ đi a, ta mang theo kỵ binh ở ngoại vi tập kích quấy rối, không có nguy hiểm gì. Lưu Dục lên tiếng nói. Kia ta hai có thể đi. Văn Luân Điền Vi vui mừng nhướng mày. Dài dòng nữa ta có thể đổi chủ ý a. Lưu Dục nhướng mày. Chúa công coi chừng, ta hai đi liền về. Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ vừa chắc tay, lập tức thúc ngựa thẳng đến Đại Kỳ mà đi. Trương Phi, Triệu Vân, Điện Bi, Hứa Chử, Hoàng Trung, Trần Áo, Chu Thái chờ đem rụt ngựa đi nhanh, trong tay binh khí vung dậy, rất nhanh liền giết ra mấy cái huyết lộ đến. Bởi vì Trương Liêu, Tô Liệt chờ đem cần điều hành binh mã, bởi vậy cũng không tham dự vào lần này xông trận ở trong. Trương Phi lập lại chiêu cũ, đem xà mâu xoay tròn sảng khoái cây gậy làm, chỗ đến toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Khan Vàng nhóm bị đánh xương cốt đứt gãy, bốn phía chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu cho sinh hai cái đuổi. Đúng lúc này, một cái không tin tả khăn vàng doanh quan phi mã giết tới, Trương Phi thấy sau trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đợi cho phụ cận, Trương Phi cánh tay nhoáng một cái đem xà mâu đâm ra. Trượt bát xà mâu giống như vận sức chờ phát động, lộ ra răng nanh như độc xà, phun tinh hồng lưỡi thẳng đến cái này doanh quan mà đi. Sắc bén mũi thương bên trên tán phát lấy lăng liệt hàn mang, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ mạnh mẽ đâm về phía địch tướng trái tim. Cái này khăn vàng doanh quan bị kinh hãi nhau mắt, liền tranh thủ chiến đao đưa ngang trước người chống đỡ. Nhưng thu bên trong có mảnh Trương Phi lại là nửa đường biến chiêu, đem xà mâu nghiêng đâm về phía cái này doanh quan cổ họng. Thấy thế cái này doanh quan diện sắc cấp biến, cuống quýt trốn tránh, nhưng Trương Phi một chiêu này tới vừa nhanh vừa đội, hắn chỗ nào còn có thể tránh được. Trượng bát xà mâu chính giữa cổ họng, bị đâm trúng doanh quan ngay tức khắc không có sinh tức. Trương Phi rút ra xà mâu, thi thể cắm rơi trên mã, máu tươi tùy theo cốt cốt chảy ra. Không phải, liền tài nghệ này còn không phải đi tìm cái chết. Thế nào nghĩ a? Trương Phi nói lẩm bẩm. Ngoa tạo. Chờ một chút ta a. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Đột nhiên Trương Phi phát hiện Triệu Vân chờ đem đã cùng hắn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, thế là đội vàng cao giọng nói. Bình soái, quan quân đánh tới. Đúng lúc này, Một cái binh sĩ khăn vàng vẻ mặt đội vàng đến báo. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cái này đạp ngựa đầy đất đều là quan quân, ngươi tại cái này nói cái gì mê sảng đâu? Chưa ý thức được nguy hiểm, Bình Hán cao mày nói. Không phải, Bình Soái. Người binh sĩ này thở hổn hển nói. Ta không phải Bình Soái ngươi đúng vậy a? Bình Hán chừng trong mắt nói rằng. Mấy tên quan quân hãn tướng đang hướng phía ngài cùng chư vị đại soái vị trí chạy đến, đoán chừng không bao lâu liền sẽ giết tới. Người binh sĩ này vội la lên. Cậu vật, kia mẹ nó ngươi không nói sớm. Đại Hồng phẫn nộ quát. Đi. Giết liền đánh tới, lại có thể nhịn chúng ta như thế nào? Bình Hán mở miệng nói. Người ta bốn phía đủ có mấy vạn binh mã hộ vệ, bọn hắn còn có thể chắp cánh bay tới à? Bình Hán rất là ung dung nói rằng. Không cần để ý, chuyến đến các bộ, tiếp tục xông về phía trước giết phá bây. Bình Hán dặn dò nói. Nặng. Một đám khăn vàng doanh quan cùng nói. Nhưng Bình Hán ung dung không đội cũng không duy trì liên tục bao lâu, bởi vì không có qua bao lâu thời gian, cách đó không xa liền chuyển đến trận trận rối loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Bình Hán nhướng mày, mở lời hỏi nói. Nhanh dò xét. Ti lệ hạ lệnh. Không bao lâu, trước đi tìm hiểu binh sĩ gây trở về, chư vị đại soái, xông trận quan quân cực kỳ dũng mãnh, chỉ sợ nửa nén hương cũng không dùng tới liền sẽ giết tới. Thật can đảm. Văn Luân Bình Hán mặt lộ vẻ không vui. Thật coi bản soái là bùn nặng không thành. Bình Hán đằng đằng sát khí nói. Bản soái vệ đội ở đâu? Triển khai tư thế, theo bản soái nên địch. Bình Hán cao giọng ra lệnh. Nặng. Bình Hán các thân binh cùng nói. Huynh đệ, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Mấy cái quan quân mà thôi, ta đến đối phó bọn hắn. Không biết sống chết La Thị hoàn toàn thất vọng. Tốt. Vậy bản soái ở một bên vì ngươi lực trận. Văn Luân Bình Hán nhẹ gật đầu. Nửa nén hương qua đi, Bạch Mã Ngân Thương Triệu Vân dẫn đầu giết tới. Mà lập công sốt ruột Trần Đáo cái thứ hai đã tìm đến, sau đó Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ, Hoàng Trung, Chu Thái lần lượt chạy đến, cuối cùng đến thì là nửa đường làm trễ lại chút thời gian Trương Phi. Nhìn xem cao lớn bạm vỡ Liêu Đông quân chủ tướng, La Thị trong lòng cũng phạm vào nói thầm, đám người này nhìn xem đều không thế nào dễ chơi a. Làm La Thị ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên thân thời điểm, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Liền ngươi, hạ quyết tâm La Thị thầm nghĩ, kia tiểu Bạch Kiểm hán tướng, có dám cùng bản soái một trận chiến? La Thị cao giọng nói. Triệu Vân nghe xong lập tức sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ đủ cười, đây là hắn lần đầu hưởng thụ tướng mạo mang tới tiền lãi. Kỳ thật Triệu Vân cũng không phải là rất ưa thích chính mình này tấm tướng mạo, đạo lý trong đó cùng Cao Trường Cung mang mặt nạ không sai biệt lắm. Thằng nếu có thể lựa chọn, Triệu Vân vẫn là hy vọng chính mình sinh hổ thể tay vượng, trên mặt dương cương, mà không phải bây giờ bộ dáng này. Nếu như dáng dấp đẹp trai cũng là một loại tội, như vậy Triệu Vân đã làm sai rất rất nhiều. Phúc. Thấy La Thị tuyển Triệu Vân, Hứa Chử một chút nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? La Thị nổi giận nói. Hắn còn tưởng rằng Hứa Chử đang cười nhạo hắn tuyển tiểu Bạch Kiểm, bởi vậy vội vàng mở miệng dự định ngăn chặn Hứa Chử sau đó phải nói lời. Không có chuyện, ta chỉ muốn nói ngươi quá có mắt hết. Hứa Chử cười nói. Chúng ta đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện, đồng dạng thời điểm cũng sẽ không cười, trừ phi thực sự nhịn không được. Hứa Chử nết miệng nói lẩm bẩm. Hiện đang chiến tranh cũng nhìn tướng mạo a. Ta dáng dấp xấu hắn liền không chọn ta. Đây là cái gì đạo lý? Không rõ nội tình Điển Vi rất là buồn bực nói. Ngươi cái này không thuần nhị lăng tử ý nghĩa a. Tên kia còn tưởng rằng Tử Long dễ khi dễ, bởi vậy mới tuyển Tử Long. Hứa Chử im lặng nói. A. Chuyện như vậy a. Kìa ta an tâm. Điển Vi nghe xong nhẹ gật đầu. Bị cúp điện, còn may là bản bút ký, mã chương này đều nhanh mẹ nó cho láo thương mã mủ, say. Chương 169, thương chọn La Thị, nổi giận Bình Hán chương 169, thương chọn La Thị, nổi giận Bình Hán gặp quan quân chư tướng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, La Thị lập tức ý thức được chính mình khả năng chọn sai đối thủ. Nhưng việc đã đến nước này, La Thị khẳng định không có cách nào một lần nữa thay người, chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy. Triệu Vân thấy sau hai chân kẹp lấy chiến mã, chiếu dạng ngọc sư tử được chủ nhân mệnh lệnh bước nhanh chạy về phía tiến đến. Hai ngựa tương giao, Triệu Vân vung thương đâm thẳng La Thị trái tim, lóe hàn quang mũi thương khiến cho La Thị khắp cả người phát lạnh. Một thương này không có gì tinh diệu có thể nói, chỉ là lại bình thường bất quá chiêu thức. Nhưng ở vân muội trong tay xuất ra, cũng là để cho người cảm nhận được hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân vật bị. Thân ở trung tâm phong bạo La Thị chỉ cảm thấy có trăm ngàn cây trường thương đối diện đánh tới, đem hắn vây nuốt vào bên trong. Kia làm cho người sợ hãi kình phong cùng phô thiên cái địa thương mang, phản phất muốn đem hắn hoàn toàn ép thành cho tàn đồng dạng. La Thị muốn rách cả mí mắt, kia sắc bén thương pháp gọi hắn hoàn toàn không có lòng kháng cự, mồ hôi lạnh trong nháy mắt che kín cái trán. Chư thiên chúng thần phù hộ, chỉ cần ta có thể gắng gượng qua thương này, sau này ta định làm nhiều việc thiện. La Thị theo bản năng đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, đồng thời dưới đáy lòng điên cuồng cầu nguyện. Chỉ tiếc Triệu Vân cũng không có ý định cho hắn làm việc tốt cơ hội, thay đổi đầu thương trực tiếp đâm vào La Thị hậu tâm. A! Kịch liệt đau nhức truyền đến, La Thị kêu thảm một tiếng, ngay tức khắc miệng mũi bọt huyết khí tuyệt bỏ mình. Dưới hông chiến mã bị đau chạy vội hướng về phía trước, kết quả La Thị liền bị treo ở lòng gan lượng ngân thương mũi thương bên trên. Triệu Vân hai tay phát lực, đem La Thị vung trên mặt đất, từ từ chảy ra huyết dịch là đại địa thêm vào một vệt đỏ tươi. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, ai đến đánh với ta một trận? Triệu Vân cầm trong tay còn đang dỉ máu long gan lượng ngân thương, cao giọng quát hỏi. Thấy La Thị bị một thương đâm chết, Bình Hán mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời trong mắt lóe lên một vẻ lo âu nồng đậm. Kỳ thật khăn vàng cừ xoáy nhóm võ nghệ coi như có thể, dù sao bọn hắn mang binh đánh giặc bản sự đều như thế. Người lùn bên trong nhổ con to trương giác chỉ có thể thông qua công lao, tư lịch cùng võ nghệ tới chọn nhổ cừ xoáy, cái này mới xem như miễn cưỡng góp đủ 36 phương cừ xoáy. Bình Hán võ nghệ mặc dù so La Thị cao, nhưng hắn muốn cầm xuống La Thị ít nhất phải phí chút công phu, hợp lại giết địch việc này không cần nghĩ. Như thế nói đến, bản soái tại cái này Bạch Diện Hán tướng thủ hạ nhiều nhất có thể kiên trì 5 hồi hợp. Bình Hán thầm nghĩ, phải làm sao mới ở đây? Bình Hán mang bộ mặt sầu thảm, thẳng cắn răng. Còn sót lại hai tên cử soái đồng dạng là đầu đầy mồ hôi lạnh, không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đại Hồng nhìn một chút Ti Lệ cũng nhìn một chút Đại Hồng, hiển nhiên ai cũng không muốn tiến lên chịu chết. Nhưng ba người bọn hắn cũng không phải là quá hoảng, bởi vì La Thị là chủ động xuất trận mới bị quan quân giết chết, dưới mắt bốn chu thượng có hơn vạn tinh binh, địch tướng muốn đột phá trùng vây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơi đi tới, hợp lực rào sát này tặng. Thấy Triệu Vân Dũng manh không chịu nổi, Bình Hán quả quyết dùng chiến thuật biển người. Thu hoạch tù cấp người, quan thăng ba cấp, thưởng thiên kim, mỹ nhân trăm tên. Bình Hán cao giọng nói. Giết. Vừa dứt tiếng, binh sĩ khăn vàng nhóm giống như điên cuồng giống như mắt đỏ thẳng hướng Triệu Vân. Cậu tắc kia thật là dám ra giá a. Hứa Trừ nói lầm bầm. Đúng vậy a. Nghe xong phần này bảng giá, ta đều muốn theo Tử Long so tay một chút. Điển Vi cười ngây ngô nói. Triệu Vân nghe xong khỏe miệng giật một cái này mẹ nó nói là tiếng người a. Van cậu, làm chút nhân sự a. Im lặng. Triệu Vân đem u oán ánh mắt nhìn về phía Điển Vi. Ân. Vừa mới ai đang nói chuyện? Điển Vi thấy sau lập tức ngẩng đầu nhìn trời, biểu thị chính mình không hề nói gì. Đi, nói nhảm quay đầu lại tự, chúng ta đi trước giết địch. Thấy họa phong càng ngày càng lệch, Lão Thành ổn trọng Hoàng Trung lên tiếng nói. Lẽ ra nên như thế. Trần Đáo gật đầu nói. Ta xà mâu sớm đã đói khát khó nhịn. Trương Phi chiến ý giạt giảo nói. Và nha nha nha. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Xách ngược xà mâu Trương Phi cao quát một tiếng, thúc đẩy chiến mã chạy vội hướng về phía trước. Ta vừa rồi liền muốn nói cho cái này hắc tư đừng hô, kết quả không chờ ta nói hắn liền hô xong. Hứa Trừ lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ đến. Trước tạm giết địch, quay đầu lại cùng hắn tính sổ sách. Điển Vi bước lỗ thai, giật dây cương một cái hướng phía trước đánh tới. Chúng tướng hợp tại một chỗ xông về trước giết, binh khí vung vẩy ở giữa, bị hậu thưởng choáng váng đầu góc khăn vàng nhóm nhau nhau ngã xuống đất. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết cùng máu đỏ tươi rất nhanh liền để bọn hắn bình tĩnh lại, ban thưởng tuy tốt, có thể dù sao cũng phải có mệnh cầm mới được a. Bản thân những này khăn vàng chính là dựa vào cấp trên kia cố kình phát khởi tiến công, nhiệt huyết rút đi sau, tinh thần của bọn hắn lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Nhưng cái gọi là tên đã bắn đi không thể quay đầu trước người bọn họ cách đó không xa là Liêu Đông quân chủ tướng, sau lưng thì là đồng bạn, chính là muốn lui cũng không cách nào lui. Rơi vào đường cùng, những này khăn vàng đành phải vẻ mặt cầu xin tiếp tục xông về phía trước giết, đây cũng là cấp trên một cái giá lớn. Nột kia Bình Hán, ngươi là thuộc rùa đen sao? Một bên xoay tròn xà mâu, Trương Phi một bên mở miệng chào phúng. Ngươi liền hảo hảo tại ngươi kia trong mai rùa đợi, nhìn ra ra một hồi thế nào gõ mở ngươi sát. Ngươi cái này loạn thần tặc tử, lệnh tổ bối hổ thẹn, có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Ngươi các vị tổ tiên hận không thể ăn sống ngươi thịt, nâng ly ngươi máu, ngươi bọn hậu bối kế tiếp chính là một chuỗi tối nghĩa khó hiểu lời nói, cơ bản mà nói Trương Phi đem Bình Hán tổ tông thân nhân thăm hỏi mấy lần. Bình Hán vừa thẹn lại giận, bị tức mặt đỏ tới mang tai, chửi ầm lên. Chỉ là hắn mắng số kém xa chợ bữa xuất thân Trương Phi, hơn nữa giọng còn không người nhà lớn, có thể nói là bại hoàn toàn. Không chỉ có như thế, Bình Hán mắng một hồi liền từ nghèo, có thể Trương Phi lại là vừa đánh vừa mắng, một câu giống nhau đều không có. Đỉnh cấp điện báo viên thường thường chỉ cần dùng đơn giản nhất lời nói liền có thể tùy tiện công phá phòng ngự của đối thủ, bây giờ Bình Hán liền để Trương Phi cho mắng phá phòng. Nếu không phải Đại Hồng cùng Ti Lệ hai người bọn họ dắt lấy, công phu này Bình Hán đã đi tìm Trương Phi quyết nhất tử chiến. Thằng ngại danh chỗ này dám như thế nhục ta. Đừng lôi kéo ta, lao tử liều mạng với ngươi. Bình Hán trực xuyên thu khí, trong mắt đều sắp bị khí xuất hiện. Người trước bất giận, tiến lên đấu tướng cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đại Hồng khuyên đủ. Đúng vậy a, đám người này mạnh biết bao ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Ti Lệ cũng là khuyên đủ. Ngày sau tất báo thù này. Thật vất vả tỉnh táo lại Bình Hán run rẩy nói, đám người này cùng quái vật, chúng ta không thể lại đợi ở chỗ này. Đại Hồng nói rằng, phía trước vẫn có quan quân trấn giữ, đi không phải tự chui đầu vào lưới a. Ti Lệ cao mày nói, Đại Hồng nói rất đúng. Gọi các huynh đệ xông trận thử một chút ta, lại đợi ở chỗ này sớm tối đến mất mạng. Bình Hán đánh nhịp nói, đám người kia thế nào cùng ra súc như thế, đột nhiên không hợp thói thường. Đại Hồng mặt mũi tràn đầy không hiểu, đi, trước rút lui nơi đây, bằng không đợi quan quân giết tới chúng ta liền đi không được. Bình Hán mở miệng nói, phân phó, lưu lại nhân thủ ngăn cản quan quân, còn sót lại theo bản soái hướng ra ngoài phá vây. Bình Hán hạ lệnh, nặc. Một đám doanh quan chắp tay lĩnh mệnh. Chương 170, tuyệt cảnh khăn vàng, cưỡng ép phá vây. Chương 170, tuyệt cảnh khăn vàng. Cưỡng ép phá vây lúc trước cho Bình Hán cảm giác an toàn tinh binh cũng không kiên trì bao lâu, tại Điển Vi chờ đem tiến công hạng, những này cái gọi là tinh binh rất nhanh liền bị vọt lên thất linh bất loạn. Nhưng việc này cũng không trách bọn hắn, dù sao song phương thực lực chênh lệch tựa như trang bị đầy đủ hết xe tăng sư cùng vũ khí lạnh ngàn người đội như thế lớn. Hơn nữa bọn hắn dám khởi xướng tiến công chính là dựa vào nhiệt huyết sông lên đầu kia cố kình, bây giờ bị giết sợ về sau cố này khí tự nhiên là tiết. Hơn phân nửa binh sĩ khăn vàng đã sinh lòng thoái ý, vừa vặn trước là cường địch phía sau là đồng bạn, bọn hắn bị kẹp ở giữa cũng là đi không được. Cùng lúc đó, Bình Hán, Đại Hồng, Ti Lệ bọn hắn ba ngay tại thân binh cùng bộ hạ hộ vệ dưới hướng phía Cao Thuận vị trí tiến lên. Chỉ là dưới mắt hám trận doanh đã kết thúc chỉnh đốn, mặc dù chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng kết trận nên địch khẳng định là không có vấn đề. Không chỉ có như thế, Trương Liêu, Tô Liệt, Mạnh cùng chờ đem đều phân ra một bộ phận binh mã từ trên núi quấn đã đi tiếp viện Cao Thuận. Trừ phi chắp cánh thoát đi, nếu không Bình Hán coi như đánh tan hám trận doanh cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chiến đến tận đây lúc, Bình Hán đã sinh ra đầu hàng tâm tư. Chỉ là bọn hắn phạm là Chu Cựu tộc trọng tội, đầu hàng giống nhau đến rơi đầu, chỉ có thể một con đường chạy đến hắc. Nếu không, Bình Hán Đại Hồng bọn hắn đã sớm hàng, tội gì muốn kiên trì đến bây giờ. Lần này nếm mùi thất bại, coi như có thể may mắn thoát đi, trở về Trương Giác cũng tuyệt đối không tha cho chúng ta mấy cái. Bình Hán bỗng nhiên nói rằng, ngươi làm gì dự định? Việc đã đến nước này, có chuyện nói thẳng chính là. Đại Hồng hỏi. Một bên Ti Lệ giữ im lặng, nhưng rời rạc ánh mắt đã bán hắn tâm tư. Chờ sẽ dốc toàn lực hướng ra ngoài phá vây, một khi đánh ra lỗ hổng, không cần để ý tới bộ hạng, chúng ta mấy cái lập tức thoát đi. Bình Hán nói rằng, chạy thoát sau chậm rãi thu nạp tàn quân, chúng ta tìm yên lặng đỉnh núi cướp bóc, như thế nào? Bình Hán nói tiếp, như thế ý kiến hay, nếu là trở lại Quảng Tông, coi như chúng ta có thể sống cũng khẳng định đến bị miễn đi cử soái chức vụ, còn không bằng tìm đỉnh núi tiêu giao khoái hoạt. Văn Luân Đại Hồng nhẹ gật đầu, ngươi theo chúng ta một đạo còn là thế nào? Bình Hán đem ánh mắt rời về phía Ti Lệ, ta tự nhiên cùng hai vị một đạo. Ti Lệ lập tức tỏ thái độ nói, nói đùa cái gì? Ti Lệ mắt thấy Bình Hán thân binh nắm tay đặt ở trên chuôi đao, nếu là hắn dám nhắc tới ra mỗi người đi một ngả nhất định là khó giữ được tính mạng. Huống hồ Ti Lệ cũng không cần thiết trở về, Bình Hán cùng Đại Hồng hai người chi ngôn không phải không có lý, cùng nó trở về bị phạt miễn trước, còn không bằng khác mưu đừng ra. Tốt, vậy chuyện này liền định như vậy. Bình Hán nói rằng, dưới mắt việc cấp bách là đánh ra một đạo lỗ hổng đến, đều đừng tăng tư, chúng ta thủ hạ tinh binh tranh thủ thời gian phái lên đi. Bình Hán nói tiếp, Ti Lệ nghe xong lập tức sững sờ, ta bộ tinh binh vừa rồi liền phái đi ra a. Ti Lệ trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy không thể tin. Nói xong Ti Lệ nhìn một chút, lúc này mới phát hiện ngăn cản quan quân nhân mã phần lớn đều là dưới trướng hắn. Hai người, ta thật sự là phục. Giờ phút này Ti Lệ im lặng đến cực điểm. Không sao, ngược lại đợi chút nữa đều phải phái đi ra. Văn Luân Bình Hán lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Tại Bình Hán ba người nghiên cứu ra đường đồng thời, Cao Thuận ngay tại khu chiêng gõ chống bài binh bố trận. Trương Liêu chờ đem phái tới binh mã bị Cao Thuận có thứ tự an trí tại hãm trận doanh phía sau, cùng Cao Thuận nguyên bản thống lĩnh binh mã tạo thành mấy đạo nghiêm mật phòng tuyến. Bản tướng biết đoàn người đều mệt mỏi, nhưng dưới mắt còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, các minh đệ lại kiên trì, đám tặc nhân này chống đỡ không được bao lâu. Cao Thuận cất cao giọng nói, mời tướng quân yên tâm, trừ phi chiến tử, nếu không hám trận doanh tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Đồn trưởng Phạm Bưu cao giọng nói, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Văn Luân 500 hám trận doanh cùng kêu lên quát. Tốt, chờ chiến sự kết thúc, bản tướng xin các ngươi uống rượu. Cao Thuận mặt lộ vẻ tự hào, vui mừng đến cực điểm. Tướng quân kia ngài đến theo ta tất cả cùng đồng thời uống mới được. Đồn trưởng Lý Ngao cười nói, chuyện nào có đáng gì, đến lúc đó bản tướng định cùng các huynh đệ không say không nghỉ. Cao Thuận cũng là cười nói, tướng quân cũng không thể đổi ý. Phạm Bưu hai mắt sáng lên nói, đây là tự nhiên. Cao Thuận chém đinh chặt sắt nói, tại Bình Hán một đoàn người tốn sức thiên tân vạn khổ giết ra một con đường máu sau, kín không kẽ hở hãm trận doanh đại trận đập vào mi mắt. Bình Hán lập tức ngây ngẩn cả người, Ti Lệ cùng Đại Hồng hai người bọn họ khoe miệng co giật, hiển nhiên bị trước mắt chi này dòng lũ sắt thép cho sợ ngây người. Đây là thứ đồ gì? Nhìn xem dày đặc tâm chắn cùng bén nhọn trường thương, Bình Hán cả người đều không tốt. Bình Soái, đây cũng là Ti trước lúc trước nói tới quái vật. Doanh quan Hứa Lai tiến lên xun xoáy nói, xem ra lúc trước chiến bại hoàn toàn chính xác không trách các ngươi, cái này trang bị liền không hợp thói thường. Đại Hồng rất là im lặng nói rằng, cái này mẹ nó tất cả đều khoác lấy trong giáp, lấy mạng cùng người ta đánh a. Đại Hồng nói tiếp, nếu không chúng ta quay đầu trở về. Ti Lệ yếu ớt mà hỏi, đầu óc ngươi hư mất, thật vất vả giết ra tới ngươi lại để cho trở về. Bình Hán trừng mắt Ti Lệ nói, có thể cái này chúng ta có thể đánh ra lỗ hổng đến a. Ti Lệ hề mà nói, đánh không ra liền đòn đánh, bằng không liền đều tại bực này chết đi. Bình Hán nổi giận nói, ngươi nhìn ta liền nói một chút, ngươi sinh cái gì khí. Ti Lệ cười làm lành nói, vô dụng bất nói nhiều lời, ta không có công phu cùng ngươi hồi náo. Bình Hán nghiêm mặt nói, lúc trước các ngươi là như thế nào cùng chi này quan quân đối chiến? Bình Hán hỏi hướng Hứa Lai. Bởi vậy chỗ địa hình chật hẹp, không cách nào dung nạp quá nhiều binh mã, Ti trước liền mệnh hai cái ngàn người đội làm một tổ, đối chi này trọng giáp quan quân triển khai tiến công. Hứa Lai đáp, chiến quả như thế nào? Bình Hán hỏi. Đã quang 7.000 người đội. Hứa Lai như nói thật nói, quan quân đâu? Bình Hán phục hỏi. Lông tóc không tổn hao gì. Hứa Lai do dự một lát, lập tức đáp, phế bật, một đám rất rưởi. Bình Hán nghe xong lập tức liền phá phòng. Nói cách khác, ngươi chọn vẹn hao tổn 7.000 binh mã, kết quả lại ngay cả quan quân quân trận đều không có đánh tan. Đại Hồng trừng trong mắt hỏi, thật là như thế? Hứa Lai thấp giọng đáp, giữ lại ngươi làm gì dùng? Dứt lời Đại Hồng trực tiếp vung đao chặt xuống Hứa Lai đầu. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Đại Hồng giận không kìm được nói, cách lớn phổ. Ti Lệ cũng là nhẹ gật đầu, ngươi ít nói chuyện. Bình Hán lại trừng Ti Lệ một cái. Ta Ti Lệ thấy thế sững sờ, bây giờ nói chuyện đều không cho nói a. Tính toán, phái người đi phá trận, lấy mạng cứng rắn lớp a. Suy tư một lát, Bình Hán bất đắc dĩ hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Trước có cường địch phía sau có truy binh, không lấy mạng lấp còn có thể làm sao đâu. Đúng lúc này, tiếng la giết từ phía sau truyền đến, Bình Hán theo bản năng quay đầu đi, một cái liền thấy được lúc trước đem hắn mang phá phòng Hán tử mặt đen. Cùng tiến thủ đâu? Toàn lực bắn giết cậu tặc kia. Bình Hán nổi giận đùng đùng hạ lệnh. Không thể. Cử động lần này chắc chắn ngộ thương chúng ta huynh đệ. Ti Lệ lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Lão tử nói thật là nhiều lần, ngươi mẹ nó ít nói chuyện. Bình Hán hung tợn nhìn về phía Ti Lệ. Thấy thế Ti Lệ trợn mắt trừng trừng, lập tức cao giọng nói, không nói liền không nói. Chương 171, giảo hoạt Bình Hán, phiền muộn Trương Phi chương 171, giảo hoạt bình hán, phiền muộn Trương Phi ti lệ kinh ngạc không ngôn ngữ sau, cung tiễn thủ nhóm lập tức dương cung cải tên bắn về phía dục ngựa buôn tập Trương Phi. Nhưng bởi vì cung tiễn thủ số lượng có hạn, cộng thêm chính xác không được, Trương Phi vung vẩy xà mâu dễ như trở bàn tay đem mũi tên đánh rơi. Rơi vào đường cùng, Bình Hán đành phải chia binh hành động, một bên ngăn cản Liêu Đông quân chúng tướng, một bên xung kích hãm trận doanh quân trận. Nhưng chia binh hiệu quả cũng không lý tưởng, dọc theo con đường này Bình Hán đều tại tổn binh hao tướng, dưới mắt hắn có thể điều động binh mã chỉ có 2 vạn ra mặt. Mặc dù chợt một nghe vào không ít, nhưng muốn ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm, cái này 2 vạn binh mã có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Trương Phi, Triệu Vân, Điện Vi, Hứa Chử, Hoàng Trung, Trần Đáo, Chu Thái Thất tướng dục ngựa đi nhanh, thẳng đến Bình Hán bọn người mà đi. Nhìn xem khí thế hung hung quan quân chúng tướng, Bình Hán không tự chủ được rụt cổ một cái. Sắc bén như vậy binh khí chặt trên cổ đến rất đau a. Bình Hán thầm nghĩ. Không bao lâu, khăn vàng chính là xu hướng suy tàn nhiều lần lộ ra, lạc bại chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Dù sao những này binh sĩ khăn vàng vốn là bất đắc dĩ phục mệnh làm việc, bây giờ bị Trương Phi chờ đem như thế xông lên giết, nguyên bản cầu tiêu thừa không có mấy sĩ khí trực tiếp liền thấy đấy. Phụ trách phá trận khăn vàng cũng giống như thế, kín không kẽ hở hãm trận doanh quân trận có thể nói là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mắt thấy ngăn chặn quan quân binh mã liên tục bại lui, phá trận binh sĩ cũng là đi lại duy gian, Đại Hồng phát ra thở dài bất đắc dĩ. Lập tức Đại Hồng cắn răng, giật dây cương một cái thẳng hướng quan quân chư tướng. Thái Bình đạo cừ xoáy Đại Hồng ở đây, ai đến cùng bản xoáy quyết nhất tử chiến. Đại Hồng hét to nói. Ngược lại tiếp tục chờ tại cái này kết quả cũng đơn giản chính là chờ chết, thế là Đại Hồng lựa chọn đối lập thể diện cùng anh liệt tiểu chết. Thấy Đại Hồng đi tự tìm đường chết, Bình Hán cũng không mở miệng khuyên can, mà là tiếp tục suy tư như thế nào mới có thể chạy trốn. Ti Lệ kinh ngạc nhìn Đại Hồng bóng lưng, hai mắt không có chút nào thần thái đều là trống rỗng, dường như mất hồn đồng dạng. Đại Hồng đã làm ra lựa chọn, Bình Hán trầm mặc không nói, hắn lại nên đi nơi nào? Chờ Đại Hồng đi tới gần, Hoàng Trung dục ngựa xông ra, Đại Hồng thấy sau nâng thương đâm về Hoàng Trung. Hoàng Trung trong tay Tể Phượng Triều Dương đao nhẹ nhàng bẩy lên, Đại Hồng trường thương lập tức bị đãng đến một bên. Lập tức Hoàng Trung đem Tể Phượng Triều Dương đao quét ngang mà ra, đao quang đầy trời cuốn xuống. Lóa mắt hàn mang hiện lên, Đại Hồng đầu người nương theo lấy bắn tung tóe máu đen bay lên trời. Thi thể không đầu xuống ngựa rơi xuống đất, thua thiệt tìm chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi chạy trối chết. Đại Hồng cái này vừa chết, rất nhiều Đại Hồng mương dưới khăn vàng trực tiếp lựa chọn bẻ nát, gọn gàng mà linh hoạt ném đi binh khí quỷ giảm xuống đất. Giờ phút này chút khăn vàng cũng mặc kệ quan quân sẽ không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, ngược lại chúng ta là không chống cự, còn lại các ngươi nhìn xem xử lý a. Đại Hồng mương hạ binh sĩ mở đầu xong, còn lại khăn vàng thấy sau cũng là lựa chọn mở bày, đây cũng là nổi tiếng hiệu ứng đổ mì nổ. Ti Lệ muốn nói lại thôi, cuối cùng mí môi run rẩy giơ lên bội kiếm. Thấy Ti Lệ bộ dáng này, Bình Hán lập tức minh bạch tính toán của hắn. Quả nhiên, mấy hơi thở công phu, Ti Lệ liền đem bội kiếm nằm ngang ở trên cổ. Thủ hạ lưu tình. Chu Thái thấy sau vội vàng quát, đi mau, đợi chút nữa con hàng này tự vận. Điển Vi vội la lên, chớ tự tận a, coi như ngươi trước khi chết làm chuyện tốt, thành toàn bọn ta. Trương Phi gân cổ lên hô. Ti Lệ nghe xong động tác cứng đờ, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, lão tử mẹ nó còn phải chết trong tay các ngươi thôi, khinh người quá đáng, mơ tưởng bắt ta thủ cấp đi đổi chiến công. Nghĩ xong, Ti Lệ trực tiếp huy kiếm cắt cổ, nương theo lấy trên cổ xuất hiện cái kia đạo vết máu, trừng to mắt Ti Lệ ngã xuống chiến mã, gây bụi đất tung bay. Nên tới bản xoáy xuất thủ a. Nhìn xem khí thế hùng hổ, dùng ngựa đi nhanh Liêu Đông quân chúng tướng, Bình Hán lẩm bẩm nói, thằng ngại danh, nhận lấy cái chết. Chỉ nghe một tiếng gầm thét, Bình Hán hai mắt trừng trừng, xách ngược trường đao, làm bộ liền muốn tiến lên. Đổi lại người bên ngoài khả năng liền bị Bình Hán cho hù tới, có sao nói vậy, Bình Hán cái này bề ngoài cũng không tệ lắm. Có thể đối thủ của hắn đều là người phương nào? Triệu Vân, Hoàng Trung, Điện Bi, Hứa Chử, Trương Phi cái nào không phải một đấu một vạn mấy tướng? Hơi yếu một ít Chu Thái cùng Trần Đáo đồng dạng là xa phi thường người có thể bằng, sao lại sợ một cái nho nhỏ Bình Hán? Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, cũng là để cho chúng tướng trợn mắt hốt mồm, mở rộng tầm mắt. Chúng tướng đang chờ Bình Hán tiến lên đâu, không ngờ Bình Hán tìm lại dây cương, quay đầu ngựa lại quay người liền chạy. Làm bộ tiến lên, siết cương dừng ngựa, quay đầu chuyển thần, dùng ngựa phi nước đại bộ này nghiệp vụ bị Bình Hán chơi rõ ràng bạch bạch, hỗn ngược thiên thành. Nhìn bộ này không mang theo mảy may đình trệ động tác cùng này tấm thuần thục bộ dáng, Bình Hán ít ra luyện tập phải có 2 năm rưỡi. Ta sinh đẹp ba. Trương Phi chửi ầm lên, lập tức thúc đuổi mây đen đạm tuyết phấn khởi tiến lên. Bình Hán chạy trốn phương hướng rất là xảo trá, phía trước sau đường đi đều bị ngăn chặn dưới tình huống, Bình Hán dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hướng trên núi chạy trốn. Chúng tướng cắn răng nghiến lợi theo sát phía sau, cái này không đem chúng ta làm đồ đần đuồng nghịch thế này. Điển Vi thở phì phò nói, lao tử nhìn rất giống đồ đần. Trương Phi trừng mắt báo mắt, nổi giận đùng đùng nói, tự tin điểm, đem rất đi. Hứa Chử cười xấu xa nói, lao tử nhìn giống đốc, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Trương Phi khí cấp bại phôi nói, ha ha ha. Thấy thế chúng tướng cùng kêu lên bật cười, Trương Phi mặt đỏ tới mang tai, cũng may có màu sắc tự vệ che chắn nhìn không ra. Đừng cười ta đây, nhanh lên đuổi kịp cậu ta kia, ta không phải lột ra hắn. Trương Phi nổi giận nói. Bình Hán làm dục ngựa phi nước đại đâu, đột nhiên sau lưng chuyển đến trận trận tiếng cười. Lòng hiếu kỳ quay phá Bình Hán theo bản năng quay đầu lại, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Nhưng khi Bình Hán xoay đầu lại thời điểm, một cây tráng kiện nhánh cây lập tức đập vào mi mắt. Ngoa tào. Bình Hán kinh hô một tiếng, lại muốn tránh đã không còn kịp rồi. Phanh. Bình Hán cái chán rắn rắn chắc chắc đâm vào trên nhánh cây, ngay tức khắc ngã xuống chiến mã. Liều mạng chạy vội chiến mã đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nhưng đầu óc ngu si nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước đi. Ngươi nhìn, chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng a. Thấy thế Hứa Chử cười nói, Dư Đức, ngươi lại dùng ngươi kia phá tiếng nói chấn chúng ta, ngươi cũng sớm tối có một ngày này. Hoàng Trung nghiêm túc nói, coi là thật. Văn Nôn nửa tin nửa ngờ Trương Phi nhíu nhíu mày. Hoàng Mỗ tuổi đã cao, còn có thể gạt ngươi sao? Hoàng Trung nghiêm mặt nói, kia ta về sau chú ý một chút. Trương Phi có chút buồn bực nói rằng, phúc, ha ha ha. Hứa Chử sắc mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Thật không điện, thực sự không có đình chỉ. Hứa Chử ôm bụng cười nói, các ngươi lại đùa người ta. Trương Phi tức giận nói rằng, Trọng Khang, ngươi xem một chút ngươi, việc này đều nhanh thành, cứng rắn là bảo ngươi pha trộn thất bại. Hoàng Trung thất vọng nói, cái này không thể chỉ trách ta à? Ai biết Dực Đức có thể thật tin a? Hứa Chử giang tay ra, vẻ mặt vô tội. Các ngươi tất cả đều một cố ý nghĩ xấu, liền không có một cái tốt. Trương Phi nổi giận nói, ta sớm tối cho các ngươi toàn trấn điếc. Trương Phi gầm hết lên, định thời gian tuyên bố, hôm nay có xa giao, lễ vật minh vóc cùng một chỗ cảm tạ, ôn quyền các minh đệ. Chương 172, chiến sự kết thúc, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 172, chiến sự kết thúc, niềm vui ngoài ý muốn. Trung tướng đi tới gần, cái chán dướm máu bình hắn đối diện ngã xuống đất, xem ra cưới heo đụng cây, ách, cưới ngựa đụng cây đụng thật nghiêm trọng. Mặt trầm như nước Trương Phi tung người xuống ngựa, bay lên một cước chính giữa bình hắn thận. Cho lão tử lên, đừng mẹ nó giả chết. Đầy bụng bất tức Trương Phi đem khí toàn rơi tại bình hắn trên thân. Ách mơ mơ màng màng bình hắn bởi vì bên hông kịch liệt đau nhức mà bừng tỉnh. Ngoa tạo, Dư Đức còn có bản lĩnh này. Diệu thủ hồi xuân a. Hứa Chử giọng nói mang vẻ một tia trêu tức. Ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm cơm điếc. Trương Phi chừng Hứa Chử một cái, tiếp lấy lại cho bình hắn một cước. Lên. Lại không nổi bố mày đem mày đầu thu hạ đến làm cầu để đá. Vừa nói, Trương Phi một bên bay đạp bình hắn thận. Hảo hán, đừng đá. Tha mạng a. Bình hắn liền vội xin tha nói. Tuy nói trước mắt cái này hắn là sinh tử đại địch của hắn, bình hắn hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng vì thận cùng tính mệnh suy nghĩ, bình hắn sửng sốt liền nửa câu ngoan thoại đều không dám thả. Giờ phút này bình hắn đầu đã hoàn toàn không đau, bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều bị thận hấp dẫn, chỗ nào còn nhớ được đâu. Không thể không nói, Trương Phi chiêu này lực chú ý chuyển di pháp rất là hữu hiệu, không cần một lát liền chữa khỏi bình hắn đau đầu. Đi, lưu một người sống a. Không chừng còn hữu dụng chỗ. Hoàng Trung lên tiếng nói. Tính ngươi mạng lớn. Trương Phi lại cho bình hắn thận một cước, lập tức đem bình hắn đặt nằm ngang mây đen đạp tuyết bên trên. Bình hắn lệ rơi đầy mặt, đưa thay sờ sờ thận, nhưng giờ phút này hắn đã cảm giác không thấy thận tồn tại. Ngươi mẹ nó còn chiếm ta tiện nghi. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, bình hắn mặt trực tiếp bị Trương Phi một và cho rút biến hình. Ta giờ này phút này, bình hắn mới tính là chân chính hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Bởi vì vừa mới sờ eo tử thời điểm không cẩn thận đụng phải Trương Phi, bình hắn bỏ ra lớn nửa gương mặt biến hình thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đừng đánh nữa, chờ sẽ đánh chết. Hứa Chử cười lắc đầu. Ngươi chớ cùng ta nói chuyện. Trương Phi trực tiếp đem đầu chuyển tới một bên không nhìn Hứa Chử. Tại chúng tướng đuổi theo bình hắn thời điểm, Trương Liêu, Tô Liệt chờ đem đã tại chỉnh biên bắt làm tù binh. Khan Vàng Cừ Soái cùng doanh quan môn chết chết, trốn thì trốn, còn lại đều trên mặt đất quỳ đâu, cuộc chiến này đánh tới cái này cũng coi như chấm dứt. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Khan Vàng doanh quan môn, Lưu Dục điều ra hệ thống bắt đầu thẩm tra. Lưu Dục dự định nhìn xem bên trong có hay không người tài có thể sử dụng, có lời nói liền biến thành của mình. Nhưng để cho Lưu Dục thất vọng là, trong đó chỉ có một người số liệu coi như nhìn được. Khấu Dừng, võ lực 76, thống ngự 62, trí lực 58, nội chính 37. Thần binh bảo mã còn có kỹ năng liền không cần suy nghĩ, gia hỏa này khẳng định không có. Nhưng lấy Khấu Dừng 75 võ lực trị, làm cái đồn trưởng vẫn là dư sức có thừa. Không tin tà Lưu Dục lại đem thẩm tra phạm vi làm lớn ra một chút, dù sao cái đồ chơi này liền cùng miễn phí rút thưởng dường như, rút không chúng cũng không tổn thất gì. Cái này một quyết trương phạm vi lớn không sao, Lưu Dục thật đúng là phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Mẫn Yêu, võ lực 62, thống ngự 54, trí lực 75, nội chính 72. Thuộc tính đặc biệt, nông nghiệp 85. Mặc dù Mẫn Yêu cũng vô thần binh bảo mã cùng kỹ năng, nhưng hắn thuộc tính đặc biệt cũng là để cho Lưu Dục hai mắt tỏa sáng. Nông nghiệp cái này thuộc tính nghe tương đối không rõ ràng, nhưng Lưu Dục chỉ cần lý giải thành Mẫn Liêu sẽ trồng trọt là được rồi. Liêu Đông hoang vắng, còn có thật nhiều chưa khai khẩn hoặc là ngay tại khai khẩn đất hoang, Mẫn Liêu thuộc tính có thể nói là chuyên nghiệp của một. Ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì? Thẩm tra qua đi, Lưu Dục đi tới Mẫn Liêu trước người. Tội dân Mẫn Liêu, bái kiến đô đình hầu. Mẫn Liêu liền vội vàng hành lễ nói. Ngươi đọc qua sách? Thấy Mẫn Liêu hơi mang theo mấy phần dáng vẻ thư sinh, Lưu Dục hỏi. Hồi bẩm đô đình hầu, tội dân đọc qua. Mẫn Liêu đáp. Vậy làm sao làm lên phản quốc nghịch tặc hoạt động? Lưu Dục phúc hỏi. Tội dân là bị bức bách, mong rằng đô đình hầu minh xét. Mẫn Liêu như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như cầu khẩn nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút ta. Lưu Dục lên tiếng nói. Mẫn Liêu không mình hành lễ, việc này nói rất dài dòng, lại cho tội dân tinh tế nói tới. Tội dân là phái quốc phong huyện nhân sĩ, trong nhà có mấy chục mẫu ruộng tốt, mặc dù chưa nói tới đại phú đại quý, nhưng cũng là áo cơm không lo. Sau hoàng cân tặc giết tới phong huyện, bất đắc dĩ tội dân đành phải đem thuế ruộng toàn bộ dâng lên, lúc này mới miễn đi vừa chết. Tập nhân bắt tội dân tức thời, liền gọi tội dân cùng bọn hắn cùng rời đi. Tội dân không dám phản kháng, lại không cam tâm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết, đành phải theo hoàng cân tặc chằn chọc các nơi. May mắn tội dân hơi có phúc phận, cái này mới không có chết tại loạn quân ở trong. Hôm nay nhìn thấy đô đình hầu, thậm chí tội dân lớp trên tử tu tới phúc khí. Tuy là trải qua mấy trận chiến, nhưng tội dân chưa từng giết qua bất kỳ quan quân hoặc là bách tính, xin ngài minh xét. Dứt lời, Mẫn Liêu lại lần nữa quỳ trên mặt đất, giống như là đang chờ đợi thẩm phán đồng dạng. Thì ra là thế, việc này chẳng trách ngươi, đứng lên đi. Lưu Dục làm bộ trầm tư một lát, lập tức nói rằng: đa tạ đô đình hầu. Mẫn Liêu cảm động đến rơi nước mắt nói: ngươi cùng bản hầu có chút hợp ý, sau này liền làm việc cho ta a. Lưu Dục nói rằng: tội dân cầu còn không được. Mẫn Liêu đội vàng nói: ngươi có thể văn vẫn là thiệt võ. Lưu Dục biết mà còn hỏi: đô đình hầu thứ tội, hai người này tội dân đều không am hiểu. Mẫn Liêu nghe xong mặt lộ vẻ xấu hổ. Tội dân am hiểu chính là khai khẩn ruộng đồng, trồng trọt hoa màu. Mẫn Liêu có chút khẩn trương nói: a, lời ấy coi là thật. Liêu Đông có mảng lớn đất hoang, nếu là ngươi lời nói không loa, bản hầu ổn thỏa ban thưởng ngươi một quan nữa trước. Lưu Dục lên tiếng nói: tại trước mặt ngài, tội dân chỗ này dám nói bừa. Mẫn Liêu lập tức tỏ thái độ nói: tội dân tuy là văn không thành võ chẳng phải, nhưng duy chỉ có tinh thông trồng trọt hoa màu, tội dân trong nhà ruộng đồng thu hoạch ít nhất phải so các hương thân cao hơn hai thành. Mẫn Liêu tự tin nói: tức là như thế, chờ về Liêu Đông bản hầu cho ngươi tìm phiến đất hoang, nếu là ngươi thật có thể gọi hoa màu tăng gia sản xuất, bản hầu định không tiếp ban thưởng. Lưu Dục nói rằng: đa tạ đô đình hầu. Mẫn Liêu hành lễ nói: trong nhà người còn có người nào? Cũng tại cái này khăn vàng trong đội ngũ a? Lưu Dục hỏi. Hồi bẩm đô đình hầu, tội dân phụ mẫu sớm cho nên chưa cưới vợ, bây giờ vẫn là một thân một mình. Mẫn Liêu đáp. Kỳ thật Mẫn Liêu lời nói nửa thật nửa giả, cha mẹ của hắn hoàn toàn chính xác qua đời nhiều năm, không có cưới vợ việc này cũng là thật. Nhưng lúc trước Mẫn Liêu trong nhà từng nuôi mấy tên mỹ tiểu đường, chỉ là bị khăn vàng bắt đi, bây giờ không rõ sống chết. Tại Mẫn Liêu xem ra, các nàng cho dù còn sống cũng là trở thành tàn hoa bại liễu, dứt khoát liền không có nhắc lên. Đến tiếp sau Lưu Dục biết được Mẫn Liêu chữ, không thể không nói hắn chữ này cùng tên thật xứng. Mẫn Liêu tên chữ bá thổ, người này liền cùng thổ chơi lên. Người đây. Kết thúc cùng Mẫn Liêu trò chuyện, Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía khấu rừng. Thảo, giặc cỏ, dân rừng. Khấu rừng nơm nớp lo sợ nói. Lưu Dục nghe xong lập tức sững sờ, con hàng này thế nào còn tự xưng giặc cỏ đâu? Thật sự là say. Thảo dân, tội dân, khấu rừng. Kịp phản ứng sau, khấu rừng đỏ mặt thấp giọng nói. Cầu chúc vừa thi xong các huynh đệ cá vượt long môn, đạt được ước muốn. Đồng thời mong ước trong nhà có hải tử thân thích thi đại học các huynh đệ khách quý trở nhà, kim bảng để danh. Chương 173, đại hoạch toàn thắng, chương giác thổ huyết chương 173, đại hoạch toàn thắng, chương giác thổ huyết nhìn xem khấu rừng bộ dáng này, Lưu Dục suy đoán con hàng này hơn phân nửa cũng là bị bắt đến thẳng xui xẻo. Ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, khấu rừng ấn chứng Lưu Dục suy đoán. Khấu rừng, chữ chuất mục, vui an quốc kích huyện nhân sĩ. Khấu rừng khi còn bé luyện qua mấy năm võ, tính được là hơi biết võ nghệ, khăn vàng công đích huyện, hắn quả bất địch chúng bị bắt. Dẫn đội doanh quan nhìn hắn rất có dũng lực, liền lưu lại hắn một cái mạng, gọi hắn trong quân đội hiệu lực. Trải qua hỏi thăm, Lưu Dục biết được Khấu Dừng cũng không giết hại bách tính việc xấu, bởi vậy liền gọi hắn lập công chủ tội. Không bao lâu, Trương Phi chờ đem liền dẫn như chó chết bình hán đi tới Lưu Dục trước ngựa. Chúa công, gia hỏa này chính là khăn vàng chủ tướng. Trương Phi nhấc lên bình hán ném xuống đất. Bình hán mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn vẫn chưa cảm nhận được thận tồn tại. Tội phạm, một đám tội phạm. Cố nén nước mắt bình hán thầm nghĩ. Nhìn xem không có chút nào cầu sinh dục bình hán, Lưu Dục có chút buồn bực, người này kinh nghiệm gì? Là sao như thế sinh không thể luyến? Theo Cẩm Ý Địa Vệ dò, bình hán thủ đoạn hung tàn, tội ác chồng chất, như thế Lưu Dục tự nhiên không thể để cho hắn tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lưu Dục liền sinh ra ác thú vị đến. Người muốn chết muốn sống. Nghĩ xong, Lưu Dục hỏi. Bình hán nghe xong trước sững sờ sau vui, chẳng lẽ mình còn có thể tiếp tục sống sót? Đây thật là trời không tuyệt đường người. Lập tức bình hán đầy máu phục sinh giống như đứng dậy, giờ phút này hắn thậm chí cảm nhận được một tia thận tồn tại. Tội dân tất nhiên là muốn sống. Bình hán thuần thục quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói rằng: muốn mạng sống cũng không gì không thể, nhưng cái này đại giới, ngươi chưa hẳn có thể giao nổi. Lưu Dục lên tiếng nói: tội dân cam nguyện là ngài làm trâu làm ngựa. Bình hán lập tức tỏ thái độ nói: văn ngôn điển vi đầu tiên là sức sở, lập tức liền giận tí mặt, đồ hỗn trướng. Ta chủ nói là một cái giá lớn, không phải chỗ tốt. Bình hán trực tiếp bị điển vi cho mắng ngộng, đầu năm nay làm trâu làm ngựa đều là chỗ tốt rồi à? Mượn ngươi thủ cấp dùng một lát, như thế nào? Bản hầu phải dùng ngươi thủ cấp đi tranh công, chỉ cần cho mượn ngươi liền có thể sống. Lưu Dục cười lạnh nói: ngươi đùa bỡn ta. Kịp phản ứng bình hán nổi giận nói: ngươi mẹ nó nói chuyện với người nào đâu? Điển vi đi lên chính là một cái bạc hai, bình hán kêu thảm bay ngược mà ra. Nay ta có thể nói là chuyện tốt làm tận làm đủ cho xấu, di ý cướp giật việc các bất tận, đừng gọi hắn chết quá sảng khoái. Lưu Dục lên tiếng nói: nặc. Trung quanh Cẩm Ý Liễu vệ cùng nói: ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Có loại liền cho lão tử thống khoái. Bình hán liều mạng dãy rồi lấy, giống như điên dại. Đều lúc này còn dám tuyên bố. Dẫn đầu Cẩm Ý Liễu vệ cười lạnh nói: dứt lời, hắn phản tay nắm lấy chôi đao, hướng phía bình hán miệng liền đập mấy cái. Ô bị đệm rơi nửa ngụm răng, bình hán lập tức đã mất đi nói chuyện năng lực, đứt quãng tiếng kêu rên theo trong miệng của hắn phát ra. Quét dọn chiến trường, chỉnh biên hàng binh, chết đi cùng không cách nào chữa trị chiến mã tập trung ở một chỗ, ban đêm ăn thịt ngựa. Lưu Dục cất cao giọng nói: "Nặc." Chúng tướng cùng nói: "Trải qua kiểm kê, chiến dịch này giết địch 10 vạn có thừa, thu được lương thảo binh khí vô số kể. Nhưng kỳ thật dùng giết địch để hình dung cũng không phải là quá thỏa đáng, bởi vì nơi này bên cạnh có một nửa đều là bị người một nhà cho tươi sống dẫm chết. trừ bỏ một số nhỏ theo hai bên sơn phong chạy thoát khăn vàng, những người còn lại đều bị bắt làm tù binh, bàn bạc 7 vạn có thừa. Lưu Dục dưới trướng binh mã hao tổn hơn 1000, Bắc quân ngũ hiệu hao tổn 7000 dư, quận binh hao tổn hơn 1 vạn. Là bổ sung nguồn mộ lính, Lưu Dục đành phải theo khăn vàng hàng binh bên trong tuyển ra 2 vạn thanh niên trai tráng, đánh tan điểm đến các bộ. Hơn nữa trên chiến trường thời điểm các bộ doanh quan môn đều phải giữ lại tâm nhãn, nếu không những này hàng binh phản bội liền thái hòa rồi. Chúa công, thuộc hạ coi là ngài có thể đem những này hàng binh 10 người phân một thập, để bọn hắn tự hành đề cử thập mọc ra. 10 người này ở trong nếu như có người mang ý xấu, liền thực hành liên đối chế 10 người chém tất cả, thập trưởng ngũ mã phanh thây. Thấy nhà mình chúa công trên mặt sầu lo, giả hủ hiên kế nói: "Sinh ta nuôi ta phụ mẫu cũng, biết tâm ta lo người tiên sinh cũng." Lưu Dục nghe xong vui mừng quá đỗi. Vào lúc ban đêm, Lưu Dục tổ chức một trận quy mô hùng vĩ tiệc ăn mừng. Cái này đống nhiên tiệc ăn mừng cơm nước tiêu chuẩn cực cao, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có rượu. Nhưng cầm còn không có đánh xong, Lưu Dục mở tiệc ăn mừng đã đủ ý tứ, không có cái nào mắt không mở sẽ xách uống rượu cái này gốc dạng. Lưu Dục cùng dưới trướng chúng tướng lấy nước thay rượu, trong bữa tiệc Trương Phi hướng Lưu Dục lên án hoàng trung, hứa chữ chờ đem được gắt. Lưu Dục nghe xong thực đang cố gắng liên tục, nhưng cuối cùng vẫn là không có đình chỉ. Thấy thế chúng tướng cười vang, Trương Phi thở phì phò nhìn xem đám người, mặt đen bên trên viết đầy phiền muộn 2 chữ. Ngày kế tiếp, chấp hành nhiệm vụ quản hợi trở về đại doanh, cũng bị Lưu Dục mang về 2 vạn khăn vàng hàng binh. Tại trận này đại chiến đánh trước đó, Lưu Dục liền phái quản hợi đi chiêu hàng chúng quanh nhỏ cố khăn vàng. Trải qua mấy ngày buôn ba, quản hợi cuối cùng là may mắn không làm được bệnh, thành công chiêu hàng 2 vạn khăn vàng. Cái này sóng an bài ít nhiều có chút cứng nhắc, sự thực là lao thương đem quản hợi đem quên đi. Cự Lộc, Quảng Tông. Ngay hôm đó, Trương Giác đang trong phòng Minh Tư khổ tưởng lấy bước kế tiếp kế hoạch tác chiến, đột nhiên một đạo thanh âm dồn dập cắt ngang Trương Giác suy nghĩ. Đại hiền lương sư, việc lớn không tốt. Trương Giác nghe xong lập tức nhíu mày, mở miệng quát lớn, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Lão phu nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, gặp chuyện muốn ổn. Bình Hán, Ti Lệ chờ 6 vị đại soái đều mệnh tang Thường Sơn, 18 vạn binh mã toàn quân bị diệt. Trước tới báo tin khăn vàng đội la lên. Ngươi nói cái gì? Lại cho lão phu nói một lần. Văn Luân Trương Giác một cái bước xa liền bọn ra ngoài, liễu lấy báo tin người cổ áo quát. Báo tin khăn vàng vẻ mặt ngộng, vừa mới là có người hay không nói cho ta gặp chuyện muốn ổn tới. Bình soái trong bọn họ quan quân mai phục, 6 vị đại soái ra sức tử chiến nhưng cũng không có thể chạy thoát, 18 vạn đại quân chỉ trốn về hơn ngàn, còn lại hoặc chết hoặc hàng. Báo tin khăn vàng túi đầu nói rằng: "Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bọn này thất phu hỏng lão phu đại sự." Trương Giác khí sợi dâu loạn chiến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại hiền lương sư bất giận. Báo tin khăn vàng đội vàng vì giảm xuống đất, sợ Trương Giác giận lây sang hắn. "Ai?" Trương Giác thở dài một tiếng, xoay người hướng trong phòng đi đến. Trong nháy mắt này, Trương Giác dường như thương giả hơn rất nhiều, cái eo ưỡn lên cũng không giống vừa rồi như vậy thẳng. Trở lại trong phòng đóng cửa lại, Trương Giác lẩm bẩm nói, như thế nói đến, lão phu trong tay chỉ còn lại 12 vạn có thể chiến chi binh. Lúc này Trương Giác đột nhiên mắt tối sầm lại, máu phun lên hầu, trong khoảnh khắc liền đã nhuộm đỏ răng. Trương Giác theo bản năng che miệng, nhưng một lát sau máu tươi tốt hơn theo lấy ho khan phun ra ngoài. Khụ khụ, thiên muốn vong ta ư? Sắc mặt trắng bệnh Trương Giác lẩm bẩm nói, lão phu không cam lòng a. Trương Giác cuồng loạn nói, Hán Vương hướng đã chi phối thiên hạ này 380 dư trở, chẳng lẽ liền không thể để cho Thái Bình đạo thay vào đó a? Lão phu rõ ràng liền sắp thành công, vì sao cái này tiểu nhi Lưu Dục nhất định phải đi ra làm dối? Trương Giác mặt lộ vẻ hoán độc, cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Chương 174, Trương Liêu Triệu Vân, dạ tập, đột kích ban đêm, Nam Bỉ. Chương 174, Trương Liêu Triệu Vân, dạ tập, đột kích ban đêm, Nam Bỉ. Đại hiền lương sư, ngài không ngại à? Nghe được trong phòng động tĩnh, thủ ở trước cửa Hoàng Cân lực sĩ liền vội vàng hỏi. Lan. Trương Giác nổi giận nói, lập tức như chim ưng ánh mắt rơi trên mặt đất bãi kia máu bên trên. Hô, gọi Chu Thương tới gặp lão phu. Sâu hít hai cái khí, Trương Giác lên tiếng nói. Nặng. Hoàng Cân lực sĩ ứng thanh rời đi. Không bao lâu, đảm nhiệm Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh Chu Thương liền đi tới Trương Giác ngoài phòng. Chu Thương cầu kiến đại hiền lương sư. Chu Thương chắp tay nói, vào đi. Trương Giác nói rằng, đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Chu Thương một cái liền thấy được trên đất máu, lập tức sắc mặt cấp biến. Chu Thương vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi, Trương Giác liền đem ngón trỏ đặt ở trên môi, chớ có lên tiếng. Đem vết máu dọn dẹp, đi ra thời điểm lui tả hữu, chớ có để cho người nhìn ra mánh khóe. Trương Giác dặn dò nói, việc này chỉ có lão phu cùng ngươi biết, đem nó nát tại trong bụng, có biết không? Trương Giác nói tiếp. Nặng. Chu Thương trên mặt thần sắc lo lắng, lập tức nhẹ gật đầu. Không cần phải lo lắng lão phu, đi làm việc a. Trương Giác lên tiếng nói. Nặng. Chu Thương cung kính nói. Ngược phiền muộn Trương Giác có chút ngồi không yên, liền về tới nằm trên giường. Không được. Lão phu đến tranh thủ thời gian cho Tam đệ viết phong thư. Nếu không lấy Tam đệ kia lô mạng tính tỉnh, biết được tin tức sau chắc chắn sẽ lanh binh đến rút. Nghĩ đến đây, Trương Giác lộc cộc một chút ngồi dậy, đi vào trước bàn múa bút thành văn. Nguyên Phúc, ngươi phái Tâm Phúc đem này tin đưa đi Hắc Sơn, để cho người công tướng quân thân khải. Trương Giác phong tốt mặt tín, mở miệng dặn dò nói. Nặng. Chu Thương chắp tay nói. Đi thôi. Trương Giác phất phất tay. Ngài khá bảo trọng thân thể, thuộc hạ cáo lui. Chu Thương hành lễ rời đi. Nếu như Quảng Tông thủ không được, lão phu liền dẫn tinh binh theo địa đạo rời đi, tiến về Hắc Sơn cùng Tam đệ hợp binh một chỗ. Chu Thương sau khi rời đi, nằm ở trên giường Trương Giác bắt đầu suy nghĩ đường lui. Hắc Sơn địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, lại không lương thảo chi lo, Đông Sơn tái khởi tuyệt không phải việc khó. Nghĩ đến đây, Trương Giác sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Ký Châu, An Bình Quốc. Tại đem Thường Sơn Quốc còn sót lại khăn vàng tiêu diệt sau, Lưu Dục liền xuất bộ đi vào An Bình Quốc đóng quân. An Bình cùng Cự Lộc giáp giới, nếu như gọi kỵ binh bố tập, nửa ngày liền có thể theo trụ sở giết tới Trương Giác hang ổ Quảng Tông. Bởi vì Trương Giác có đầu rút cổ không ra, Lưu Dục liền không có vội vã động binh, cường công thương vong quá lớn, hơn nữa hàng binh cũng phải huấn luyện một chút thời gian khả năng đầu nhập chiến đấu. Xem như Trương Giác đại bản doanh, Quảng Tông đã bị Trương Giác ra cố mấy lần, tường thành độ cao cùng trình độ chắc chắn đều không kém hơn bình thường kiên thành. Mặc dù cùng Tương Dương loại này thành chỉ không cách nào so sánh được, nhưng nếu là cường công cũng đủ Lưu Dục uống một hồ. Bởi vậy Lưu Dục liền thành thơi phái binh tiêu diệt toàn bộ lấy Ký Châu còn lại các nơi khăn vàng, tranh thủ sớm ngày đoạn tuyệt Quảng Tông cùng ngoại giới liên hệ, đem nó biến thành một tòa cố thành. Mà Trương Giác cũng không lại phái binh quá nhiều, song phương tạm thời duy trì lấy bình an vô sự trạng thái. Ai? Liêu Đông cách thế nào xa như vậy? Lưu Dục rất là buồn bực tự đủ. Muốn trở về nhìn xem thật lớn nhi đều nhìn không thành, cuộc chiến này có thể nhanh lên đánh xong a. Lưu Dục thầm nghĩ. Bột Hải quận, Nam Bỉ. Nơi đây tụ tập một đám khăn vàng, nhân số ước chừng hơn vạn. Thủ lĩnh gọi là Trần Bá, lúc trước là Trương Vũ huyện sơn tặc đầu mục, thủ hạ nuôi hơn ngàn lâu la binh. Sau khăn vàng khởi sự, Trần Bá thay đổi lề lối, đeo lên hoàng khăn trùm đầu trở thành Nam Bỉ khăn vàng người nói chuyện. Trần Bá vốn là tiểu nhân, gia nhập khăn vàng bất quá là vì xé ra hổ. Lúc trước Trần Bá về trái tỷ quản hạt, trái tỷ mấy lần triệu hắn đi Hạ Khúc Dương nhưng đều bị Trần Bá lấy các loại lý do từ chối. Về sau trái tỷ mệnh tăng Hạ Khúc Dương, mất đi lãnh đạo trực tiếp Trần Bá trực tiếp thả bản thân, tại Nam Bỉ một chỗ điên cùng hạt đi. Nam Bỉ bách tính bị Trần Bá quấy rầy khổ không thể tả, tốt tại gia hỏa này cũng không dạ tâm, chỉ lo ăn uống hưởng lạc, không có quyết trương thế lực lớn tâm tư. Nếu không, ít nhất phải có 3 thành Nam Bỉ bách tính bị bắt đi sau đó trở thành khăn vàng một viên. Tối hôm đó, Trần Bá mang theo Tâm Phúc các huynh đệ tại trong trướng uống rượu làm vui. Mặc Thanh Lương các nữ tử miễn cưỡng vui cười, nhẹ nhàng nhảy múa, Trần Bá nhìn lại là có chút của hứng. "Lan, đều cút ngay cho ta." Đồng nhiên, Trần Bá nổi giận nói. Đám vũ nữ nghe xong đội vàng thi lễ một cái, lập tức bước nhanh đi ra đại trướng. "Đại ca, ngài thế nào?" Trần Bá Tâm Phúc hỏi. "Mỗi ngày nhìn đều là giống nhau, các ngươi không phiền a?" Trần Bá cao mày nói. "Thì ra ngài là bởi vì cái này." "Đại ca ngài cứ yên tâm, Minh Điểu đệ lại đi là ngài bắt chút nữ tử trở về." Trần Bá Tâm Phúc vô độ ngực nói rằng. Lúc này mới đúng, đến, uống rượu. Trần Bá nâng chén nói. Tại Trần Bá bọn người uống rượu làm vui thời điểm, khách không mời mà đến đã đi tới to lớn doanh phụ cận. Người cầm đầu cầm trong tay thu thủy nhạn linh đao, dưới hông ngao đầu sư tử tuyết, chính là Lưu Dục dưới trướng đại tướng Trương Liêu Trương Văn Viễn. Trương Liêu bên cạnh thì là sách ngược long gan lượng ngân thường, cười chiếu dạng ngọc sư tử Triệu Vân. Nhị tướng sau lưng, 1000 khinh kỵ vận sức chờ phát động. Đêm không thu đề phòng, những người còn lại hạ mã hưu hơi thở, sau nửa canh giờ độc thủ. Trương Liêu hạ lệnh. Đi, bây giờ chỉ tới đây thôi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Dứt lời Trần Bá để ly rượu xuống. Ngươi vừa mới nói sự tình để ý một chút, Minh lão tử tỉnh ngủ liền phải xem thấy, nhớ không? Trần Bá nói rằng. Tiểu đệ làm việc ngài vẫn chưa yên tâm a? Tâm Phúc cười nói. Biết tiểu tử ngươi đáng tin cậy. Đi, tất cả giải tán đi. Trần Bá khoát tay áo, lập tức đi ra đại trướng. Trở lại doanh trướng của mình sau, Trần Bá cùng áo mà nằm, trong phiến khắc trong trướng liền truyền ra tiếng ấy. Tại Trần Bá tiến vào mộng đẹp không lâu sau, đột nhiên đại địa không có dấu hiệu nào mở ra mới rung động. Nương theo lấy bay lên bụi đất, Trương Liêu, Triệu Vân nhị tướng dẫn binh đánh tới. Trước đêm lính gác tất cả đều bị đêm không thu cho thanh lý đi, cho nên Trương Liêu một đoàn người đều nhanh giết tiến trong đại doanh, khăn vàng nhóm mới hậu chi hậu giác hô quát lên, địch tập, địch tập. Nhưng lúc này phát hiện gắn liền với thời gian quá muộn, khoảng cách ngắn như vậy, bọn kỵ binh một lát liền sẽ giết tới. Hơn nữa Trần Bá cùng với Tâm Phúc đều uống say mềm, đừng nói là tiếng vó ngựa, một chốc lát này chính là xét đánh bọn hắn cũng chưa chắc có thể nghe thấy. Tại khăn vàng nhóm tỉnh lại Trần Bá bọn người thời điểm, Trương Liêu đã vung đao đánh bay hàng rào giết vào trong doanh. 1000 kỵ binh tiến quân thần tốc, trong tay đao thương vung dậy, tóe lên từng mảnh huyết hoa. Ai mẹ nó ở bên ngoài hô đâu? Chán sống rồi a! Vị thân binh đánh thức Trần Bá nổi giận nói. Đại ca, quan quân giết tiến đến. Thân binh vội vàng nói. Cái gì? Văn Luân Trần Bá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, cái phản ứng Trần Bá là thân binh biểu diễn một phen như thế nào tốc độ ánh sáng thoát đi. Chỉ thấy Trần Bá một cái bước xa thoát ra doanh trướng, lập tức trở mình lên ngựa, trực tiếp hướng phương hướng ngược bỏ chạy. Người thân binh này trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, thầm nghĩ nhà mình đại ca cái này bộ động tác là thật rất thuận hoạt. Rốt cục có thể được cứu a! Cùng lúc đó, một cái bị trói lấy nam tử hai mắt sáng lên nói. Chương 175, Thanh Hà Thôi Diễm, Trương Liêu ngoặt người. Chương 175, Thanh Hà Thôi Diễm, Trương Liêu ngoặt người, nhưng cho dù là Trần Bá sử xuất tốc độ ánh sáng thoát đi mánh khóe, cuối cùng lại vẫn là khó mà đào thoát. Tấn công vào khăn vàng đại doanh không lâu sau, Trương Liêu liền phái 300 kỵ binh mai phục tại cùng nhau phương hướng ngược. Trần Bá chuẩn xác không sai lựa chọn tối ưu đường chạy trốn, trực tiếp tới tự chui đầu vào lưới. Tại Trần Bá đang giục ngựa đi nhanh thời điểm, chiến mã công bằng đâm vào thường gạt ngựa bên trên. Nương theo lấy một tiếng hí dài, Trần Bá trực tiếp bị bắn ra ngoài lập tức ngã ầm ầm trên mặt đất. Trần Bá bị ngã choáng đầu hoa mắt, được đau đớn khó nhịn, hơn phân nửa là cho xương sườn té gãy. Ai u, cái này phá ngựa hại người rất nặng a. Trần Bá đau thẳng hừ hừ. Thế nào hết lần này tới lần khác lúc này mã thất tiền đề. Trần Bá rất là im lặng nói. Bước nhanh về phía trước quan quân trực tiếp vung đao chặt xuống đầu của hắn, trước khi chết Trần Bá cũng không minh bạch tọa kỵ của hắn tại sao lại mã thất tiền đề thật tốt thân ấy. Khẳng định còn sẽ có theo chúng ta cái này thoát đi. Dẫn đội đồn trưởng lên tiếng nói. Cùng lúc đó, Trương Liêu cùng Triệu Vân nhị tướng ngay tại phóng ngựa qua lại trùng sát. Trần Bá thủ hạ doanh quan lớn nhiều đều chết tại trong trướng của mình, thiếu đếm ra doanh trướng nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Theo Trần Bá cùng với Tâm Phúc tuần tự tử vong, nhóm này không người chỉ huy khăn vàng rất nhanh liền từ bỏ chống cự. Trương Liêu chỉ huy binh sĩ hợp nhất tù binh, Triệu Vân thì là ở một bên cần phải học hỏi nhiều hơn. Tướng quân, các huynh đệ phát hiện bị khăn vàng giam giữ văn nhân, ngài muốn gặp a? Vẫn là trực tiếp hạ. Lúc này, Trương Liêu thân binh đi tới gần bẩm báo nói: "Văn nhân, chuyện gì xảy ra?" Trương Liêu dò hỏi. Theo tù binh lời nói, người này là bị khăn vàng đầu lĩnh buộc tới, cụ thể là nguyên nhân nào những này lâu la binh liền không rõ ràng. Thân binh đáp: "Mang bản tướng đi xem một chút." Trương Liêu nghĩ nghĩ nói rằng: "Nhìn thấy cái này văn sĩ về sau, Trương Liêu lập tức cảm thấy người này không tầm thường. Người này thân cao 7 thước có thừa, tướng mạo tuấn mỹ, xúc lấy râu quai nón, cho dù dưới mắt có chút chật vật cũng vẫn như cụ khó nén bất phàm." Gặp Trương Liêu, cái này văn sĩ trực tiếp hành lễ nói: "Thanh hà thôi diễm, bái tạ tướng quân ân cứu mạng. Không cần đa lễ, bản tướng phụng chỉ lấy tặng, đây là việc nằm trong phận sự." Trương Liêu chắp tay hoàn lễ: "Nếu là dễ dàng, có thể cùng bản tướng nói một chút khăn vàng vì sao muốn đem ngươi buộc đến." "Không nói là ngươi, bản tướng hiếu kỳ gấp." Nhan tự chỉ chốc lát sau, Trương Liêu lên tiếng nói: "Chuyện nào có đáng gì? Tướng quân chính là tại hạ ân nhân cứu mạng, cần tại hạ làm cái gì ngài trực tiếp phân phó chính là." Thôi Diễm lập tức nói. Thời gian kế tiếp, Thôi Diễm đem hắn bị trói tới tiền căn hậu quả giảng thuật một lần. Tại hạ bản đi theo lão sư tại Thanh Châu nghiên tập học vấn, sau Hoàng Cân tặc làm hại Thanh Châu, rối loạn, ngăn chặn giao thông, lão sư cùng chúng ta môn sinh thiếu lao thiếu lương thực, gian nan sống qua ngày. Qua chút thời gian, lão sư trong nhà tồn lương thực sắp thấy đáy, lại không cửa đường mua lương thực, rơi vào đường cùng lão sư đành phải đình chỉ thu học, phân phát chúng ta môn sinh. Rời đi Thanh Châu sau, tại hạ liền nhớ lại Đông Võ tị nạn, kết quả nửa đường bắt gặp đám tặc nhân này. Tại hạ tuy có chút võ nghệ mang theo, nhưng lúc đó đều đã 2 ngày chưa ăn cơm, cộng thêm khăn vàng người đông thế mạnh, tại hạ liền bị bọn hắn cho bắt được. Nói đến chỗ này, Thôi Diễm lộ ra xấu hổ biểu lộ đến, xem bộ dáng là cảm thấy mình cho Khổng Phu Tử mất mặt. Thông qua việc này liền có thể nhìn ra, Thôi Diễm hung mạnh lời nói luyện vẫn là không tới nơi tới chốn, sau này đến siêng năng học tập mới được. Thủ lĩnh Trần Bá thấy tại hạ hơi biết võ nghệ, lại là nho sinh cách ăn mặc, liền muốn gọi tại hạ làm quân sư của hắn. Nhưng tại hạ vạn không khuất phục thân sự tình tặc, liền luôn từ chối. Tại hạ vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới cái này Trần Bá lại không động sát tâm, chỉ là sẽ tại hạ cho đóng lại. Mới đầu thời điểm Trần Bá còn thường xuyên đến thuyết phục, về sau hắn giống như đem ta đem quên đi, coi như tại hạ phải có hơn nửa tháng chưa thấy qua hắn. Nếu không phải lúc trước hắn phân phó người mang cơm, vậy tại hạ sớm đã bị chết đói. Thôi Diễm cười khổ nói. Thôi Diễm giảng thuật xong sau, Trương Liêu nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Đa tạ giải thích nghi hoặc. Ngài nói quá lời. Thôi Diễm rất là khách khí nói. Thấy Thôi Diễm ăn nói bất phàm, Trương Liêu liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem hắn lừa gạt tới nhà mình chúa công vậy đi. Trương Liêu biết nhà mình chúa công thủ hạ quân nhân chiếm đa số, mang binh đánh giặc, xông pha chiến đấu đương nhiên không cần phải nói, có thể xử trí chính vụ, phát triển dân sinh phương diện này lại là nhược điểm. Bây giờ thật vất vả đụng phải văn nhân, xem ra còn đọc không ít sách, Trương Liêu liền muốn lấy đem Thôi Diễm dẫn tiến cho Lưu Dụng. Nhưng Trương Liêu không nghĩ tới chính là, không đợi hắn xử trí tốt từ đâu, Thôi Diễm liền dẫn đầu nói: "Tướng quân, tại hạ ban đầu tập võ sau đổi theo văn, thừa nhỏ luyện kiếm, bây giờ đã có hơn 10 năm, bình thường 3 năm người gần không được thân. Nếu là ngài không chê, tại hạ muốn theo ngài một đạo lấy tặng, cũng coi là dân chúng tận chút mỏng lực." Thôi Diễm nghiêm mặt nói. Trương Liêu nghe xong vui vẻ, cái này tình cảm tốt. Cái gì ghét bỏ không chê? Chớ có nói ngươi hơi biết võ nghệ, chính là ngươi tay trói gà không chặt, có giết tặc chi tâm chúng ta chính là người một nhà. Trương Liêu nói rằng. Vậy liên quấy rầy tướng quân. Thôi Diễm chắp tay nói. Cũng chớ muốn tướng quân kêu, ta gọi ngươi Quý Khuê, ngươi gọi ta Văn Viễn, như thế nào? Dứt lời, Trương Liêu hướng Thôi Diễm nhíu mày. Cố mong muốn cũng, không dám mời thay. Thôi Diễm vui mừng nhíu mày, lập tức nói. Quý Khuê huynh có thể biết cưỡi ngựa? Trương Liêu hỏi. Xem như nho ra con cháu, há có thể không biết cưỡi ngựa lái xe? Thôi Diễm cười nói. Ta quên cái này gốc dạng. Các người nho sinh giảng cứu quân tử lục nghệ. Trương Liêu mỉm cười vớt cằm nói. Hai người nói chuyện công phu, chiến trường đã quét dọn không sai biệt lắm, thuế ruộng khí giới cùng hàng binh đều đã chỉnh biên hoàn tất. Là Quý Khuê huynh dẫn ngựa đến. Trương Liêu cao giọng nói. Chờ thân binh dắt tới lập tức, Trương Liêu chắp tay nói, mời lên ngựa. Đa tạ Văn Viễn huynh. Thôi Diễm chắp tay hoàn lễ. Tại trên đường trở về, Thôi Diễm biết được Trương Liêu lấy 1000 binh mã đánh tan hơn vạn khăn vàng sau rất là chấn kinh. Sau đó, Thôi Diễm hỏi, Văn Viễn huynh, không biết thượng cấp của ngươi là người phương nào? Có thể nắm giữ Văn Viễn huynh như vậy hổ tướng, quả thật người này chi phúc. Đa tạ Quý Khuê huynh tán dương, nhưng lời này của ngươi lại là nói ngược. Trương Liêu cười nói. Ngược? Thế nào phản pháp? Thôi Diễm nghi ngờ nói. Có thể vì ta chủ hiệu lực, đây là Văn Viễn chi phúc. Trương Liêu nghiêm mặt nói. Không biết Văn Viễn huynh chúa công là? Thôi Diễm nghe xong càng hiếu kỳ. Có thể để Văn Viễn huynh như thế tôn sùng, kỳ chủ định có chỗ hơn người. Thôi Diễm thầm nghĩ. Đô đình hầu Lưu Dụng. Trương Liêu không có bán kiện cáo, trực tiếp báo ra nhà mình chúa công danh hào đến. Ai nha? Đúng là Đô đình hầu. Vậy chuyện này liền nói thông được. Thôi Diễm nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Qua chút thời gian có thể làm phiền Văn Viễn huynh là tại hạ dẫn tiến một phen. Tại hạ nghe qua Đô đình hầu uy danh, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy. Bây giờ có thấy Đô đình hầu tôn nhan cơ hội, nếu là Văn Viễn huynh thuận tiện, nhất định phải giúp tại hạ dẫn tiến một phen. Thôi Diễm có chút kích động nói. Không cần chờ qua chút thời gian, trở về ta liền vì ngươi dẫn tiến. Trương Liêu cười nói. Ai nha?
Vậy thì tốt.
Vậy liền đa tạ Văn Viễn huynh. Thôi Diễm chắp tay nói. Trở xuống là tác giả nói rông dài nội dung, nghe sách các huynh đệ trực tiếp chương sau liền ok. Không đưa vào chính văn số lượng từ, nói chuyện chính văn số lượng từ việc này Lao Thương liền rất tức giận, trước đó biết có người tại dưới đáy bình luận, nói cái gì không đưa vào chính văn số lượng từ, cũng coi như số lượng từ. Xác thực tính số lượng từ, nhưng vấn đề là những này không bao gồm tại 2000 chữ bên trong a. Nếu là không tin, đem không phải chính văn bộ phận chụp ra ngoài, sau đó phục chế, nhìn xem có đủ hay không 2000 chữ liền xong rồi thôi. Còn có nói dấu chấm câu tính số lượng từ, nếu là nói thuần 2000 chữ không tính dấu chấm câu, cái này Lao Thương đúng là làm không được. Nhưng lão Thương cảm thấy loại này hẳn là làm công nhân bút bắt đi. Trên cái lợi hại như vậy, khẳng định có kỉnh. Cái này cho lão Thương cảm giác chính là miễn phí đưa tặng phẩm, sau đó còn phải bị mắng, ta cũng là phụ. Vậy ta tặng phẩm muốn làm sao đưa, còn phải cùng người tiêu dùng xin một chút. Đây là cái gì đạo lý? Có độc giả nhìn qua không ít sách, nhân vật cuộc đời cũng cơ bản đều tin tưởng, kia luôn có chưa có xem tiểu bạch ta. Ta không chiếm chính văn số lượng tử, giải thích còn không được. Lại nói còn có triệu hoán ít lưu ý nhân vật, ta cũng không nói thao thao bất tuyệt giản thuật, cái này thao tác là thật là không quá lý giải. Nếu như nói lão Thương muốn nước chữ, phía trước thế lực biểu binh lực biểu đại gia cũng đều nhìn thấy, ta muốn nước chữ những cái kia liền có thể biết hơn phân nửa trường, ta nói rông dài nhiều như vậy làm gì. Những này viết tới phía dưới căn bản là không có người nhìn, chỉ có thể chiếm chính văn, lão Thương cũng không có cách nào. Cầm tấu chương nêu ví dụ, tổng số từ 2800 chính văn số lượng từ, cũng chính là đường phân cách bên trên, 2074, không tin phục chế dán tới gợt bên trên nhìn xem có phải hay không số này. Vừa ý chương mặt thời điểm khả năng có độc giả sẽ cho rằng lão Thương nước chữ, lại viết một đoạn không quan trọng chiến tranh. Nhưng kỳ thật Lao Thương bản thân liền là muốn dẫn xuất Thôi Diễm người này đến, không biết cũng không thể chống rông xuất hiện à. Hại, viết sách quá khó khăn, viết thường ngày bị nói nước, đánh trận viết nhiều vẫn là nước, trận giặc này còn không có đánh xong đâu, không được giao phó tinh tường à. Cho Lão Thương chỉnh đều có chút không biết nên thế nào viết, nhưng Lão Thương liền còn là dựa theo trước kia viết sách lệ cũ, ta tận lực đem ta muốn miêu tả cố sự viết ra, thích xem độc giả liền theo nhìn xem, không thích đâu, liền xem chút sách khác. Ngược lại cũng không phải liền Lão Thương quyển này sách có thể nhìn, một vừa đuổi theo nhìn vừa mắng là thật là không cần thiết, hy vọng cuối cùng nhìn thấy cái này độc giả nhiều một chút lý giải, Lão Thương chính là nghiệp dư biết lách, lời. Ít tiền phụ cấp gia dụng, cái nào làm không thật lớn nhà cứ việc bạch, Lão Thương tận lực sửa lại, muốn phun lời nói phiền thoái điểm nhẹ phun, tạ ơn. Lão Thương một ngày cũng không dễ dàng, trước máy vi tính ngồi xuống chính là 3-4 tiếng, đau lưng. Nói rông dài có hơi nhiều, cảm tạ lý giải cảm tạ duy trì a. Chương 176, Thôi Diễm tìm tới, Hắc Sơn Chim Lưu chương 176, Thôi Diễm tìm tới. Hắc Sơn Chim Lưu Thôi Diễm kích động như thế cũng là tỉnh có thể hiểu, đổi lại bình thường văn nhân, bọn hắn khả năng đối lưu dục sự tích cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Nhưng Thôi Diễm không giống, hắn tại không có học văn trước đó là quân nhân xuất thân à, mà lại là thở nhỏ tập võ cái chủng loại kia. Hắn chọn vẹn luyện hơn 10 năm võ, đối lưu dục loại này uy danh chuyển xa võ tướng bản thân liền có thân cận cảm giác. Không bao lâu nôn từ chỉ độn, tốt đấu kiếm, sùng vũ công, sau chuyển thành đang tốt, vươn lên hùng mạnh, nghiên tập học vấn, cho nên Thôi Diễm đối lưu dục ngưỡng mộ đã lâu, nếu không phải hắn chưa học thành không chừng đều trực tiếp đi tìm nơi nương tựa. Cứ như vậy, Thôi Diễm mang thấp thỏm lại tâm tình kích động theo Trương Liêu cùng nhau quay trở về Liêu Đông quân đại doanh. Chúa công, Văn Viễn cầu kiến. Trước trướng điển vi bẩm báo nói. Văn Viễn trở về a. Vào nói lời nói. Lưu Dục nói rằng. Bái kiến chúa công. Gặp Lưu Dục, Trương Liêu trực tiếp hành lễ nói. Ngồi. Lưu Dục chỉ một bên ghế. Chúa công, lần này đi Nam bị diệt tặc, mặt tướng cứu một cái văn nhân. Tại đem tình hình chiến đấu bẩm báo cho Lưu Dục sau, Trương Liêu mở miệng nói. Người này gọi là Thôi Diễm, thanh hà nhân sĩ, mặt tướng thấy kỳ đảm nôn bất phàm, liền đem hắn cho một đạo mang về. Trương Liêu nói tiếp. Lưu Dục nghe xong trước sững sờ sau vui, này làm sao diệt tặc còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Thôi Diễm người này Lưu Dục tự nhiên không phải không biết, ban đầu theo Viên Thiệu sau về Tào Tháo, từng bị Tào lao bản nhiều lần khen ngợi. Nhưng kỳ thật Lưu Dục đối Thôi Diễm hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn phẩm đức cao thượng, sau bởi vì bị người hãm hại, gọi lao Tào cho răng rác. Trừ cái đó ra, Lưu Dục là thật là chưa nghe nói qua Thôi Diễm quá nhiều bảy mưu tính kế sự tích. Khả năng nhịn đến cùng như thế nào, cái này liền đến thông qua hệ thống số liệu đến phán định. Đem người mời tiến đến a. Nghĩ xong Lưu Dục nói rằng, Thanh Hà Thôi Diễm, bái kiến Đô Đình Hầu. Đi vào trong trướng, Thôi Diễm không tiêu ngạo không tự tin nói. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục nói rằng, thẩm tra Thôi Diễm số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Thôi Diễm, võ lực 72, thống ngự 82, trí lực 85, nội chính 86. Thôi Diễm kỹ năng như sau làm gương mẫu, bị động cương trực công chính, đại công vô tư, thanh chính liên minh, có đức độ. Thường lên điển hình tác dụng, người bên ngoài thấy sau sẽ lấy càng thêm nghiêm khắc tiêu chuẩn đến yêu cầu mình, đốc xúc chính mình hướng Thôi Diễm làm chuẩn. Thôi Diễm tạm thời chưa có thần binh, bà mã. Thôi Diễm cùng Sái Diễm đều là kỳ, vạn nhất Lao Thương không có chú ý đánh nhầm các huynh đệ đừng cười, Lao Thương đối Thôi Diễm hiểu rõ là thật không nhiều lắm, nếu như cảm giác số liệu sai sót quá lớn, các huynh đệ trực tiếp bình luận là được, thẩm tra qua đi, Lưu Dục đối Thôi Diễm năng lực có một cái sơ bộ hiểu rõ. Mặc dù Thôi Diễm còn không có đạt tới đỉnh phong chỉ số, nhưng lấy trước mắt hắn bản sự, xem như thái thú quản lý đất đai một quận khẳng định không có vấn đề. Tương lai nếu là tái phát dụng, quản lý một châu chi địa đoán chừng vấn đề không lớn. Nhưng luyện hơn 10 năm kiếm liền cái này võ lực trị, xem ra là thật là thiên phú có hạn. Kỹ năng này không được cho Dương Tu a, là thật rất gần gà, ngược lại cái gì cũng không. Làm gương mẫu kỹ có thể đến cùng có hiệu quả gì, Lưu Dục liền đến ngày sau lại quan sát, ít ra dưới mắt Lưu Dục là cái gì đều không nhìn ra. Rời khỏi hệ thống, Lưu Dục bắt đầu cùng Thôi Diễm nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm qua đi, Lưu Dục liền dự định bắt đầu lắc lư, hoặc là nói là mời chào. Nhưng Thôi Diễm thao tác cũng là để cho Lưu Dục vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Dục căn bản liền không nghĩ tới Thôi Diễm lại sẽ như thế chủ động. Tại hạ hôm nay đến gặp minh chủ, quả thật tam sinh hữu hạnh. Thôi Diễm mở miệng nói, nếu như ngài không chê, tại hạ nguyện vì ngài ra sức châu ngựa. Dứt lời, Thôi Diễm khuất thân hành lễ, thái độ rất là cung kính. Quý Khuê mau mau xin đứng lên, Quý Khuê tìm tới, ta lòng rất an ủi. Lưu Dục đội bằng nói, không dối gạt Quý Khuê nói, thủ hạ ta võ tướng đông đảo, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết am hiểu lý chính chi văn nhân. Quý Khuê sư tổng đại nho trình huyền, nhất định có bản lĩnh hơn người. Lưu Dục tán dương, ngài quá khen. Tại hạ điểm này không quan trọng bản sự, thấy thẹn đối với ngài ca ngợi. Thôi Diễm rất là khiêm tốn nói rằng, Quý Khuê, Liêu Đông hoang vắng, ta đến nhận trước thời điểm, các nơi huyện lệnh nhóm phần lớn đều bởi vì chiến loạn thoát đi, còn lại tất cả đều là tầm thường hạng người vô năng. Cho nên ta chỉ có thể ở người lùn bên trong nhổ to con, miễn cưỡng tuyển chút huyện lệnh đi ra. Nhưng dù cho như thế, dưới mắt vẫn có gọi võ tướng kiêm nhiệm địa phương, Quý Khuê đến thật là mưa đúng lúc cũng. Lưu Dục vui vẻ nói, ngài mong muốn thuộc hạ làm huyện lệnh. Nghe ở đây, Thôi Diễm kinh ngạc nói, ta biết lấy Quý Khuê bản sự làm cái huyện lệnh khẳng định nhân tài không được trọng dụng, ngày sau ta lại vì ngươi lấy cái khác chức quan. Lưu Dục nói rằng, chúa công ngài hiểu lầm, tại hạ mới đến, ngài liền muốn ủy thác trách nhiệm, tại hạ rất là sợ hãi. Thôi Diễm vội vàng nói, có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn. Tại mánh đột nhiên tán dương một phen Thôi Diễm sau, Lưu Dục phân phó đồ tể xúc vật, là Thôi Diễm bày tiệc mời khách. Hắc Sơn, khăn vàng đại bản doanh. Khi biết 18 vạn binh mã bị quan quân tiêu diệt tại Thường Sơn sau, Trương Lương lòng nóng như lửa đốt. Người tới a! Mặt âm trầm Trương Lương cao giọng quát. Người công tướng quân. Trước cửa thân binh hành lễ nói. Phân phó, mệnh các bộ thu thập lương thảo đồ quân nhu, ngày mai hướng Quảng Tông xuất phát. Trương Lương trong mắt hiện lạnh, đối với thân binh dặn dò nói. Nặng. Thân binh chắp tay lĩnh mệnh. Biết được việc này sau, Trương Lưu Giác cùng Trừ Phi Yến chờ cử soái lập tức đến tìm Trương Lương. Người công tướng quân, vì sao muốn vội vàng xuất phát? Trương Lưu Giác dò hỏi. Ngươi hỏi một chút hắn liền biết. Trương Lương cũng không nhiều lời, chỉ góc tường đứng đấy khăn vàng. Cái này phong trần mệnh mọi người là vụ ẩn sơn chi chiến thành công thoát đi kẻ may mắn, hắn cũng không trở về Quảng Tông, mà là lựa chọn đến đây Hắc Sơn báo tin. Hiểu rõ tới đầu đuôi sự tình sau, Trương Lưu Giác khí cấp bại phối nói, mẹ nó, bình hắn tên phế vật này. Bốn so một binh lực so, cái này mẹ nó cũng có thể thua. Trừ Phi Yến cũng là im lặng đến cực điểm. Quan quân xảo trá, trước đó tại phải qua trên đường bố trí mai phục. Báo tin người túi đầu nói rằng, câm miệng cho lão tử. Rõ ràng là bình hán vô năng, lúc này mới trúng quan quân cái bẫy. Trương Bạch cưới bị tức sợi dâu loạn chiến, níu lấy báo tin người cổ áo quát. Đi, ngươi cùng hắn đùa nghịch cái gì uy phong? Trương Lương cao mày nói, dưới mắt Quảng Tông nhiều nhất có 10 vạn binh mã, đã là nguy cơ sớm tối, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất binh viện trợ mới được. Trương Lương lên tiếng nói, việc này lớn, không thích hợp qua loa quyết định a. Trương Lưu Giác khuyên nhủ, đến lúc nào rồi? Không phải chờ quan quân công phá Quảng Tông, giết huynh trưởng ta ngươi mới bằng lòng xuất binh? Trương Lương quát hỏi, ngài biết thuộc hạ không phải ý tứ này. Nghe xong Trương Lương lời nói, Trương Lưu Giác sắc mặt rất là khó coi. Ta không biết do ngươi là có ý gì, ta chỉ biết là chờ đợi thêm nữa Quảng Tông nguy rồi. Trương Lương lạnh hừ một tiếng, quắc mắt nhìn Trừng Trừng nói. Văn Môn Trừ Phi Yến chắp tay nói, ngài lại nghe thuộc hạ một lời, Quảng Tông thành kiên, lương thảo sung túc, lại lớn lương hiển sư cũng không cầu viện, chúng ta tùy tiện tiến đến viện trợ, không chừng sẽ làm rối loạn lớn lương hiển sư mưu đồ. Vậy nếu là huynh trưởng ta bị vây ở trong thành, không cách nào phái người báo tin đâu? Trương Lương hỏi. Cái này Trừ Phi Yến bị Trương Lương hỏi sững sờ, lập tức túi đầu không nói. Hắn cũng là muốn theo Trương Lương tiếp tục nói dóc, nhưng Trương Lương như thế làm nhảm hắn không có cách nào hướng xuống tiếp à. Người công tướng quân đường nội, lấy đại hiền lương sư thủ đoạn, coi như bị nhốt trong thành cũng định sẽ phái người đưa tin, ngài liền yên tâm đi. Lao thành Trương Lưu Giác lên tiếng nói. Nếu là ngài vẫn như cũ yên tâm bộ hạ, chúng ta liền chờ 10 ngày, đến lúc đó nếu là không có tiếp vào đại hiền lương sư gửi thư, chúng ta lập tức dốc toàn bộ lực lượng đi Quảng Tông, nếu như thu được gửi thư, chúng ta liền theo đại hiền lương sư phân phó làm việc, ngài ý như thế nào? Thấy Trương Lương còn muốn tranh luận, Trương Lưu Giác liền nói tiếp. 10 ngày quá lâu, ta chỉ có thể chờ 7 ngày. Trầm mặc hồi lâu, Trương Lương lên tiếng nói. Liền theo người công tướng quân lời nói. Trương Lưu Giác chắp tay nói. Chương 177, đất thuộc phản loạn, phế sử lập mục. Chương 177, đất thuộc phản loạn, phế sử lập mục. Sau 7 ngày, nếu là vẫn không có tin tức chuyển đến, các ngươi cần lập tức theo ta chạy tới Quảng Tông. Trương Lương thái độ rất là cường ngạnh nói. Đây là tự nhiên, người công tướng quân cứ việc yên tâm. Văn Luân Trừ Phi Yến chắp tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu mưu đồ một phen. Trương Lương nói rằng, không biết người công tướng quân mong muốn mưu đồ thứ gì. Trương Lưu Giác hỏi, lĩnh nhiều ít binh mã, mang nhiều ít lương thảo, đi đâu con đường, những sự tình này nghi cũng không thể đến lúc đó gõ lại định đi. Trương Lương cao mày nói, người công tướng quân lời nói 10 phần có lý, ngài phòng ngừa chu đáo, thuộc hạ thật sự là bội phục. Trương Lưu Giác chắp tay nói, nói ít những này có không có, dưới núi khắp nơi đều là quan quân, có công phu này còn không bằng ngẫm lại từ chỗ nào ra ngoài. Trương Lương cũng không linh tỉnh, xua mặt nói rằng, người công tướng quân chớ buồn, Hắc Sơn bốn phương thông suốt, hiểu rõ đầu không muốn người biết con đường có thể liên thông ngoại giới, quan quân chỗ nào ngăn được chúng ta. Trương Lưu Giác nói rằng, như thế thuận tiện. Trương Lương nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt sầu lo từ đầu đến cuối chưa giảm nửa phần. Kinh sư Lạc Dương, hoàng cung. Ngày hôm đó tảo chiều thời điểm, linh đế vẫn như cũng là ốm yếu ngồi trên long ỷ, sát mặt trắng bệnh, mặt ủ mày cho, xem ra gần nhất lại không ăn ít nhỏ dược hoàn. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Được linh đế ánh mắt, Trương Nhượng cất cao giọng nói: "Bệ hạ, thần có bản tấu." Hầu ngự sử Vương Doãn ho nhẹ một tiếng, lập tức bước ra khỏi hàng nói: "Nói đi." Linh đế nói rằng: "Bệ hạ, gần đây thuộc xuất hiện một đám phản tặc, người đầu lĩnh gọi là Trương Tu, tự xưng năm đấu gạo sư. Cái này cái gọi là ngũ đầu mễ giáo cùng Thái Bình đạo không hai, đều là lấy tông giáo làm môi giới, dụ dỗ bách tính tham dự trong đó. Chờ thu nạp đầy đủ bách tính sau, bọn hắn liền lộ ra nguyên bản diện mục, bắt đầu mang theo tín đồ công thành chiếm đất." Vương Doãn trên mặt thần sắc lo lắng, rất là nghiêm túc nói: "Văn Luân Kim Điện bên trong quần thần lập tức túi đầu xuống, nhìn xem mũi chân không nói lời nào, lúc này sẽ không có người muốn làm chim đầu đàn. Phản loạn lên ở chỗ nào?" Linh đế hỏi. "Ba quận." Vương Doãn đáp. "Truyền chấm ý chỉ, đem ba quận thái thú cách thôi chức vụ, ngay hôm đó áp giải hồi kinh hỏi tội." Linh đế lạnh hừ một tiếng, đảo mắt trong điện quần thần. "Bệ hạ, việc này sợ là không làm được." Vương Doãn mặt lộ vẻ khó xử. "Thế nào? Hắn còn dám kháng chỉ không thành?" Linh đế trong mắt hiện lạnh, cao giọng quát hỏi. "Hồi bẩm bệ hạ, ba quận thái thú đã chết tại loạn quân ở trong." Vương Doãn điếu đất nói. "Tên phế vật này." Linh đế căm giận nói. "Vậy liền đem nó thân tộc lưu vong." Linh đế nghĩ nói rằng. "Thứ nhất ra lão nhỏ đều bị phản quân giết sạch." Vương Doãn thấp giọng nói. "Chấm mẹ nó." Nghe xong lời này, Linh đế sắc mặt lập tức biến rất khó coi. "Ích Châu thích sứ đâu? Hắn khích kiệm là làm ăn gì? Cho chấm rút lui hắn trước." Có khí không có vung, Linh đế nổi giận nói. "Nhóm này phản tặc có bao nhiêu người?" Linh đế thở hổn hển nói. "Ước chừng lấy có 3-5 vạn. Vương Doãn thận trọng nói rằng. "Chỉ có ngần ấy người. Mà thôi, kia cũng không cần phải binh bình định, tiểu đà tiểu nháo chẳng làm được trò chống gì." Văn Luân Linh đế lập tức buông lòng rất nhiều. Việc cấp bách vẫn là gạt bỏ các nơi hoàng cơ tặc, đất thuộc phản tặc trước về sau thả một chút. Linh đế rất là tùy ý nói rằng: "Chấm hoàng đệ dũng mãnh thiện chiến, dũng binh như thần, bọn này đáng chết phản tặc sợ là chống đỡ không được bao lâu." Nói rằng nơi đây, Linh đế khỏe miệng nhấc lên một vệt đường cong, hiển nhiên đối Lưu Dục biểu hiện hết sức hài lòng. Đúng lúc này, Quá Thường Lưu Yên bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, thần lấy vì chuyện này không thể chủ quan. Một khi cho phản tặc sung túc phát dục thời gian, tình huống có lẽ liền sẽ thay đổi không thể vãn hồi. Thần nguyện từ đi Quá Thường trước, tiến về Ích Châu lĩnh quận binh là bệ hạ bình định." Tại đám quần thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lưu Yên nói ra như thế một phen đến. "Tốt." Nghe ái khanh lời ấy, chấm lòng rất an ủi. Linh đế đối Lưu Yên ném ánh mắt tán thưởng. "Bây giờ chấm mới tính thấy rõ, năng lực chấm phân ưu còn phải là chúng ta người trong nhà." Linh đế nói rằng. "Một ít ngồi không ăn bám phế vật, hàng năm dẫn bó lớn bổng lộc, lại một chút hiện thực đều không làm." Linh đế cười lạnh nói. Nghe xong linh đế cái này ám có hàm ý lời nói, đám quần thần mặc dù là có chút không phục, nhưng lại không ai dám mở miệng phản bác. Trên kim điện công nhân cùng thiên tử khiêu chiến, việc này chỉ có Lăng Đầu Thành cùng những cái kia không muốn mạng luôn quan khả năng làm được. "Chấm có gì giúp được việc cái khanh?" "Ngươi cứ việc nói đi." Thấy quần thần không đáp lời nói, Linh đế một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lưu Yên. "Bệ hạ, thần xác thực có một chuyện phải bẩm báo cho ngài." Lưu Yên con người nói. "Nói đi." Linh đế mỉm cười vớt cằm nói. "Bệ hạ, bây giờ các châu thích sứ có nhiều xử trí không thỏa đáng chỗ. Nếu không phải thích sứ thất trách, hoàng cân tặc há có thể như thế hung hăng ngang ngược. Truy cứu nguyên nhân, một là thích sứ vô năng, hai là uy thế không đủ nặng. Lấy thần góc nhìn, lẽ ra nên hủy bỏ thích sứ, một lần nữa thiết lập châu mục, chấp trưởng một châu chi địa, thụ tiện nghi xử lý quyền lực. Lấy tôn thất cùng trọng thần là châu mục, trưởng quản đại quyền, yên ổn bách tính, đây là kế hoạch lâu dài." Vừa dứt tiếng, kim điện bên trong quần thần lập tức một mảnh xôn xao. "Lưu Quân Lang, ngươi sao dám xem thường phế sự lập mục?" Thiếu phủ Tuân Sảng lập tức mở miệng chỉ trích. "Đây là quan võ đế quyết định quy củ, ngươi dám mưu toan sửa đổi?" Tư Không Ngựa ngày mặt đỏ lên, chỉ vào Lưu Yên run run rẩy rẩy nói: "Bệ hạ, việc này lớn, mong rằng ngài nghĩ lại a." Hầu ngự sử Sái Ung bước ra khỏi hàng nói: "Đây là tiểu nhi nói bừa, bệ hạ chớ có bị hắn mê hoặc." Ngụy Lang Triệu Kỳ quắc mắt nhìn chừng chừng nói: "Chuyển biến tốt tốt triều hội lại trở thành chợ bán thức ăn." Linh đế nhướng mày, mặt nạ xương lạnh nói: "Đủ, đều cho chấm ngậm miệng. Nghe được đất thuộc phản tặc làm loạn, các ngươi thế nào cả đám đều không ngôn ngữ. Quá Thường nguyện thân mạo hiểm đất là chấm phân ưu, chấm phong hắn châu mục có gì không ổn? Nếu là các ngươi cũng có thể thân mạo hiểm, chấm giống nhau phong các ngươi là châu mục. Nếu là không dám, liền đừng tại đây đấu kỵ người tài." Truyền chấm ý chỉ, ngay hôm đó lên, thêm thiết châu mục trước, cư quận trưởng phía trên, trưởng một châu chi địa, hứa tiện nghi xử lý quyền lực. Mệnh Lưu Yên là Ích Châu mục, thống ngự Ích Châu binh mã bình định phản loạn, chặt so cửu khanh, thưởng 2000 thạch. Linh đế đứng dậy vỗ bàn, sắc mặt điên cùng nói. Thấy linh đế bộ dáng này, đám quần thần đều là rất thức thời lựa chọn trầm mặc. Mặc dù có mắt không mở ngôn quan, cũng bị bên cạnh quan viên gắt gao bịt miệng lại, sợ làm tức giận linh đế buồng chịu hai bay bả gió. Lưu Yên nói lên phế sử lập mục ảnh hưởng sâu xa, nhưng tổng đến xem vẫn như cũng là hại lớn hơn lợi. Bản thân dưới mắt Hán Vương hướng chính là bấp bên, đã mất hiệu, hủy bỏ sử lập mục một lần hành động lại cực lớn trình độ tăng cường châu mục quyền tự chủ. Cử động lần này cũng là các nơi các cứ thế lực hình thành trọng yếu nguyên nhân một trong, thậm chí viên thuật xưng đế đều cùng nó có nhất định quan hệ. Phế sử lập mục đưa đến tất nhiên kết quả chính là trung ương tập quyền bị suy yếu, cuối cùng Hán Vương hướng chỉ có thể là tự nuốt hậu quả xấu. Chương 178, ba quận nghĩa binh, cẩm y thanh niên. Chương 178, ba quận nghĩa binh, cẩm y thanh niên. Gần đây Lưu Dục phái trọng binh đem Quảng Tông bao bọc vây quanh, bởi vậy Trương Giác viết cho Trương Lương mật tín từ đầu đến cuối không thể đạt được cơ hội đưa ra. Mà Trương Giác lại không muốn đem mật đạo sự tình gọi bên cạnh người biết, bởi vậy đưa tin người chậm chạp chưa thể xuất phát. Về sau Trương Giác thật sự là đã đợi không kịp, bởi vì hắn biết Trương Lương tính tình, chờ đợi thêm nữa Trương Lương không phải dẫn binh đến giúp không thể. Thế là Trương Giác liền tìm trung thành tuyệt đối Hoàng Cân lực sĩ, phân phó hắn theo mật đạo ra khỏi thành đi Hắc Sơn đưa tin. Hồ Trung, đưa tin chi người có tên chữ, việc này liền phó thác cho ngươi. Trương Giác nói rằng, đại hiền lương sư cứ việc yên tâm, tin tại người tại, tin hủy người vong. Hồ Trung vỗ ngực nói, như thế rất tốt, đợi ngươi lúc trở về, lão phu nhất định có hậu thưởng. Trương Giác nuốt dâu nói, là ngài làm việc, tiểu nhân không dám lấy thưởng. Hồ Trung lập tức nói, lời ấy sai rồi, từng có không phạt, có công không thưởng, vậy lão phu không phải thành giàn nên hồ đồ rồi. Trương Giác cười nói, mật đạo một chuyện không thể nhập người khác chi thai, nhớ không? Trương Giác hỏi. Nặng. Hồ Trung chắp tay nói, đi thôi, đi sớm về sớm. Trương Giác dặn dò nói, tiểu nhân cáo lui. Hồ Trung hành lễ rời đi. Đầu này mật đạo cửa ra và ở vào Quảng Tông thành ngoại ô, Hồ Trung cũng là có kiên nhẫn, một mực tại bên trong đợi cho canh năm mới vận động cơ quan ra mật đạo. Hồ Trung quan sát bốn phía một phen, thấy không có bất kỳ cái gì dị thường, ra vẻ nạn dân hắn rẽ đường nhỏ một đường hướng tây, trực tiếp hướng phía Hắc Sơn tiến đến. Đất Thục, ba quận, ngũ đầu mễ giáo khởi nghĩa đang tiến hành hừng hực khí thế, nhưng Đất Thục bách tính đối với nó cũng không phải là quá mâu thuẫn, bởi vì cùng khăn vàng so sánh, ngũ đầu mễ giáo tàn bạo trình độ quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Ngũ đầu mễ giáo đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở công thành chiếm đất cùng chém giết mệnh quan triều đình bên trên, cướp cũng phần lớn đều là thân hảo nông thôn phú hộ. Đối đãi bình dân bách tính, không nói không đụng đến cây kim sợi chỉ a, nhưng tuyệt đối không có khăn vàng kia cố cá giết sang sông khoa trương kình. Ngũ đầu mễ giáo chọn lựa là cặn bã nam quen dùng phương thức, cũng chính là không chủ động không cự tuyệt. Chỗ đến dân chúng vui lòng gia nhập liền mang theo, không nguyện ý cũng không bắt buộc, sẽ rất ít xuất hiện cưỡng ép bắt đi tình huống. Ích Châu thích sứ khích kiệm ngu ngốc vô năng, thích sứ chức vụ cũng là quyền tới, đến nhận chức sau siêu cao thuế nặng, biến đổi dạng tăng thuế, đất thuộc dân chúng đều là khổ không thể tả. Bây giờ ngũ đầu mễ giáo phấn khởi phản kháng, dân chúng đương nhiên sẽ không có cái gì tâm tình mâu thuẫn, ngược lại có rất nhiều bách tính đều cắn răng nghiến lợi gia nhập trong đó. Không thể không nói Trương Tu quyết định đại khái phương châm rất thành công, khởi nghĩa loại sự tình này dựa vào là chính là lòng người. Khan vàng tàn bạo hành vi đem thật vất vả để giành lòng người đều cho làm tản, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn Trương Tu đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mới đầu thời điểm khăn vàng cũng không có hiện tại khoa trương như vậy, chỉ là về sau theo thế lực không ngừng mở rộng, đa số người đều quên ban đầu tâm bản ý các châu quận Thái Bình đạo tín đồ chừng trăm vạn chi lớn, Trương Giác liền xem như thần tiên chuyển thế cũng không cách nào chú đáo, càng đừng đề cập hắn vẫn là nhục thể phàm thai. Trương Giác có thể ướp thúc các phương cư soái nhóm thì là có thể quản được thủ hạ doanh quan, có thể doanh quan môn lại có tài đức gì, làm sao có thể quản được mỗi người. Ngũ đầu mễ giáo khởi nghĩa tình thế một mảnh tốt đẹp, các nơi quan viên mang nhà mang người mang theo thuế ruộng lẫn trốn, toàn bộ đất thuộc đều lâm vào hỗn loạn tương mừng. Thích sứ khích kiệm lòng nóng như lửa đốt, xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn hắn khẳng định khó mà thoát tội. Khích kiệm đội vàng phái binh bình định, nhưng lại liên tiếp ăn mấy trận đánh bại, tất công có lập. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn gia nhập phản quân hoặc là sống chết mặc bây, giống nhau có chiêu mộ nghĩa quân chống cự phản loạn hưu thức chi sĩ. Chỉ là so sánh cùng đến hàng vạn mà tính phản quân, các nơi nghĩa binh là thật là hạt cát trong sa mạc, không cách nào ngăn cản phản quân hạo đang thế công. Nói ngươi bố kỳ u, bọn này tặc tử thế nào còn càng giết càng nhiều. Một cái dáng người khôi ngô cầm ý thanh niên nổi giận nói. Vừa dứt lời, thanh niên này liền cầm trong tay chiến đao đem lên trước hai cái phản quân binh sĩ chặt té xuống đất. Người nói chuyện chiều cao tám thước, hổ thể eo gấu, ánh mắt sáng tỏ, già dặn lưu loát. Chỉ là trên đầu cắm nghiêng lông chim cùng trên thân treo linh đang khiến cho hắn nhìn có chút cả lơ phất phơ, từ đó ảnh hưởng tới nguyên bản oai hùng khí chất. Đại ca, ngươi vì sao tử còn quản bọn họ gọi tập nhân? Chúng ta không phải liền là tặc ca? Kỳ đồng bạn cười hỏi. Vậy lao tử quản bọn họ gọi truy? Bọn này nhóc con mới là tặc, chúng ta không tính. Phóng đãng không bị trói buộc cầm ý thanh niên thuận miệng nói. Cùng đám này ma chết sớm so, chúng ta làm việc thì xem là cái gì tử? Cầm ý thanh niên trong lời nói tràn đầy đối phản quân xem thường. Mình bóc đến lại chiêu chút người mới được, nếu không chỗ nào giết đến xong. Kỳ đồng bạn chém ngã một cái phản quân, lập tức lên tiếng nói. Đây là cái gì phê lời nói? Công phu này lao tử đi cái nào cho ngươi nhận người? Văn Luân cầm ý thanh niên trợn trắng mắt. Quay đầu chúng ta phải đi nơi khác tránh đầu gió, giết nhiều như vậy nhóc con, nếu ngươi không đi khẳng định phải hỏng bét. Cầm ý thanh niên nói rằng. Đi cái nào tránh đầu sóng ngọn gió? Cái này khắp nơi đều đang chiến tranh. Kỳ đồng bạn hỏi. Đến lúc đó lại nói, thực sự không được liền đi U Châu ném đô đình hầu, ngoại trừ xa một chút không có khác ma bệnh. Cầm ý thanh niên nghĩ nói rằng. Chúng trình độ có hạn, có bản địa huynh đệ có thể bình luận chỉ ra chỗ sai. Tương lai gia hỏa này cùng chương 800 cùng một chỗ tập danh, các huynh đệ cảm thấy tiết mục này hiệu quả thế nào? Ký Châu, Cự Lộc. Mấy ngày trước đây, thấy Ký Châu các nơi khăn vàng đều bị xong không sai bị lắm, Lưu Dục liền trực tiếp đem đại doanh rời đến một chỗ tới gần nguồn nước, địa hình bằng phẳng chi địa, nơi đây Quảng Tông chỉ có trăm dặm xa. Lưu Dục phái ra trọng binh chấn giữ các nơi yếu đạo, ý đồ đem Quảng Tông hoàn toàn biến thành một tòa cố thành. Đồng thời Lưu Dục đem tùy hành đêm không thu cùng cẩm y rìa vệ tất cả đều phái ra ngoài, gấp chằm chằm khăn vàng động tĩnh, để phòng xâm phạm. Không chỉ có như thế, phụ trách chặn đường quá khứ thư tín cũng là Lưu Dục phái ra đêm không thu cùng cẩm y rìa vệ nguyên nhân một trong. Một khi chặn được tình báo, Lưu Dục liền có thể nắm giữ thiên cơ, đây là chí thắng trọng yếu điều kiện tiên quyết. Ngay hôm đó, trong lúc rảnh rỗi Lưu Dục đi vào trên giáo trường quan sát thân binh vệ đội huấn luyện. Thân binh doanh phương thức huấn luyện cùng những binh lính khác hoàn toàn khác biệt, Lưu Dục cung cấp một chút hiện đại lý niệm làm tham khảo, cũng gọi Trương Liêu chờ đem tiến hành cải tiến, cuối cùng tạo thành bộ này không giống bình thường phương pháp huấn luyện. Cái gọi là đặc thù chính là có chỗ độc đáo của nó, có thể loại huấn luyện này phương pháp cũng không phải là thích hợp với mở rộng toàn quân. Thân binh doanh binh sĩ ăn ngon, dùng tốt, thể trạng cũng tốt, bình thường binh sĩ chiếu cái này luyện pháp đã sớm tan thành từng mảnh. Đơn giản mà nói, phương pháp huấn luyện chính là dung nhập hiện đại lý niệm cải tiến bản ngụy võ tốt. Ngụy võ tốt tuyển bản phương thức như sau: phàm có thể thân mang toàn bộ giáp trụ, chấp 12 thạch chi nỏ, gánh vác mũi tên 50, hà qua mang kiếm, mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, tại nửa ngày bên trong chạy xong 100 dặm người, liền có thể trúng tuyển là võ tốt. Trừ cái đó ra, phụ trọng chạy, chướng ngại trở về, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy chờ khoa mục đều là thân binh doanh chuyện thường ngày. Không chỉ có như thế, tại vị trí cuối đào thải chế thúc dục hạng, mỗi tên thân binh cũng không dám dương dương đắc ý, phớt lờ. Nếu không một khi bị gạt ra thân binh doanh, đãi ngộ hạ xuống việc nhỏ, mặt mũi mất hết mới là nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, trải qua quanh năm suốt tháng khổ luyện, Lưu Dục được như nguyện đạt được một chi đi lệnh cấm chỉ, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Chương 179, Thiên La địa võng, người mang tin tức hồ trùng. Chương 179, Thiên La địa võng, người mang tin tức hồ trùng. Làm Lưu Dục đến võ đài thời điểm, thân binh doanh binh sĩ đang tiến hành chướng ngại trở về chạy. Nơi đây sân bãi cùng tương bình ngoại ô sân bãi không cách nào so sánh được, chướng ngại đạo cụ cũng đều rất đơn sơ, dù sao chỉ là tạm thời, muốn tu thành tốt bao nhiêu căn bản không thực tế, cũng hoàn toàn không có cần thiết này. Nhưng dù cho như thế, những thân binh này còn tại cần cù chăm chỉ huấn luyện, không dám có chút buông lỏng. Không phải là không có bị đá ra thân binh doanh vết xe đổ, bọn hắn cũng không muốn tại các huynh đệ trước mặt không ngóc đầu lên được. Lúc này Điển Vi mở miệng nói, đình chỉ, đổi thành phụ trọng chạy. Chúa công. Phân phó xong các thân binh sau, Điển Vi lúc này mới phát hiện nhà mình chúa công tới. Gần đây nhưng có tụt lại phía sau huynh đệ. Lưu Dục khoát tay áo, lập tức hỏi, từ khi lần kia ngài hạ lệnh đá ra đi hơn 10 người sau, bọn này đám nhóc con liền bắt đầu liều mạng huấn luyện, không có một cái theo không kịp tiến độ. Điển Vi đáp, cái này thật đúng là ứng ngài nói câu nói kia, người đều là bước đi ra. Điển Vi gãi đầu một cái, đối Lưu Dục ném sùng bái ánh mắt. Đúng vậy a, lúc trước để bọn hắn có 50 cân đều miễn miễn cưỡng cưỡng, hiện tại nguyên một đám có 80 cân phụ trọng bước đi như bay. Theo Lưu Dục cùng nhau đến đây Hứa Trừ gật đầu nói, cá biệt mạnh hơn thậm chí trên lưng 100 cân phụ trọng, chiếu tiếp tục như thế bọn này con non sớm tối đến toàn trên 100 cân. A Lai, ngươi bảo bọn hắn thêm ít sức mạnh, lúc nào thời điểm có thể quăng 300 cân phụ trọng nhanh chân bu tập, vậy bọn hắn coi như xuất sư. Hứa Trừ giang tay ra, rất là vờ sẹo lại nói. Có thể Hứa Trừ lời tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt của hắn vui sướng đều nhanh yếu dần xuất lai, hiển nhiên là kết thân binh doanh tiến triển cảm thấy thích thú. Cái này thật đúng là đủ quyền a. Văn Luân Lưu Dục nói lầm bầm. Quyền? Cái gì quyền? Cầu Hùng Linh huynh đệ nghe xong mặt mũi tràn đầy mộng a, không có việc gì, ta nói gió cho Ác Lai tóc thổi quấn. Lưu Dục có chút lúng túng nói. Gió? Ở đâu ra gió? Điển Vi sờ lên đầu, lập tức lơ ngơ nhìn về phía Lưu Dục. Ta nói có liền có. Liên mẹ nó ngươi nói nhiều. Lưu Dục tức giận nói. Tốt tốt tốt, ngài là chủ công, ngài nói đều đúng. Điển Vi cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Đi, Ác Lai ngươi tiếp theo tại cái này mang các minh đệ thao luyện, ta cùng Trọng Khang đi các bộ tuần sát một phen. Lưu Dục lên tiếng nói. Chúa công chấm đã. Lưu Dục vừa xoay người sang chỗ khác, Điển Vi liền gọi hắn lại. Chuyện gì? Lưu Dục hỏi. Chúa công, ta cùng Trọng Khang nên đổi ca, muốn đi cũng phải là ta đi theo ngươi, Trọng Khang tại cái này dẫn đội huấn luyện. Điển Vi mở miệng nói. Huấn luyện làm sao có nửa đường đổi tướng lý lẽ? Ngươi tiếp lấy dẫn đội a, kết thúc huấn luyện sau hai ngươi đổi lại ban. Dứt lời, Lưu Dục trực tiếp hướng phía trước đi đến. Sợ Điển Vi hỏi lại hắn cái gì quyền cùng ở đâu ra rõ. Nhìn xem đi theo Lưu Dục sau lưng Hứa Trừ nháy mắt ra hiệu, Điển Vi khí dậm chân một cái, lập tức xoay người sang chỗ khác hét to nói, đều dừng lại. Đưa hết cho lão tử thay đổi 100 cân phụ trọng. A. Bên trong một cái thân binh theo bản năng phát ra kinh hô. A cái gì a? Ngươi có 120 cân. Điển Vi trừng trong mắt quát. Còn chưa đi xa Lưu Dục nghe được Điển Vi lời nói sau thiếu chút nữa cười phun ra, ngươi nói thằng xui xẻo này không có việc gì chọc hắn làm gì. Thời gian kế tiếp, Lưu Dục đem bản bộ binh mã cùng Bắc quân ngũ hiệu cùng quận binh ba khu đều đi một lượt, cũng miễn cưỡng các tướng sĩ một phen. Lớn chiến tương khởi, sung túc huấn luyện cùng cao sĩ khí là ắt không thể thiếu. Dưới mắt Lưu Dục cần thiết chính là phá cục chi thời cơ, chỉ cần có thể bắt được cái này cơ hội, công chiếm Quảng Tông ở trong tầm tay. Tại Lưu Dục tuần sát đồng thời, tiến đến Hắc Sơn đưa tin Hoàng Cân lực sĩ Hồ Trung đã nhanh muốn rời đi Quảng Tông khu vực. Mặc dù đi bộ 10 phần chậm trễ sự tình, nhưng bây giờ còn không có ra cự lộc khu vực, Hồ Trung nào dám cưỡi ngựa đi đường. Trước mắt có thể ở cự lộc cái này một mẫu ba phần đất bên trên cưỡi ngựa không phải quan quân chính là khăn vàng, cưỡi ngựa tiến lên cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt. Bởi vậy rời đi cự lộc trước đó Hồ Trung đều sẽ áp dụng đi bộ phương thức, nhanh mặc dù trọng yếu, nhưng so ra mà nói an toàn đưa đạt hơi trọng yếu hơn. Giờ phút này Hồ Trung đang ở trong rừng nghỉ ngơi, vì tránh né kiểm tra, hắn từ đầu đến cuối áp dụng ban ngày nằm đêm ra phương thức đi đường. Lúc ban ngày Hồ Trung liền tìm địa phương an toàn đi ngủ nghỉ ngơi, chờ sau khi trời tối ăn uống no đủ lại tiếp tục tiến lên. Nhưng ban ngày tuyên chỉ rất trọng yếu, hôm trước Hồ Trung đang trong rừng nghỉ ngơi dưỡng sức đâu, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng sói tru. Hồ Trung trong nháy mắt bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đội vàng rời đi nơi thị phi này. Từ ngày đó trở đi, học thông minh Hồ Trung không có lại hướng trong rừng dậm chui, vạn nhất thật tiến vào trong bụng sói cũng không phải đùa giỡn, Hồ Trung không phải cảm thấy mình có thể đánh thắng Ác Lang. Cách Hồ Trung trăm dặm có hơn 10 tên đêm không thu ngay tại tổ chức lấy cỡ nhỏ hội nghị. Quân sư có lệnh, gần đây mật thiết chú ý tới quá khứ nạn dân, nhất là dự định ra cự lộc, trong đó rất có thể giấu kín lấy khăn vàng thám tử. Cầm đầu thập trưởng nói rằng, nếu như phát hiện nạn dân muốn rời khỏi, nhất định phải đem nó chặn lại, cẩn thận kiểm tra. Cái này thập trưởng nói tiếp, nhưng nếu là người ta không phải khăn vàng gian tế, chỉ là qua đường người đi đường, chúng ta tùy tiện ngăn lại người ta có phải hay không có chút không ổn. Bên trong một cái đêm không thu hỏi, cái kia có thể thế nào? Chúng ta đồn trưởng nói, thà giết lầm chớ không tha lầm. Lại nói ngươi kia tâm địa thế nào như thế thiệt lương, bằng không ngươi chớ ăn cơm, đem ngươi tiết kiệm tới cơm cho nạn dân ăn đi. Cái này thập trưởng tức giận nói, đều cho lão tử nghe cho kỹ, chớ có nói là người, chính là con ruồi cũng không thể thả ra cự lộc. Phàm là muốn rời khỏi cự lộc, mang đến một chỗ thống nhất chống giữ, nói cho dân chúng, cơm chúng ta quản, để bọn hắn chờ đánh giặc xong lại rời đi. Cái này thập trưởng sắc mặt trang nghiêm nói, nặng. Một đám đêm không thu đủ tề ứng nói, ta chuyện xấu nói trước, nếu là các ngươi thất trách gọi khăn vàng chạy thoát, sau đó không rơi đầu cũng phải chịu 100 quân côn. Cái này thập trưởng lạnh hừ một tiếng, lập tức nói rằng, nghe được thất trách trừng phạt, một đám đêm không thu toàn thân rung động, đội vàng lên tinh thần. Thập giai bọn hắn nghe rõ, nếu như không để ý thả đi khăn vàng, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. 100 quân côn nếu là theo bình thường tiêu chuẩn đánh, trừ bỏ cực kỳ cá biệt dị thường cường tráng mãnh nhân, đại đa số người đều khó thoát khỏi cái chết. Đừng nói 100 quân côn, chính là giảm phân nửa người bình thường cũng chịu không được a. Nếu là không đổ nước lời nói, 50 quân côn xuống dưới, không chết cũng phải tàn. Những này đêm không thu cùng chạy nạn bách tính mèo nước gặp nhau, ai cũng sẽ không bởi vì nhân từ nương tay mà tự mình thả người, trừ phi là chẳng sống. Nhưng hiển nhiên đêm không thu nhóm đều không có sống đủ, quả quyết sẽ không vì người không liên hệ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai ngày sau, Phong Trần mệt mỏi hồ chung đi tới một thập đêm không thu phụ trách khu vực. Lúc này hồ chung cùng nạn dân không còn hai loại, thậm chí so đa số nạn dân đều muốn chật vật. Màn trời chiếu đất làm trên người hắn quần áo vỡ thành bãi, nhìn qua thê thảm vô cùng. Cũng may trước mắt vẫn còn mùa hạ, nếu không hồ chung hơn phân nửa đến bị đông cứng chết ở nửa đường bên trên. Chờ hồ chung tiến lên thời điểm, đêm không thu nhóm giấu kín tại trên cây hoặc là trong rừng, đến mức hồ chung hoàn toàn không có phát giác nơi đây có quan quân trấn giữ. Chương 180, đóng cửa đánh chó, hồ chung bị bắt. Chương 180, đóng cửa đánh chó, hồ chung bị bắt. Bởi vì lo lắng bị quan binh theo dõi, hồ chung mỗi đi 3 năm bước liền sẽ theo bản năng vừa quay đầu lại, lén lén lút lút cơ trí hành vi thành công đưa tới đêm không thu nhóm chú ý, làm hồ chung đi vào một gốc tráng kiện dưới đại thụ, đột nhiên một thân ảnh theo trên cây nhảy xuống, vững vàng rơi vào hồ chung trước người. Dừng bước. Cái này đêm không thu lên tiếng nói. Người nói chuyện gọi là Hà Hóa, đương nhiệm đêm không thu thập trưởng trước. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn xem Hà Hóa ăn mặc, hồ chung không ngừng kêu khổ. Ta chính là Liêu Đông quân thập trưởng, phụ trách trấn giữ nơi đây. Hà Hóa tự giới thiệu nói. Ngươi họ gì tên gì, nhà ở phương nào, muốn đi hướng nơi nào? Hà Hóa vẫn hỏi. Nói chuyện đồng thời, Hà Hóa thô giáp đại thủ từ đầu đến cuối giữ tại trên chuôi đao, để phòng người trước mắt đột nhiên gây khó khăn. Tiểu nhân gọi Hồ Trung, An Bình Hình huyện nhân sĩ, muốn tiến về quan bên trong tránh né chiến loạn. Hồ Trung run rẩy nói ra Trương Giác trước đó giao phó lý do thoái thác. Đại nhân, ngài minh xét ta. Tiểu nhân nhưng chưa hề làm qua phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Toàn bộ ký châu đều đang chiến tranh, tiểu nhân thật sự là không dám đợi thêm nữa. Hồ Trung toàn thân run rẩy giống như run rẩy, xem bộ dáng là bị sợ hãi đến không nhẹ. Nhưng là thật sợ hãi vẫn là giả vờ, việc này ngoại trừ Hồ Trung không ai biết được. Vậy ngươi vì sao muốn liên tiếp quay đầu? Hà Hoa nói chúng tim đen nói. Văn Môn Hồ Trung lập tức sững sờ, vấn đề này đại hiền lương sư cũng không có giao phó cho a. Nhưng giờ này phút này Hồ Trung nào dám do dự. Hắn hơi suy nghĩ một chút lập tức mở miệng nói, bẩm đại nhân lời nói, tiểu nhân lúc trước đụng phải một đám khăn vàng, lo lắng bọn hắn sẽ đuổi theo, lúc này mới không ngừng hướng sau lưng nhìn. Nói bậy nói bạn, cái này phương viên trăm dặm khăn vàng đều đã bị gạt bỏ, ở đâu ra khăn vàng? Hà Hóa phẫn nộ quát. Dứt lời, Hà Hóa kho lang một tiếng rút đao ra đến, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Hồ Trung. Đại nhân tha mạng, ngài chính là mượn tiểu nhân hai cái nhát gan người cũng không dám lừa người a. Hồ Trung đội bằng nói, tiểu nhân hoàn toàn chính xác đụng phải một đám khăn vàng, không sai biệt lắm có 20 người, nếu là ngài không tin, tiểu nhân có thể mang ngài đi a. Hồ Trung quỳ xuống đất kêu rên nói, đi, chớ cùng lao tử xé bộ này, vô dụng. Hà Hóa vung đao chỉ vào Hồ Trung, ngươi không phải nói có khăn vàng a? Ngươi cái này liền mang ta đi, tìm tới khăn vàng còn thì thôi, nếu là tìm không thấy, đừng trách ta đao hạ vô tình. Hà Hóa cười lạnh nói, tốt tốt tốt, tiểu nhân cái này liền dẫn ngài đi, ngài mà theo tiểu nhân đến. Hồ Trung liên tục không ngừng nói. Hà Hóa đem tay trái chắp sau lưng, đánh một cái ám hiệu, sau đó liền đi theo Hồ Trung hướng phía trước đi đến. Cũng may đêm nay có mặt trăng, bằng không các nơi đêm không thu rất khó nhìn rõ Hà Hóa biểu đạt ý tứ. Một bên hướng phía trước đi đến, Hồ Trung một bên nghĩ nói, người này tặc rất, bây giờ sợ là khó mà thiện, muốn thoát thân liền đến diện trừ hắn. Đi tới, Hồ Trung đông nhiên ngón tay một chỗ, đại nhân, ở bên kia đâu? Hà Hóa theo bản năng nhìn về phía Hồ Trung ngón tay phương hướng, trong điện quang hỏa thạch, Hồ Trung tranh cười móc ra dao găm đâm về Hà Hóa cái cổ. Hà Hóa né tránh không kịp, đành phải đem cánh tay đưa ngang trước người. Lưỡi dao vào thịt âm thanh âm vang lên, Hà Hóa cánh tay trong nháy mắt bị hoạch xuất ra một đường vết rách, máu tươi thẳng hướng hạ trôi. Vậy mà chơi lừa gạt, cho thể diện mà không cần đúng không? Hà Hóa giận dữ, rút đao chém liền hướng Hồ Trung. Nhưng Hồ Trung cũng không phải ăn chay, trực tiếp nghiêng người vừa trốn, lập tức tay trái nắm quyền đập vào Hà Hóa trên cổ tay. Hà Hóa cổ tay bị đau, không cách nào nắm chặt bội đao, len ken một tiếng tuột tay rơi xuống đất. Thấy này Hồ Trung lấn người mà lên, vung vẩy dao găm đâm thẳng Hà Hóa, mất binh khí Hà Hóa đành phải cuốn quýt trốn tránh. Hồ Trung tại Hoàng Cân Lực Sĩ bên trong cũng là sắp xếp bên trên đếm được tồn tại, mà Hoàng Cân Lực Sĩ lại là Trương Giác tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, khả năng nhịn có thể nghĩ. Bản thân Hà Hóa liền không phải Hồ Trung đối thủ, hơn nữa cánh tay trái lại bị thương, có thể đánh được Hồ Trung mới là lạ. Cũng may Hà Hóa trước đó liền điệu bộ gọi bộ hạ đuổi theo, nếu không không bao lâu Hà Hóa liền đến quên ở chỗ này. Đến nha, cho ta đóng cửa đánh chó. Hà Hóa giận dữ hét. Vừa dứt tiếng, bám theo một đoạn đến đây đem không thu vung vậy binh khí tiến lên vây công Hồ Trung. Nguy rồi. Thấy tình thế không tốt, Hồ Trung ném ra dao găm, lập tức nhặt lên rớt xuống đất bội đao nhanh chân hướng về phía trước. Hồ Trung dự định là bắt giữ Hà Hóa, nhờ vào đó kêu lên trước quan quân sợ ném chuột vỡ bình, từ đó bắt cóc Hà Hóa chạy thoát. Không ngờ Hà Hóa dự phán tới Hồ Trung dự phán, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi, khí Hồ Trung thẳng dậm chân. Lúc này đem không thu nhóm đã xuống tới, rơi vào đường cùng, Hồ Trung đành phải vung đao lên địch. Tiếp nhận chiến đao Hà Hóa trọng mới gia nhập chiến đoàn, mang theo một đám tiểu đệ hợp lực quần đầu Hồ Trung. Chiến không bao lâu, song quyền khó địch nổi 20 tay Hồ Trung liền bị Hà Hóa bọn hắn vung đao mở số lô lớn. Không được, trước khi chết lao tử cũng phải kéo hai cái đệm lưng. Cảm thụ được vết thương đau đớn, Hồ Trung sắc mặt nảy sinh ác độc nói. Ai ngờ Hồ Trung thời vận không tốt, đánh lấy bỗng nhiên giẫm lên một quả bén nhọn tảng đá. Hồ Trung mặc giày cỏ trực tiếp bị tảng đá đâm xuyên, lòng bàn chân chuyển đến đau đớn khiến cho Hồ Trung theo bản năng vừa phân thần. Cái này vừa phân thần không sao, dự mưu thật lâu Hà Hóa đè xuống đồng bạn bà bay, bay lên một cước chính giữa Hồ Trung mặt. Một cước này ẩn chứa Hà Hóa nồng đậm khí, trực tiếp đem Hồ Trung đá bay ngược mà ra. Hồ Trung biết lúc này rơi mất binh khí liền là chết một lần, cho nên hắn cho dù bị đá đầu góc choáng váng, vẫn gắt gao nắm chặt cái kia thành từ dưới đất nhặt lên bội đao. Nhưng Hồ Trung vạn vạn không nghĩ tới, Hà Hóa ra hỏa này không theo sáo lộ ra bài. Hà Hóa một cái bước xa vọt tiến lên, vung đao bổ về phía Hồ Trung tay cầm đao cổ tay. Mơ mơ màng màng Hồ Trung gặp một màn này thiếu chút nữa sợ tè ra quần, lập tức cả người liền tinh thần, vội vàng lăn về một bên. Cho thể diện mà không cần, lão tử giết chết ngươi. Một kích chưa trúng, Hà Hóa hùng hùng hổ hổ vung đao lại chặt. Hồ Trung căn bản không kịp đứng dậy, chỉ có thể ở trên mặt đất tiếp tục lăn lộn tránh né. Nhưng Hồ Trung quên đi một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, đó chính là nơi đây cũng không phải là bằng phẳng địa hình. Hà Hóa vung đao chặt liên tiếp, Hồ Trung ngay tại chỗ 18 lăn, nhưng lăn lộn trực tiếp người đã không thấy tăm hơi. Hà Hóa cũng rất buồn bực, thầm nghĩ đao pháp của mình đã có thể đem người chặt vô ảnh vô tung a. Ai ta xê. Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, thì ra Hồ Trung sơ ý một chút trực tiếp theo trên sườn núi lăn xuống dưới. Hà Hóa lúc này mới phát hiện Hồ Trung tung tích, đưa mắt nhìn hắn hóa thân thành bánh xe quần quật ngang nhiên chạy về phía dưới núi. Mới đầu Hồ Trung vẫn là mở miệng biểu hiện ra duyên dáng ngôn ngữ, trong đó phần lớn là ân cần thăm hỏi Hà Hóa người nhà. Nhưng lăn lộn, Hồ Trung tiếng mắng liền nghe không được, Hà Hóa phỏng đoán hắn có thể là đập tới răng. Gặp cái này buồn cười một màn, Hà Hóa cũng hết giận hơn phân nửa. Đem người trói lại mang về. Hà Hóa dặn dò nói. À đúng rồi, cho trong miệng hắn nhét bên trên vải rách, tránh khỏi ra hỏa này cắn lưới tự vận. Hà Hóa nói bổ sung. Nặng. Đêm không thu nhóm cùng nói. Lập tức đem không thu nhóm đi vào dưới núi ấn xuống Hồ Trung, lúc này Hồ Trung toàn không một chút sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ngũ hoa lớn buộc. Người này nếu là không may, uống miếng nước lạnh đều tê răng. Hồ Trung khóc không ra nước mắt nói. Chương 181, thẩm vấn chuyên gia, khảo vấn Hồ Trung. Chương 181, thẩm vấn chuyên gia, khảo vấn Hồ Trung. Đi, đừng chống đỡ được, đều tới cái này liền thành thật khai báo a. Phụ trách thẩm vấn Cẩm Y Liễu vệ lên tiếng nói. Nói chuyện Cẩm Y Liễu vệ gọi là Trương Hình, chữ trọng có, Liêu Đông vấn huyện nhân sĩ. Tổ phụ là đồ tể xuất thân, mà phụ thân của hắn từng làm qua 10 năm đạo phụ. Tại tổ phụ cùng phụ thân tự thân dạy dỗ hạ, Trương Hình thở nhỏ mưa dầm thấm đất, đối hình phạt thẩm vấn một mực tình hữu độc chung. Biết được Trương Hình sự tích sau, Lưu Dục liền đem hắn biết cực hình phương pháp truyền thụ cho Trương Hình, học tập sau Trương Hình đại hoạch dẫn dắt. Sau đó Trương Hình xin nghỉ mấy tháng, bế quan tu luyện, kết hợp sở học, vắt hết óc tự chế một bộ thẩm vấn thủ pháp, đến nay còn không có thất thủ qua. Bất luận nhiều kiên cường hán tử đều không thể kiên trì tới cuối cùng, cái gọi là trung thành đạo nghĩa tại Trương Hình trước mặt không đáng giá nhắc tới. Vài ngày trước Lưu Dục tuần tra Trương Hình số liệu, phát hiện hắn thẩm vấn thuộc tính đã là cao đến 88, phải biết ban bình. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, thẩm vấn thuộc tính mới 84A. Điều này nói rõ cái gì đâu? Cố gắng rất trọng yếu, nhưng một số thời khắc hiển nhiên thiên phú càng trọng yếu hơn. Cũng tỉ như nói một đấu một vạn võ nghệ, kia là võ giả tầm thường trăm học khổ luyện là có thể đuổi kịp sao? Cho nên Lưu Dục liền đề bạt Trương Hình làm đồn trưởng, tổng lĩnh thẩm vấn bức cùng một chuyện. Trương Hình còn lại thuộc tính như sau: võ lực 75, thống ngự 65, trí lực 72, nội chính 66. Ngươi vừa tới còn không hiểu quy củ, nhiều ít cái gọi là hán tử thiết huyết cuối cùng đều một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu ta dừng tay. Trương Hình tiện tay lay hoay hình cụ, khoe môi nết lên một vẻ tâm độc tàn nhẫn nụ cười. Vị đại nhân này, ngài muốn nhường tiểu nhân bàn giao cái gì? Hồ Trung mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Tên cậu tập kia đi lên liền cầm đao hù dọa tiểu nhân bất đắc dĩ lúc này mới phản kháng, kết quả bọn hắn ỉ vào nhiều người bắt giữ tiểu nhân, đem tiểu nhân xoay đưa đến đây. Hồ Trung mạnh miệng nói. Còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Trương Hình cười lạnh nói. Cũng được, vậy liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Trương Hình hẹp dài con ngươi nhíu lại, không nhanh không chậm nói. Trương Hình đứng dậy cầm lên một cái mỏ nhọn kìm trạng hình cụ. Tại Hồ Trung trước mặt lung lay, đây là dùng để nổ tay chân của ngươi móng tay. Đây là bàn ủi, bình thường đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Vừa cầm lấy bàn ủi, Trương Hình liền lại đem ném đi trở về. Thứ này gọi chen lẫn cây gậy, đợi lát nữa rút móng tay của ngươi cho ngươi thêm dùng. Kia là vượt hình sử dụng giá đỡ, đem ngươi cột vào cái đồ chơi này bên trên, nằm ngang treo hai canh giờ như thế nào? Đây là đỉnh ghế dựa, muốn đi lên thử một chút ta. Tư vị kia rất là đã nghiền. Trương Hình đi bộ nhàn nhã cầm hình cụ là Hồ Trung giới thiệu, Hồ Trung đầu đầy mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng. Tại cái này âm u ẩm ướt hình thất bên trong, yếu ớt khiêu động ánh đến cùng vết máu pha tạp hình cụ khiến cho Hồ Trung tâm lý phòng tuyến biến đến vô cùng yếu ớt. Ngươi đến chọn một, ta tự mình cho ngươi hành hình. Trương Hình cười chỉ nhiều loại hình cụ. Áo, suýt nữa quên mất, trước cho ngươi đến nói món ăn khai vị, đợi chút nữa ta lại chơi với ngươi. Trương Hình vỗ đầu một cái, xông lấy thủ hạ nhóm vây vây tay. Chớ nóng đội, thời gian dài đây. Trương Hình nụ cười âm trầm nói. Quy củ cũ, trước cho hắn lỏng lượt ra. Trương Hình dặn dò nói. Nặng. Mấy cái trong tay văn luôn mang theo roi đi lên phía trước. Thật tốt hầu hạ vị này mới tới khách nhân. Dứt lời, Trương Hình bưng chén lên nhấp một ngụm trà nước, bộ dáng kia rất là hài lòng. Trương Hình ngồi trên ghế, dựa lưng vào vách tường, nhiều hứng thú đánh giá cố gắng chấn định Hồ Trung. Nương theo lấy đôn đốt thanh âm, bốn đầu roi như là như hạt mưa rơi xuống, Hồ Trung cắn chặt răng nhẫn thụ lấy thống khổ. Roi ra dính nước lạnh, tư vị thật sự đẹp. Mấy tên cẩm y rìa vệ vung vẩy roi đổ ập xuống quất vào Hồ Trung trên người trên mặt, Hồ Trung bị đánh toàn thân thẳng run, nhưng từ đầu đến cuối không chịu phát ra kêu đau. Hồ Trung hai mắt tròng trắng mắt dần dần nhiều, toàn thân không được co gắp, nhưng chính là mạnh mẽ nâng cao không ra tiếng. Tốt, rất tốt, thật đúng là khối xương cứng a. Trương Hình đứng dậy, mặt tái nhợt bên trên đều là hưng phấn dừng tay a, điểm này mánh khóe còn không làm gì được người nọ. Trương Hình khoát tay áo, bốn tên cẩm y rìa vệ lui đến một bên. Ha ha ha, ta thích nhất cùng ngươi đối thủ như vậy so chiêu. Trương Hình phát ra bệnh trạng cùng tiếu, giống như rắn độc ánh mắt rơi vào Hồ Trung trên mặt. Toàn thân vết máu Hồ Trung ngẩng đầu cùng Trương Hình đối mặt, nhưng nhìn thấy Trương Hình ánh mắt sau hắn lập tức dùng mình một cái. Người trước mặt thân cao khó khăn lắm bảy thước, hình thể gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh, duy nhất chỗ đặc thù liền là kia đôi hẹp dài âm độc con người. Hồ Trung dáng người cơ hồ có thể hủy hai cái Trương Hình, nhưng giờ phút này hắn vẫn bị Trương Hình nhìn kinh hoàng khiếp sợ. Trương Hình trong ánh mắt đều là hưng phấn, Hồ Trung cảm thấy mình dường như thành dê đợi làm thịt, lúc nào cũng có thể sẽ bị câu hồn lấy mạng. Nhường ta xem một chút trước dùng cái gì để khoản đãi ngươi. Trương Hình đánh giá Hồ Trung, tựa như đang nhìn một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Trương Hình tại Hồ Trung trước người chậm ung dung đi dạo, tàn bộ, Hồ Trung lòng nóng như lửa đốt, dù sao sợ hãi đến từ không biết. Cứ như vậy, Trương Hình từng bước một đánh tan lấy Hồ Trung tâm lý phòng tuyến. Ai? Có. Một lát sau, Trương Hình hai mắt tỏa sáng, đi đem kia chiếc bại lớn nhất đến. Trương Hình vội va nói. Nặng. Mấy cái cẩm ý rìa vệ cùng nói. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể thật có phúc. Trương Hình dùng tay điểm Hồ Trung cái mũi, nhẹ cất vô cùng nói. Cái này hình phạt từ khi nghiên cứu ra đến còn không người dùng qua đâu. Xem như cái thứ nhất người sử dụng, ngươi nói không chừng sẽ được ghi vào sử sách. Trương Hình khoa tay múa chân nói hãi người. Nhưng ta không xác định ngươi là có hay không phối dùng nó, cho nên ngươi trước tiên cần phải tiếp nhận một phen khảo nghiệm của ta. Trương Hình bỗng nhiên nói rằng. Nhìn xem tên điên đồng dạng Trương Hình, Hồ Trung hai mắt đăm đăm, vô cùng hoảng sợ, hai chân không nghe sai khiến, giống run rẩy dường như loạn chiến lên. Ngươi nhìn, ta còn không có đối ngươi dùng hình đâu, làm sao lại thành bộ dáng này? Trương Hình cau mày nói. Ấn xuống hắn. Trương Hình vây vây tay, hai cái cao lớn bạm vỡ cầm y liễu vệ tiến lên gắt gao ấn xuống Hồ Trung. Trương Hình cầm mỏ nhỏ kìm, gọn gàng mà linh hoạt đổ xong Hồ Trung móng ngón tay cái. Bởi vì Trương Hình động tác quá nhanh, móng gai rơi xuống trong nháy mắt Hồ Trung đúng là không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Nhưng rất nhanh, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức liền khiến cho Hồ Trung con mắt ra bên ngoài lồi, giang phát lực cắn chặt vài rách. Cũng không tệ lắm. Nhìn Hồ Trung biểu diễn, Trương Hình đưa ra đúng trọng tâm đánh giá. Lập tức Trương Hình bắt chước làm theo, đem Hồ Trung tay phải móng tay toàn bộ nổ. Hồ Trung bị đau chết đi sống lại, trong mắt đều nhanh xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chịu roi thời điểm, Hồ Trung dựa vào chung với đại hiền lương sư, chung với thái bình đạo tín niệm cho mình tẩy não, bởi vậy khả năng từ đầu kháng tới đuôi. Nhưng nổ móng tay thật sự là quá đau, tẩy não hoàn toàn không dùng được. Hồ Trung trên người mồ hôi và máu lăn lộn cùng một chỗ, bộ dáng vô cùng chật vật. Đầu, vặc cho ngài nhấc tới. Tiến đến nhấc vặc cầm ý liễu vệ cung kính nói. Thả vậy đi, đoán chừng quá sức có thể cần dùng đến. Trương Hình nghe xong liền không ngẩng đầu, chuyên chú vào Hồ Trung trên chân móng tay. Xem so tài tới, đổi mới hơi trễ, thứ lỗi. Làm một vào trò chơi chỉ đánh mây đỉnh tuyển thủ, nhìn thấy ta cậu ca tranh tài vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Tố tư IIGS, ra thanh bể. Chương 182, điên cuồng Trương Hình, chủ động cung khai chương 182, điên cuồng Trương Hình, chủ động cung khai nương theo lấy năm khối móng chân rơi xuống, Hồ Trung đau toàn thân co quắp, giống như vạn kiến đốt thân giống như thống khổ. Giờ phút này Hồ Trung toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, dường như vừa bị người trong nước mới vớt ra đầu dạng. Không sai không sai. Thấy Hồ Trung vẫn không có cung khai dự định, Trương Hình đối với hắn ném ánh mắt tán dương. Ta đến vì ngươi giới thiệu một phen, bảo bối này có thể có lai lịch lớn. Trương Hình chỉ góc tường bạc lớn. Tính toán, cái đồ chơi này cũng không cần giới thiệu, chờ sinh xong lửa ngươi liền minh bạch. Trương Hình nét miệng cười một tiếng, Hồ Trung thấy sau không tự chủ được run lên. Nhóm lửa. Trương Hình dặn dò nói. Ngươi trước nghỉ một lát, ta cũng nghỉ một lát, đợi chút nữa chúng ta lại tiếp tục. Trương Hình như là bằng hữu ôn chuyện giống như đối Hồ Trung nói rằng. Chuyển tới, thuận tiện cho khách nhân sấy một chút lửa. Trương Hình vẫy vẫy tay, mấy cái cẩm y địa vệ cấp tốc đem bạc lớn cho nhấc đi qua. Không khán giả người quần áo đều ướt ra. Thế nào một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Trương Hình ra vẻ cáu giận nói. Nặng. Cẩm y liễu vệ nhóm đồng nói. Chờ hỏa diễm dấy lên, Hồ Trung càng là thống khổ không chịu nổi, trên người hắn mồ hôi bị cấp tốc bốc hơi, nhưng ngay sau đó liền lại ra một đống mồ hôi. này làm sao một mực nướng không làm? Các ngươi thế nào sinh lửa? Trương Hình cao mày nói. Nghe xong Trương Hình lời nói, Cẩm Y Lệ vệ nhóm có châm tuổi có quạt gió, hồ chung mồ hôi rơi như mưa, khổ không thể tả. Ta là thế nào dạy các ngươi? Mang tuổi lửa tách ra điểm, gọi bốn phía đều nướng nóng. Trương Hình ánh mắt nhìn chằm chằm lấy mấy tên thủ hạ, Cẩm Y Lệ vệ vội vàng làm theo. Có muốn hay không đi kia trong bạc đi một lần? Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trương Hình đối hồ chung vừa cười vừa nói. Theo nhà ta chúa công lời nói, này hình danh là gậy ông đập lưng ông. Trương Hình mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Chậc chậc, danh tự này tốt, nghe liền đã nghiền, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hình hướng về phía hồ chung nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra kích động bốn chữ lớn. Đương nhiên, vì không bôi nhọ như thế tinh diệu hình phạt, ta phải đem ngươi còn lại 10 khối móng tay cũng cho nổ. Móng tay lột sạch, chen lẫn cây gậy cùng đinh ghế dựa ngươi cũng phải đi một lần. Chờ những này đều làm xong ngươi mới xưng cái thứ nhất hưởng dụng gậy ông đập lưng ông ngươi nhịn thêm a. Trương Hình dùng giọng ôn nhu nhất nói nhất rất lời nói. Nhìn xem bị nung đỏ và lớn, hồ chung sắc mặt cấp biến, ô ô ô, ngươi cũng có chút không thể chờ đợi a. Thấy thế Trương Hình hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi khoan hay nói, kỳ thật ta cũng có chút đã đợi không kịp. Hắc hắc, ta cái này liền tới. Dứt lời, Trương Hình cầm mỏ nhọn kìm túi người xuống, đem hồ chung chân trái móng tay toàn bộ lột sạch. Ô ô ô, đau đớn đánh tới, hồ chung dãy rủa kịch liệt hơn. Ai, ngươi cái này liền có chút không đúng, thế nào còn giằng co? Trương Hình cau mày nói, đều nói ngươi đừng nóng lòng, đợi chút nữa liền có thể dùng bỏ. Hiện tại lửa còn không có đốt cháy rừng rực, ngươi lại kiên nhẫn đợi lát nữa a. Ô ô ô, nghe xong phải vào bò, hồ chung dùng hết lực khí toàn thân dãy rủa lấy, hai tên cẩm y địa vệ phí không ít khí lực mới ấn xuống hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn như vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Trương Hình ngữ khí không vui nói. Hồ chung nghe xong lập tức sững sờ, không khách khí. Vậy ngươi bây giờ mẹ nó làm gì vậy? Một lời không hợp nổ lão tử 15 khối móng tay, cái này không khỏi quá khách khí a. Còn kém 5 khối a, ngươi chớ lộn xộn, làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Trương Hình lên tiếng nói. Văn Luân hồ chung thiếu chút nữa bị tức ngất đi, anh em nhà ngươi rơi móng tay không tính tổn thương phải không? Mắt thấy tuổi chồng bùng nổ, hồ chung càng thêm vội vàng sao động, không ngừng dây rủa lấy. Nhưng xét thấy hắn giai đoạn trước ưu dị biểu hiện, Trương Hình lựa chọn tha thứ lợi hắn. Hồ chung con mắt điên cuồng chuyển động, nhưng Trương Hình chuyên chú vào nhổ móng tay, hoàn toàn không có chú ý tới hồ chung động tác. Lột sạch hồ chung toàn bộ móng tay, Trương Hình từ một bên cầm y hệ vệ trong tay nhận lấy chen lẫn cây gậy. Ta cùng ngươi giảng, nổ xong trực tiếp dùng cái này đặc biệt đã nghiền. Trương Hình tự mình nói rằng, đợi chút nữa nếu là không đủ kỳ ngươi nhớ kỹ cùng ta nói a. Vừa nói, Trương Hình một bên đem chen lẫn cây gậy bọc tại hồ chung máu thịt be bét trên ngón tay. Ô ô ô. Hồ chung tiếp tục điên cuồng dãy rồi lấy, trong mắt đều là cầu khẩn. Ta còn không có dùng sức đâu, kinh khẳng định không đủ lớn a. Đợi lát nữa nếu là không đủ ngươi lại thông báo ta. Sẽ sai ý Trương Hình tùy ý nói rằng, chen lẫn cây gậy bộ này chương trình qua đi, hồ chung dãy rủa cường độ nhỏ đi rất nhiều, hắn bị đau chết đi sống lại đâu còn có sức lực dãy rủa. Thấy Trương Hình đưa ánh mắt rời về phía đinh đầy cái đinh cái ghế, hồ chung vội vàng dùng tận lực khí toàn thân giằng co. Đồng thời hồ chung con mắt trên dưới loạn chuyển, ý đồ nhờ vào đó đến bởi vậy Trương Hình cùng Cẩm Y Lệ vệ nhóm chú ý, nhưng Trương Hình trong mắt chỉ có hình cụ, hoàn toàn không có chú ý tới hồ chung dị thường hành vi. Tốt ở trong đó một cái Cẩm Y Lệ vệ nhỏ giọng nhắc nhở, đầu, gia hỏa này giống như muốn nói chuyện. Văn Luân hồ chung vui đến phát khóc, như giã tỏi giống như gật đầu không ngừng. Hắn đúng là muốn nói chuyện, đầu. Một cái khác Cẩm Y Lệ vệ thấy sau cũng là nói rằng, phải không? Ta không nhìn ra a. Trương Hình nghi ngờ nói. Hồ chung nghe xong đành phải cố nén đau đớn tiếp tục gật đầu. Trương Hình đây mới gọi là người lấy xuống hồ chung miệng bên trong đút lấy bài rách. Vì phòng ngừa hồ chung tự vận, Cẩm Y Lệ vệ tiến lên đem gậy gỗ nhét vào trong miệng hắn, đến mức hồ chung nói chuyện có chút lạ khang quái điệu. Hô, hô, ta chiêu, ta toàn chiêu. Hồ chung liên tục không ngừng nói. Cái gì? Người chiêu? Trương Hình nẹn họng nhìn chân chối, trên mặt đều là tiếc nuối. Nếu không ngươi lại kiên trì, cũng nhanh có thể sử dụng bỏ. Trương Hình vẫn chưa thỏa mãn nói. Không được không được. Hồ chung đội vàng nói. Theo quỷ môn quan trước đi một lượt hồ chung xem như thấy rõ. Người khác cũng là vì bức cung mà dùng hình, nhưng trước mắt cái này biến thái lại là đơn thuần vì dùng hình mà dùng hình. Con hàng này là thật không bức cung a? Thậm chí liền hỏi cũng không hỏi. Muốn cung khai liền phải chủ động điểm, bằng không bị đánh chết con hàng này đều không nhất định có thể nhớ tới hỏi. Vậy liền nói một chút đi. Trương Hình ngồi ở trên ghế, mặt ủ mày trao nói. Trước khi nói nghĩ thông suốt, bên kia vỏ có thể đã đốt đỏ lên. Nói chuyện tới vỏ, Trương Hình đu ám con ngươi lập tức khôi phục thần thái. Hồ Trung toàn thân run lên, đội vàng đem đầu đuôi sự tình toàn bộ đỡ ra. Hồ Trung nói rất là kỹ càng, không có nửa điểm dấu giếm, sợ chọc giận Trương Hình bị ném tiến trong rổ. Trương Hình nghe xong vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây chính là thiên đại công lao a. Mật tín bị ngươi giấu ở nơi nào? Trương Hình liền đội vàng hỏi. Nói ngài có thể cho ta thông quay a. Hồ Trung nghĩ nghĩ nói rằng, đối với hắn giờ phút này mà nói, có thể không nhận tra tấn qua đời liền đã vừa lòng thỏa ý về phần mạng sống. Hồ Trung biểu thị hắn hiện tại một chút sống tiếp tâm tư đều không có. Có thể. Việc này ta bằng lòng ngươi. Trương Hình lập tức nói. Vậy ngài nhưng phải nói lời giữ lời. Hồ Trung thận trọng nói. Đây là tự nhiên, ngươi liền yên tâm đi. Trương Hình nói rằng. Mật tín bị ngươi giấu ở nơi nào? Nhanh chóng nói đi. Trương Hình vội la lên. Trương Hình cũng rất buồn bực, Hồ Trung bị trói ra hình tra tấn giá trước đó đã tìm tới thân A, vậy hắn đến tuột cùng đem mật tín giấu ở nơi nào? Lao thương muốn cho Trương Hình tạo nên chính là một cái tố chất thần kinh, gần như biến thái nhân vật hình tượng, hiệu quả kiểu gì các minh đệ. Chương 183, mật tín chỗ, mở rộng tầm mắt. Chương 183, mật tín chỗ, mở rộng tầm mắt. Ngươi thật là đem mật tín giấu ở nơi khác. Một cái cẩm ý liề vệ nói ra suy đoán của mình. Chưa hẳn, nhìn hắn bộ dáng này, mật tín liền giấu ở trên người. Đánh giá Hồ Trung, Trương Hình lên tiếng nói. Vẫn là ngài có ánh mắt. Hồ Trung đau thương cười một tiếng. Mật tín tại Hồ Trung không có lại bán kiện cáo, nói thẳng ra mật tín chỗ. Trương Hình nghe xong trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy không thể tin. Không phải, ta, đợi lát nữa. Dù là kiến thức rộng rãi Trương Hình cũng bị lôi không nhẹ. Đây là cái nào cha ra chủ ý? Thật mẹ nó tuyệt mất. Trương Hình rất là im lặng nói. Nghiên tính và tính, Trương Hình vạn vạn không nghĩ tới Hồ Trung lại sẽ đem mật tín dùng giấy dầu gói kỹ, sau đó nhét vào trong lô đi. Mặc dù thư tín không có bị ô nhiễm, nhưng cái đồ chơi này một suy nghĩ đều buồn nôn a. Cử động lần này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tại hạ phủ. Trương Hình thở dài, hướng về phía Hồ Trung giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, quá khen quá khen. Lật về một ván, Hồ Trung lộ ra tươi cười đắc ý. Ngươi mẹ nó làm ta khen ngươi đâu a? Tranh thủ thời gian chính mình lấy ra. Ai mẹ nó cho ngươi lấy? Trương Hình tức giận nói. Hắn vốn muốn hỏi hỏi dọc theo con đường này Hồ Trung là như thế nào đi nhà xí, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể hỏi xuất khẩu. Cái này đều đã đủ buồn nôn, hỏi xong bảo đảm càng buồn nôn hơn, vẫn là tôi đi. Lấy ra mật tín lặp đi lặp lại thanh tẩy sau, Trương Hình mang phức tạp tâm tình rời đi hình phòng. Mặc dù biết rõ đem mật tín giao cho nhà mình chúa công có thể là công, nhưng Trương Hình vừa nghĩ tới vật này xuất xứ liền có chút buồn nôn. Tìm lang trung tới trị thương cho hắn, chúa công gặp mật tín khẳng định còn phải hỏi thăm hắn. Trước khi đi Trương Hình dặn dò nói, ngươi lại nhẫn một hồi à, có thể tuyệt đối đừng chết, chờ nhà ta chúa công hỏi xong lời nói, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Trương Hình đối Hồ Trung nói rằng, toàn bằng ngài phân phó. Đã nhận mệnh, Hồ Trung nghe xong nhẹ gật đầu. Tại đi hướng Lưu Dục đại trướng trên đường, Trương Hình nét miệng, cái này tạm thời hình phòng chính là kém cỏi, bằng không hắn đã sớm chiêu. Giờ phút này Trương Hình rất là hoài niệm tương bình thành hình phòng bên trong kia ngũ hoa tám môn, chủng loại phong phú hình cụ, cùng những cái kia hình cụ so sánh, nơi đây hình cụ liền sách dày cũng không xứng. Có thể lần này là đi ra đánh trận, Trương Hình chính là lại không nỡ cũng không cách nào đem trong nhà hình cụ đều mang đến. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Hình liền đi tới Lưu Dục đại trướng trước. Dừng bước. Phụ trách trực đêm Điển Vi cản lại suy nghĩ chuyện nghĩ xuất thần Trương Hình. Điển Vi tự nhiên là nhận biết Trương Hình, hơn nữa đối với người này ấn tượng cực sâu. Có một lần Điển Vi từng theo Lưu Dục đi hình phòng bên trong sách thẩm phạm nhân, cách thật xa Điển Vi liền nghe tê tâm liệt phế tiếng thê. Đi vào xem xét, Trương Hình con hàng này một bên dùng hình đồng dạng cùng người nói chuyện phiếm, khóe môi nết lên khó nói lên lời đủ cười. Nhìn xem không thành hình người người thụ hình cùng biến thái đồng dạng Trương Hình, Điển Vi lập tức đối với người nào là phạm nhân sinh ra nồng đậm hoài nghi. Nhưng có câu nói gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, biến thái Trương Hình đối phó những phạm nhân này quả thực không có gì thích hợp bằng. Bất luận là nhiều kiên cường ngạnh hán đều không thể vượt qua Trương Hình đủ kiểu tra tấn, liền xem như đồng răng sắt răng Trương Hình cũng có thể tại hình cụ ở trong tìm tới cậy mở phương pháp. Từ nay về sau, Điển Vi đối cái này thân hình gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt nam tử sinh ra cực kỳ ấn tượng khắc sâu, đến nay khó mà ma diện. Chuyện gì? Điển Vi hỏi. Hồi bẩm tướng quân, ti chức chặn được khăn vàng mật tín một phòng, chuyên tới để đưa cho chúa công. Trương Hình đáp. Ở đây hơi dừng, ta đi cấp ngươi thông truyền. Điển Vi nghe xong nhẹ gật đầu. Đa tạ tướng quân. Trương Hình chắp tay nói. Một lát sau, trở về Điển Vi đối Trương Hình nói rằng, chúa công bảo ngươi đi vào. Bái kiến chúa công. Gặp Lưu Dục, Trương Hình không mình hành lễ, đứng lên mà nói. Lưu Dục trên mặt vui mừng, khoe miệng dương lên một vệt đường cong. Không cần nghĩ cũng biết, cái này trong lúc mấu chốt chặt được khăn vàng mật tín nhất định là không phải bình thường, nếu không Trương Giác quả quyết sẽ không định lấy lớn như thế phong hiểm phái người liều chết đưa tin. Trong thư biết cái gì? Lưu Dục đội la lên. Chúa công, cái này mật tín ti trước chưa từng mở ra, nội dung của nó không được biết. Trương Hình đáp. Nhưng theo bị bắt khăn vàng lời nói, này tin là thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác biết, muốn mang đến Hát Sơn giao cho thủ lĩnh đạo tặc Trương Lương. Trương Hình nói tiếp. A, ta ngược lại muốn xem cái này hai minh đệ tại mưu đồ bí mật chuyện gì. Văn Luân Lưu Dục vui mừng quá đỗi, lúc này liền muốn hủy mở phong thư. Chúa công chấm đã. Trương Hình vội vàng gọi lại Lưu Dục. Chuyện gì? Lưu Dục mặt lộ vẻ không hiểu. Chúa công, ngài vẫn là gọi người bên ngoài đến mở thư phong a. Trương Hình mặt lộ vẻ khó xử. Đây là cớ gì? Lưu Dục nghe xong lơ ngơ. Sau đó Trương Hình rất là lúng túng đem mật tín xuất xứ cáo chi nhà mình chúa công. Lưu Dục nghe xong hai mắt trừng trừng, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại có loại này thao tác. Nhưng Lưu Dục cũng không để ý tới nhiều như vậy, một bên mở thư vừa nói, đợi chút nữa lại tẩy tay chính là, không sao. Mở ra tin nhìn qua sau, Lưu Dục cất tiếng cười to, ha 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 ha. Làm hậu thưởng. Lưu Dục vui mừng quá đỗi, rất là kích động nói, trọng có, ngươi lập công lớn. Lưu Dục đối Trương Hình ném ánh mắt tán dương. Hồi bẩm chúa công, ti chức không dám tham công, người là đêm không thu các huynh đệ bắt, ti chức chỉ phụ trách thẩm vấn. Trương Hình lập tức nói, không cần khiêm tốn chối từ, các ngươi đều có thưởng. Lưu Dục vung tay lên nói, đa tạ chúa công. Trương Hình vội vàng nói tạ, đây là ngươi nên được. Lưu Dục khoát tay áo, đem cái này khăn vàng nâng lên ta cái này đến. Lưu Dục nói rằng, chúa công, người này toàn thân vết máu, sợ là sẽ phải làm bẩn ngài đại trướng. Trương Hình có chút khó khăn nói, không sao, chỉ cần có thể đánh thắng trận, coi như hắn kéo ở ta nơi này trong trướng thì thế nào. Lưu Dục cười nói, nghe xong nhà mình chúa công lời nói, Trương Hình không khỏi lộ ra kính nể thần sắc đến. Nặc, ti chức cái này liền đi. Trương Hình chắp tay rời đi. A Lai, gọi chư quân sư cùng chúng tướng đến đây nghị sự. Lưu Dục hướng về phía ngoài trướng hô. Nặng. Điển Vi đáp. Điển Vi vừa rời đi không lâu, một gã cẩm y liề vệ đồn trưởng liền vội vàng đi tới Lưu Dục đại trướng bên ngoài. Trọng Khang tướng quân, chúa công có thể ngủ rồi. Cái này đồn trưởng hỏi. Chưa từng nằm ngủ, ngươi ở đây hơi dừng, ta đi vì ngươi thông truyền. Hứa Trừ đáp. Đa tạ tướng quân. Cái này đồn trưởng chắp tay nói. Thông truyền qua đi. Cái này đồn trưởng bước nhanh đi vào Lưu Dục trong đại trướng. Chúa công. Cái này đồn trưởng hành lễ nói. Nói đi. Bởi vì vội vã tổ chức quân nghị, cho nên Lưu Dục liền không cùng hắn nhiều hàn huyên. Chúa công, ngài còn nhớ rõ lúc trước đánh vào khăn vàng trong đó ứng Lý Tiêu a? Cái này đồn trưởng hỏi. Ta biết chuyện này, thế nào? Lưu Dục hỏi. Lý Tiêu mấy ngày trước đây đã bị thủ lĩnh đạo tặc Trương Giác để bạt làm cử soái. Cái này đồn trưởng sắc mặt cổ quái nói. Khu khu cụ. Lưu Dục vừa uống một hớp, nghe xong trực tiếp toàn phun ra. Ngươi nói cái gì? Trọng yếu như vậy sự tình sao không sớm một chút bẩm báo? Lưu Dục không để ý tới lau miệng, trừng mắt cái này đồn trưởng nói rằng. Chúa công thứ tội, Lý Tiêu tin thuộc hạ cũng mới vừa vặn tiếp vào, nhìn qua tin sau thuộc hạ liền lập tức đến cái này đồn trưởng giải thích nói. Chương 184, khẩn cấp quân nghị, truyền đọc mật tín chương 184, khẩn cấp quân nghị, truyền đọc mật tín tiếp nhận tin nhìn về sau, Lưu Dục giờ mới hiểu được việc này tiền căn hậu quả. Bởi vì Lý Tiêu là theo tân binh đạn tử làm lên, cho nên hắn lúc trước hoàn toàn tìm hiểu không đến bất luận cái gì cơ mật, chỉ có thể thỉnh thoảng đến phong thư báo bình an. Về sau khăn vàng co đầu rút cổ tại Quảng Tông thành bên trong, Lý Tiêu liền đã mất đi ra bên ngoài đưa tin cơ hội, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Kể từ đó, cẩm y liễu vệ nhóm còn tưởng rằng Lý Tiêu bị hại, vì thế cùng Lý Tiêu giao hảo cẩm y liễu vệ thương tâm hồi lâu. Nhưng mọi người chẳng ai ngờ rằng, mai danh nhận tích Lý Tiêu sẽ bởi vì bản lĩnh hơn người, tư duy nhanh nhẹn bị hắn cử soái thưởng thức, giữ ở bên người làm thân binh. Về sau cái này cử soái phục mệnh xuất chinh vụ Ân Sơn, Lý Tiêu lại bởi vì tiêu chạy mà trời đất xui khiến lưu tại Quảng Tông. Kết quả hắn cử soái trực tiếp quốc, Trương Giác bởi vì thủ hạ người có thể dùng được không đủ, đành phải để bạt một nhóm trung tầng, trong đó vừa lúc liền có Lý Tiêu. Lại về sau Lý Tiêu bởi vì thông minh lanh lợi thâm thụ Trương Giác yêu thích, sai người điều tra Lý Tiêu trước kia lý lịch sau, Trương Giác trực tiếp đánh nhịp đem Lý Tiêu để bạt thành cử soái. Thành cử soái về sau, Lý Tiêu lúc này mới tự do chút, vội vàng viết phong thư tìm một cơ hội phái tâm phúc đưa đến quan quân đại doanh. Hiểu rõ tới Lý Tiêu truyền kỳ kinh nghiệm, Lưu Dục không khỏi than thở, con hàng này trưởng thành uy tích so ta càng giống nhân vật chính. Cái này tính là gì? Phải hắn làm nằm vùng kết quả phát triển thành hắc bang đầu mục. Đầu, nhanh điểm hành động a. Ta đã ngao thành nhị bà thủ. Vạn nhất cái nào tiên lão đại treo, ta mẹ nó liền thành lão đại. Lưu Dục tại im lặng sau khi, cũng vì dưới tay mình kinh lịch cảm thấy thích thú. Lý Tiêu ở trong thư đã biểu đạt quyết tâm của mình, cho dù là làm đến khăn vàng cử soái, Lý Tiêu vẫn chưa quên nhớ chính mình ban đầu tâm. Lý Tiêu biểu thị hắn sẽ đem khăn vàng động tĩnh tùy thời hồi báo cho Lưu Dục, mặc dù trễ tất nhiên tới. Lưu Dục cần giao cho Lý Tiêu, chỉ cần phái người đem thư đặt ở ước định địa phương tốt liền có thể. Nhìn xem, đây cũng là chúng ta cẩm y liễu vệ huynh đệ. Vung xuống tin, Lưu Dục trong mắt đều là tán thưởng. Ngươi lại đi xuống trước đi, quay đầu chuyện gì cần giao cho Lý Tiêu, ta lại dặn dò cho ngươi. Bởi vì chờ sẽ còn có quân nghị muốn mở, Lưu Dục liền gọi cái này đồn trưởng nên rời đi trước. Nặng. Cái này đồn trưởng chắp tay rời đi. Chờ cái này đồn trưởng rời đi, giả hủ cùng người khác đem tuần tự đi vào Lưu Dục trong trướng. Chúa công. Đám người hành lễ nói. Ngồi. Lưu Dục khoát tay áo. Đảo mắt trong trướng đám người, thấy ngoại trừ người trong nhà chính là Bắc quân năm cái giáo úy, Lưu Dục liền lên tiếng nói, chư vị, phá Quảng Tông, diệt Hắc Sơn, chém đầu Trương Giác Trương Lương, ở trong tầm tay. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Chu Thái nghi ngờ nói. Vậy tại hạ liền trước chúc mừng chúa công. Giả Hủ hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Lưu Dục chắp tay ra hiệu. Chư vị lại nghe ta nói. Lưu Dục lên tiếng nói. Trương Giác biết cho Trương Lương mật tín đã bị quân ta chặn được, ta coi là chúng ta có thể lợi dụng vật này làm văn chương. Mà quân ta đánh vào khăn vàng nội ứng hiện đã quan đến cử soái, thống lĩnh hơn vạn binh mã, vì thời có thể cùng ta quân đi nội ứng ngoại hợp sự tình. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn này phản tặc đâu có bất bại lý lẽ. Lưu Dục đứng dậy hô to, trong trướng đám người nghe xong đều là kích động không thôi. Chúng ta là chúa công chúc. Chúng văn võ cùng nói. Cái này ngập trời chiến công chính ta là an công vô, chư vị người người có phần. Lưu Dục cười nói. Tốt, không nói trước những ngày nói sau, chúng ta trước nghiên cứu một chút như thế nào hành động. Lưu Dục nói tiếp. Vừa dứt tiếng, trong trướng chúng tướng cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Giả Hủ. Gặp một màn này, Giả Hủ khoe miệng phụ lên một vệt cười khổ, nếu có thể lựa chọn hắn thật không nghĩ như thế xuất đầu lộ diện. Có thể Lưu Dục lần này xuất chinh liền mang theo hắn một cái mưu sĩ đi ra, hắn chính là muốn làm người rảnh rỗi cũng làm không được. Thiên sinh, phong mật thư này nên như thế nào lợi dụng? Lưu Dục cười hỏi. Lấy tại hạ góc nhìn, chúa công nên trước gạt bỏ Hắc Sơn phản tặc sau đó lại đối phó Quảng Tông phản quân, dù sao quân ta binh lực có hạn, không thích hợp đem chiến tuyến kéo quá dài. Giả Hủ cũng không trực tiếp trả lời, mà là trước tiên là nói về như thế một phen. Đây là tự nhiên. Lưu Dục gật đầu nói. Nghe xong Giả Hủ lời nói, Lưu Dục không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn biết Giả Hủ là sợ hắn chí kiêu ngạo tự mãn doanh, mong muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết hết hai nơi khăn vàng, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Lưu Dục rất rõ ràng Giả Hủ là cái gì tính tình, lấy tính cách của hắn có thể nói ra như thế một phen đến, càng là khó được đáng ngưỡng mộ. Chúa công, chư vị tướng quân, xin nghỉ một lát, cho tại hạ nhìn xem Trương Giác mật tín sau lại tính toán sau. Giả Hủ mở miệng nói. Nghe Giả Hủ kiểu nói này, Lưu Dục lúc này mới phát hiện vừa mới một mực tại khoác lác, đều quên cho đoàn người truyền đọc mật tín. Nghĩ xong Lưu Dục mau đem mật tín đưa cho Giả Hủ, cũng đối chúng tướng cười nói, đợi chút nữa nhìn thời điểm đều cẩn thận một chút ta, liền như vậy một kiện, đây chính là cô thành phẩm. Chúa công, ta cũng không biết chữ, nhìn đồ chơi kia làm gì? Điển Vi cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Lưu Dục nghe xong không còn gì để nói, khóe miệng giật một cái, dứt khoát quay đầu đi không nhìn Điển Vi, để tránh cho tức. Giả Hủ nhìn qua tin sau liền lâm vào suy tư, chúng tướng liền thừa dịp này truyền đọc mật tín. Nhưng cũng không phải là tất cả tướng lĩnh đều đúng cái này mật tín cảm thấy hứng thú, Hứa Chử, Trương Phi chờ đem căn bản liền không thấy, so ra mà nói bọn hắn vẫn là đánh nhau cầm càng cảm thấy hứng thú. Trương Liêu, Tô Liệt chờ thống binh đại tướng lại là nghiêm túc xem hết làm phong mật tín, lập tức liền bắt đầu suy tư đối sách. Gặp một màn này, Lưu Dục thầm nghĩ khả năng đây cũng là chiến tướng cùng tướng soái khác nhau. Một lát sau, Giả Hủ chắp tay nói, "Chúa công, có thể đem cái này tù binh gọi đến. Tại hạ có một số việc muốn hỏi hắn." Lưu Dục nghe xong sững sờ, "Vừa mới ta gọi Trương Hình dẫn người tới a, thế nào còn chưa tới?" "A Lai, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Lưu Dục đối Điển Vi nói rằng. "Nặng." Điển Vi chắp tay rời đi. "Chúa công, tù binh không mang đến, nhưng Trương Hình tới." Trở về Điển Vi bẩm báo nói. "Tù binh đâu?" Lưu Dục hỏi. "Ngất đi, còn không có tỉnh đâu." Trương Hình có chút lúng túng nói. Lúc này Trương Hình cũng rất buồn bực, vừa rồi chịu hình thời điểm còn sinh long hoa hổ, một chốc lát này làm sao lại hôn mê bất tỉnh. Một nén rơi hương qua đi, khoan thai tới chậm hồ chung lúc này mới bị người nâng đến Lưu Dục đại trướng. "Chúng ta hỏi, người đáp." Nhìn xem hồ chung thảm trạng, Lưu Dục dường như minh bạch vì cái gì làng chung làm tỉnh lại hắn cần lâu như vậy. "Thành thật trả lời, ngươi liền có thể sống." Lưu Dục nói rằng. "Tiểu nhân nhất định là biết đều tận, nhưng tiểu nhân không yêu cầu xa vời mạng sống, chỉ hy vọng có cái kiểu chết thông khoái." Hồ Tổng lập tức tỏ thái độ nói. "Đáng người, bọn hắn không phải không gặp qua một lòng muốn chết, nhưng biết rõ có thể sống còn kiên trì muốn chết lại cũng không nhiều thấy. Chúa công, ti chức nhắc tới cùng ti chức không sao cả, ngài tin a?" Trương Hình ngượng ngùng nói. "Ta mẹ nó tin ngươi mới là lạ." Lưu Dục tức giận nói. "Ngươi chỉ cần đem ngươi biết nói hết ra, bản hầu cam đoan với ngươi, không ai sẽ lại đối ngươi dùng hình. Được chuyện sau bản hầu có khác hậu thưởng, đầy đủ ngươi nửa đời sau làm phú gia ông." Lưu Dục nói rằng. "Ngài nói lời có tác dụng a?" Hồ Trung nghĩ nghĩ, thận trọng hỏi. "Làm càn." Điển Vi vô bàn đứng dậy, nhìn hằm hằm Hồ Trung. "Ác lai." Lưu Dục trừng Điển Vi một cái, Điển Vi cái này mới trở lại trên chỗ ngồi. "Vị này là nhà ta chúa công, Đại Hán Đô Đình Hầu, ngươi nói có tác dụng hay không?" Xấu hổ vô cùng Trương Hình đội bằng nói. Chương 185, khẩn cấp, rút thưởng nhị liên. Chương 185, khẩn cấp, rút thưởng nhị liên. Đem ngươi biết đều nói ra à? Trấn an được Hồ Trung, Lưu Dục lên tiếng nói. "Nặng." Hồ Trung cung kính nói. Thời gian kế tiếp, Hồ Trung đem cả kiện chuyện đã xảy ra chi tiết nói ra. Sau đó Giả Hủ lại hỏi hắn một chút chi tiết vấn đề, sau khi hỏi xong Hồ Trung liền bị dẫn đi trị thương. "Chúa công, nếu là ngài có thể tìm được một vị vẽ đại gia, tại hạ có một kế có thể giết sạch Hắc Sơn phản tặc." Giả Hủ chắp tay nói. Văn Luân Lưu Dục đảo mắt trong trướng đám người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Thôi Diễm trên thân. "Quý khuê, ngươi thư pháp như thế nào?" Lưu Dục đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. "Chúa công, tại hạ thư pháp không đáng giá nhắc tới, sợ là không cách nào gánh này trách nhiệm." Thôi Diễm trên mặt xin lỗi nói. "Nếu như tìm không được thư pháp đại gia, tiên sinh kế sách có thể hay không áp dụng?" Lưu Dục luốt luốt huyệt thái dương, đối Giả Hủ dò hỏi. "Hồi bẩm chúa công, như thế cái này thượng sách liền không thể thực hiện được." Giả Hủ đáp. "Thuộc hạ liền đến đổi dùng hạ sách, công hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có như thế, hạ sách còn rất có thể không cách nào dẫn xuất trương lương đến." Nói đến chỗ này, Giả Hủ trên mặt thần sắc lo lắng, hiển nhiên là đối hạ sách lòng tin không đủ. "Chúa công mặc ưu, lại cho thuộc hạ suy nghĩ lại một chút, mật tín nơi tay, khẳng định không chỉ có cái này trên dưới hai sách." Giả Hủ đuốt dâu nói. "Đã là như thế, vậy chúng ta liền chia ra hành động, ta phái người đi mời thư pháp đại gia, tiên sinh phụ trách muốn cái khác kế sách, hai chúng ta tay chuẩn bị." Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng. "Kia vậy làm phiền chúa công." Giả Hủ chắp tay nói. "Trái phải vô sự, các ngươi liền đều trở về nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai lại tính toán sau." Lưu Dục lên tiếng nói. "Nặng." Chúng tướng cùng nói. Chờ chúng tướng thối lui, Giả Hủ rất là tự giác lưu lại, cũng đem trên dưới hai sách đại khái kế hoạch cáo chi cho Lưu Dục. Lưu Dục nghe xong vui mừng quá đỗi, tìm kiếm vẽ đại sư quyết tâm càng thêm kiên định. Nếu là Giả Hủ kế thành, gạt bỏ Hắc Sơn khăn vàng cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Không chỉ có không cần nỗ lực thương vong, hơn nữa Liêu Đông còn có thể lại thêm 10 vạn nhân khẩu, quả thật nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai con nhạn chi diệu kế. Nghĩ xong Lưu Dục thấp giọng nói, chơi chiến thuật lòng người đều bận. "Chúa công ngài nói cái gì?" Giả Hủ hồ nghi nói. "Vừa mới ta nói tiên sinh ngươi cứ yên tâm, coi như buộc ta cũng phải buộc đến thư pháp đại gia." Lưu Dục phản ứng rất nhanh, lập tức đổi lý do thoái thác. "Chúa công không cần như thế, kế này không thành chúng ta lại tìm hắn pháp chính là, không cần thiết bởi vì cái này đắc tội với người." Giả Hủ chắp tay nói. "Tiên sinh diệu kế đã xuất, tại hạ sao lại gọi nó bị long đong?" Lưu Dục cười lắc đầu. "Tiên sinh lại đi về nghỉ ngơi trước đi, cho ta nghĩ một chút biện pháp." Lưu Dục nói tiếp. "Kia thuộc hạ liền cáo lui trước, chúa công sớm đi nghỉ ngơi." Giả Hủ chắp tay nói. "Bóng đêm càng thâm, tiên sinh chớ có bị cảm lạnh." Vừa nói, Lưu Dục một bên cởi quần áo ra khoác ở Giả Hủ trên thân. "Đa tạ chúa công." Giả Hủ trong lòng ấm áp, lập tức không người gửi tới lời cảm ơn. Giả Hủ sau khi rời đi, Lưu Dục liền bắt đầu vắt hết óc suy tư làm thời đại trước có gì thư pháp đại gia, nhưng nghĩ nửa ngày lại lúng túng phát hiện hắn chỉ biết là một cái trung giao. Trung giao am hiểu nhiều loại tiểu chữ, lại là chữ khải, cùng Vương Hy Chi cùng xưng là trung vương. Nhưng theo Lưu Dục biết, Trung Giao bị nâng hiếu liêm thời điểm đều là hiến đế thời kỳ chuyện, bây giờ nghĩ tìm Trung Giao căn bản là không thể nào tìm lên. Có tìm Trung Giao cộng thêm đem người mời tới công phu, Trương Lương đoán chừng đều xuất quân đánh tới. Trừ bỏ Trung Giao, Lưu Dục đối làm thời đại trước thư pháp gia hoàn toàn không biết gì cả, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đạt được ước muốn. Càng nghĩ, Lưu Dục vẫn như cũ không có có thể nghĩ ra cái gì nhân tuyển thích hợp. Về sau Lưu Dục dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, có lãng phí tế bào não công phu kia, hắn còn không bằng gửi hy vọng ở 8-9-2 tháng phần rút thưởng. Dưới mắt đã là tháng 10 thời tiết, nói cách khác Lưu Dục xuất bộ đến đây ký châu Bình Định đã khoảng chừng 2 tháng. Mở ra rút thưởng, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Nghe được cái này quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, Lưu Dục thở dài, ta cũng nghĩ tích lũy 10 liên rút qua đem nghiện, có thể thực lực không được ta làm như vậy à? Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bí tịch bắt cực quyền 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tá quan loại nhân tài rút ra thẻ 1. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra phân phối. Bát cực quyền bí tịch giới thiệu, văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Bát cực quyền sử dụng hiệu quả, sử dụng sau thu hoạch được 1 điểm cơ sở võ lực trị tăng lên, không thích hợp tại cơ sở võ lực trị mát trị số người. Bí tịch loại phần thưởng, túc chủ có thể lựa chọn đem bí tịch trao tặng tự thân hoặc là cùng trận doanh người, một khi lựa chọn không cách nào sửa đổi. Tuyển định sau, hệ thống sẽ làm mục tiêu nhân vật cắm vào tương quan ký ức. Chú, bí tịch loại phần thưởng không vật thật, chỉ có tương quan ký ức, túc chủ không cách nào lặp lại trao tặng. Chịu hệ thống hạn chế, đến tiếp sau người học tập đem không cách nào thu hoạch được võ lực trị tăng lên. Trở lên hai đoạn trước đó viết qua, sợ có độc giả quên, liền lại viết một lần, không đưa vào chính văn số lượng tử, tá quan, phụ trợ chủ quan phó quan, cũng đừng cùng thái quân làm lan lộn. Làm rút đến bắt cực quyền thời điểm, Lưu Dục liền biết cái này sóng không lỗ. Tá quan loại nhân tài rút ra thẻ càng là niềm vui ngoài ý muốn, nghe được cái này giải thưởng, Lưu Dục lập tức cảm thấy vẽ đại sư ổn. Lần trước ngạo châu chuột túi quyền thuật đem Dương Tái Hưng võ lực trị theo 97 tăng lên tới 98, lần này liền nên biến thành 99. Khoảng cách mát trị số chỉ có một tuyến xa, tương lai lại rút đến bí tịch loại phần thưởng vô nào đổi cho Dương Tái Hưng liền tốt. Chờ đem Dương Tái Hưng võ lực trị đối đẩy, Lưu Dục lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp cũng không mượn. Dù sao thứ này xuất hiện sát suất đồng dạng, Lưu Dục cũng không xác định lúc nào thời điểm khả năng rút đến kế tiếp. Đem bắt cực quyền trao tặng Dương Tái Hưng. Nốt. Bí tịch bắt cực quyền sử dụng thành công, Dương Tái Hưng võ lực 1, hiện cơ sở võ lực trị giá là 99 điểm. Niu bang niu ba. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, trên chiến trường tới lui tự nhiên, không sợ đao binh. Cái này chính là Lưu Dục cho Dương Tái Hưng định bị. Không đúng. Em đẹp tranh ba thế nào mạnh mẽ bị ta làm thành dưỡng thành. Lưu Dục theo bản năng gãi đầu một cái, lập tức tranh thủ thời gian để tay xuống. Cái đồ chơi này thật mẹ nó truyền nhiễm, cầu hùng lĩnh minh đệ hại người rất nặng. Lưu Dục im lặng nói. Căn cứ rèn sắc khi còn nóng nguyên tắc, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, mở ra tá quan loại nhân tài rút ra thẻ. Tá quan loại nhân tài rút ra thẻ sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đường đại Hàn Lâm đái chiếu 1. Hàn Lâm đái chiếu Lý Lang, võ lực 52, thống ngự 68, trí lực 82, nội chính 75. Thuộc tính đặc biệt, thư pháp 88. Lý Lang thân phận cắm vào như sau: Lý Lang, chữ nước chảy xiết, thư pháp tạo nghệ hơn người, lại là vẽ, bởi vì viết ra chữ đẹp bị túc chủ thưởng thức, dùng làm viết hay. Lý Lang tạm thời chưa có kỹ năng, vô thần binh bảo mã. Ha ha ha. Rời khỏi hệ thống, Lưu Dục cất tiếng cười to. Thời khắc mấu chốt còn phải là ta hệ thống này a. Lưu Dục đối hệ thống khen không dứt miệng, hoàn toàn quên đi lúc trước để người ta cho hệ thống thời điểm. Cái này cùng trước kia để người ta tiểu điểm điểm, bây giờ gọi châu phu nhân khác nhau ở chỗ nào? Trong hang, gọi Lý Lang tới gặp ta. Nghĩ xong, Lưu Dục đối ngoài trướng dặn dò nói. Hứa Trừ chắp tay nói. Một lát sau, Lý Lang đi tới Lưu Dục trong đại trướng. Bài kiến chúa công. Lý Lang trực tiếp hành lễ nói. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục mở miệng nói. Chương 186, giả hủ hiên kế, độc sĩ chim lưu. Chương 186, giả hủ hiên kế, độc sĩ chim lưu. Lưu Dục đánh giá người trước mặt, chỉ thấy thân cao bảy thước, hình thể gầy yếu, ngũ quan tuấn dật, râu tóc xinh đẹp tinh xảo. Chỉ là Lý Lang mang trên mặt nồng đậm vũ rũ, hiển nhiên là vừa bị Hứa Trừ theo trong chăn cho hao đi ra. Nhưng Lưu Dục cũng không lo lắng Lý Lang lại bởi vậy mà sinh lòng bất mãn, bởi vì hệ thống xuất phẩm văn thần võ tướng đối Lưu Dục 100% trung thành, bởi vậy Lưu Dục mới như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Đừng nói chút chuyện nhỏ này, chính là Lưu Dục mệnh tự vận hắn cũng biết không chút do dự chấp hành, chần chờ nửa điểm đều là đối hệ thống không tôn kính. Ngươi lại nhìn xem thứ này, khả năng mô phỏng người này mục đích. Không để ý tới Hàn Huyền, Lưu Dục trực tiếp đem mật tín đưa tới. Chúa công hơi dừng, cho thuộc hạ nhìn xem. Lý Lang đáp. Sau khi xem, Lý Lang tự tin nói, chúa công, việc này dễ dàng, người này mục đích cũng không chỗ đặc thủ. Rất tốt vẽ. Tốt. Lưu Dục kích động vỗ đùi. Việc này rất là trọng yếu, vạn không thể xảy ra sai sót. Lưu Dục dặn dò. Chúa công yên tâm, thuộc hạ hiểu được. Lý Lang chắp tay nói. Thuộc hạ trong đêm luyện tập, ngày mai liền có thể viết ra giống nhau như lúc bút tích đến. Lý Lang nói tiếp. Như thế rất tốt. Lưu Dục hài lòng nhẹ gật đầu. Ta cũng không khuyên giải ngươi yêu quý thân thể, việc này càng nhanh hoàn thành càng tốt, đêm nay liền thông tiêu a. Chờ chuyện chỗ này, ngươi yêu ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào, ta cho ngươi nghỉ dài hạn. Dứt lời, Lưu Dục đứng dậy vỗ vỗ Lý Lang bả vai. Chúa công nói quá lời, đây là thuộc hạ việc nằm trong vận sự. Lý Lang đội bằng nói, thuộc hạ đừng không có sở trường, năng lực chúa công phân ưu, quả thật thuộc hạ may mắn. Lý Lang đứng dậy cung kính nói, tốt, chờ được chuyện sau tất có hậu thưởng. Lưu Dục nói rằng,
Đa tạ chúa công.
Lý Lang chắp tay nói.
Đi làm việc a.
Lưu Dục lên tiếng nói.
Thuộc hạ cáo lui.
Lý Lang chắp tay rời đi.
Lý Lang rời đi thời điểm đã là bốn canh, Lưu Dục lại là hưng phấn không thôi, không có chút nào đủ rũ.
Lưu Dục thậm chí muốn cho Hứa Trừ đem Giả Hủ cũng theo trong chăn hao đi ra, nghiên cứu một chút nên cho Trương Lương biết những gì. Lúc trước Giả Hủ chỉ cùng hắn nói sơ lược kế hoạch, cũng không nói về chi tiết chỗ, bởi vậy Lưu Dục đối toàn bộ kế hoạch chỉ biết một hai. Nhưng nghĩ nghĩ, Lưu Dục cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động. Dù sao Giả Hủ không phải quân nhân, chưa nói tới yếu đuối nhưng cũng tuyệt đối tính không được thân thể cường tráng. Lưu Dục đối với cái này cũng rất buồn bực, bằng Giả Hủ bộ này thể trạng là như thế nào sống đến hơn 70 tuổi đâu. Lúc trước cưỡi ngựa đi đường liền đã gọi Giả Hủ chịu nhiều đau khổ, một chốc lát này đoán chừng bên đùi vậy cũng còn không có rơi đâu. Lưu Dục tự nhiên cho Giả Hủ chuẩn bị lập tức xe, nhưng có lúc sốt ruột đi đường, Giả Hủ liền sẽ theo đám người cùng nhau cưỡi ngựa. Lưu Dục cái loại này vũ phu hai cố cùng bên đùi đã sớm kết dày một tầng dày vết chai, đương nhiên sẽ không lại bị mài hỏng. Mà Giả Hủ loại này không thường cưỡi ngựa người bất thình lình thời gian dài cưỡi ngựa, tất nhiên bị mài hỏng sau đó kết vậy. Nếu là lại cưỡi, vậy phá phu kết, tư vị kia liền đừng nói nữa. Lưu Dục đang nghĩ ngợi Giả Hủ đâu, đột nhiên ngoài trướng truyền đến tiếng nói chuyện, Trọng Khang tướng quân, chúa công có thể từng nằm ngủ. Người nói chuyện Lưu Dục không thể quen thuộc hơn được, không phải Giả Hủ càng là người phương nào. Văn Hòa vào nói lời nói.
Lưu Dục lập tức nói,
chúa công, thuộc hạ lại nghĩ tới một kế, kế này trên không lo thì dưới lo làm cái gì, có thể làm chung sách. Giả Hủ đi thẳng vào vấn đề lao đạo.
Làm phiền Văn Hòa, nhưng cái này chung sách hơn phân nửa là không cần dùng.
Lưu Dục mở miệng nói, ta đã sai người đi luyện tập trương giác chi mục đích, ngày mai liền có thể thấy rõ ràng.
Lưu Dục nói tiếp,
rất hiện.
Văn Luân, dù là chưa từng hớn hở ra mặt Giả Hủ cũng là có chút kích động. Nhìn Giả Hủ hai mắt sáng lên bộ dáng, Lưu Dục liền biết hai người bọn họ trong thời gian ngắn ai cũng không ngủ được. Nghĩ xong, Lưu Dục hướng về phía ngoài trướng dặn dò nói, Trọng Khang, để cho người nấu ấm trà đến.
Nặng. Hứa Trừ trong rổ vỏ khí thanh âm theo ngoài trướng truyền đến.
Tiên sinh chuẩn bị cho Trương Lương viết phong cái gì tin?
Lưu Dục hỏi.
Không hắn, dựa theo Trương Giác giọng nói chuyện, gọi Trương Lương hỏa tốc mang theo Hắc Sơn chi binh đến giúp liền có thể.
Giả Hủ đáp.
Đem Quảng Tông thành ăn bữa hôm lo bữa mai một chuyện tiết lộ cho Trương Lương, Trương Lương đến tin sau chắc chắn sẽ đêm tối gấp rút tiếp viện.
Giả Hủ mỉm cười, không nhanh không chậm nói.
Nghe xong Giả Hủ lời nói, Lưu Dục liền mở ra đoạt đáp hình thức, sau đó lại tìm phù hợp chỗ bố trí mai phục, tựa như vụ ẩn sơn một trận chiến như vậy.
Cũng không phải.
Giả Hủ lắc đầu.
Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước khăn vàng có thể để cho lựa chọn con đường chỉ có kia hai cái, như thế quân ta khả năng cưỡng ép đem khăn vàng bước đến vụ ẩn sơn. Nhưng hôm nay trường số con đường thông hướng Quảng Tông, bằng vào ta quân binh lực, còn không cách nào chia binh đến các nơi bố trí mai phục.
Giả Hủ giải thích nói.
Văn Luân Lưu Dục cao mày, đã là không cách nào bố trí mai phục, gọi là Trương Lương dẫn binh đến giúp còn có ý nghĩa gì? Cùng nó cùng Trương Lương cứng đối cứng đánh, còn không bằng bất kể chiến tổn cường công Quảng Tông.
Văn Hòa là cảm thấy Hắc Sơn dễ thủ khó công, bởi vậy cần đi đầu gạt bỏ a.
Lưu Dục khó hiểu nói.
Giả Hủ nghe xong cười lắc đầu, cũng không phải.
Chúa công đừng nội, lại cho thuộc hạ chậm rãi kể lại.
Chúa công, cho dù là giả mạo Trương Giác cho Trương Lương viết thư, cũng tuyệt không thể giao phó hắn đi con đường nào, nếu không liền quá giả.
Như thế bố trí mai phục một chuyện khẳng định liền không thể thực hiện được, mà thuộc hạ mới đầu liền không muốn lấy lập lại chiêu cũ.
Hắn Trương Lương yêu đi con đường nào liền đi con đường nào, hắn coi như quấn một vòng lại tới cũng biết không ảnh hưởng đến đây kế áp dụng.
Văn Luân Lưu Dục đội la lên, lại bán kiện cáo ta có thể đánh ngươi a.
Dứt lời, Lưu Dục như đang thị uy hướng về phía Giả Hủ dương lên nắm đấm, Giả Hủ thấy sau mặt mũi tràn đầy cười khổ.
Chúa công đừng nội, thuộc hạ cái này tay chân lẩm cẩm có thể không chịu nổi ngài nắm đấm.
Giả Hủ liền vội xin tha.
Hiểu đến kịch liệt thuận tiện, còn không mau mau nói tới.
Lưu Dục trừng trong mắt nói rằng.
Giả Hủ bất đắc dĩ nói, chúa công, ngài hảo hảo không thú vị.
Dưới mắt thông hướng Quảng Tông các nơi yếu đạo đã bị quân ta toàn bộ đem khống, Trương Lương từ nơi nào đến chúng ta không cần phải để ý đến, ngược lại cuối cùng hắn đều không cách nào bỏ qua cho quân ta đến Quảng Tông. Nếu là ngài trước đó phái ra chính sát điều tra Trương Lương một bộ động tĩnh, dọc theo con đường này Trương Lương hành tung chính là thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Chờ Trương Lương sắp đến Quảng Tông thời điểm, thuộc hạ liền sẽ lại giả mạo Trương Giác cho hắn viết phong thư. Đương nhiên, thư này không thể đưa quá mức nhẹ nhõm, ít ra người mang tin tức trên thân đến mang theo tổn thương, như thế khả năng miễn cho Trương Lương sinh nghi.
Giả Hủ chậm rãi mà đàm đạo.
Cái này phong thư thứ hai, thuộc hạ sẽ gọi Trương Lương đình chỉ hành quân, nguyên địa kết doanh, chờ bước kế tiếp mệnh lệnh. Hơn nữa thuộc hạ sẽ nói cho Trương Lương, theo đáng tin tình báo, hắn trong quân đã có cao tầng đầu nhập vào quan quân, thành gian tế, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Xuống chút nữa, thuộc hạ sẽ cho Trương Lương đề nghị, gọi hắn mang theo tâm phúc cùng chúng khăn vàng cử xoáy tìm một nơi yên tĩnh bắt được phản đồ liền sự quyết. Về phần vì sao muốn tìm một nơi yên tĩnh, cử động lần này chính là vì không đúng sĩ khí tạo thành ảnh hưởng, dù sao phía sau còn có cầm muốn đánh.
Thẹn quá hóa giận phía dưới, Trương Lương không lo được suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ trực tiếp mang một đám khăn vàng cao tầng đi vào nơi yên tĩnh tìm phản đồ.
Thuộc hạ sẽ còn giao phó, gọi người mang tin tức theo Trương Lương cùng nhau tiến đến giằng co, bởi vì người mang tin tức trên người có cực kỳ trọng yếu chứng cứ.
Nói một hơi nhiều như vậy, Giả Hủ khó tránh khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, bưng lên Hứa Trừ đưa tới chén trà uống một hơi cạn sạch.
Chương 187, dĩ giả luận chân, người mang tin tức chi tranh. Chương 187, dĩ giả luận chân, người mang tin tức chi tranh. Trở đến bốn bề vắng lặng nơi yên tĩnh, người mang tin tức đột nhiên gây khó khăn, trước đổ Trương Lương chém về sau chúng cử soái. Chỉ cần những người này toàn bộ mất mạng nơi này, hơn 10 vạn khăn vàng trong nháy mắt có thể phá. Chúa công ngài ngẫm lại xem, phục binh Lặng Yên xuất hiện, còn mang theo một đám khăn vàng đầu lĩnh thủ cấp, những phản quân này sao dám lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dứt lời, Giả Hủ cầm lấy ấm trà cho Lưu Dục thêm trà, sau đó lại cho mình thêm một chén. Tiên sinh kế này tinh diệu tuyệt luân. Nghe xong Giả Hủ kế sách, Lưu Dục hớn hở ra mặt. Chỉ là khăn vàng chi cao tầng sao mà nhiều cũng, bằng vào một người sợ là không cách nào thành sự. Lưu Dục cau mày nói: "Chúa công Mạc Ưu, ai quy định người mang tin tức chỉ có thể phái một cái đâu?" Giả Hủ cười xấu xa nói: "Đại hiền lương sư Trương Giác thật là chọn vẹn phái ra gần trăm tên người mang tin tức, nhưng cuối cùng xông ra vòng vây đến chỗ này chỉ có mấy người kia." Giả Hủ đuốt dâu nói: "Diệu a." Lưu Dục vô đuổi, vẻ mặt tươi cười: "Đến lúc đó mấy vị tướng quân đồng loạt động thủ, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng thủ lĩnh đạo tặc tránh cũng không thể tránh, đâu có không chặt đầu lý lẽ." Giả Hủ nói rằng: "Thiên sinh diệu kế an thiên hạ, bội phục bội phục." Lưu Dục tán thưởng nói: "Chúa công quá khen." Giả Hủ khiêm tốn chắp tay. Tại kỹ càng thương nghị một phen chi tiết sau, Giả Hủ từ biệt Lưu Dục, định lấy một đôi mắt quầng thâm trở về doanh trướng ngủ bù. Lưu Dục không tự chủ ngáp một cái, lập tức liền cũng nằm ở trên giường. "Trong khang, nếu như Lý Lang đến đây, trực tiếp đánh thức ta." Nghĩ nghĩ, Lưu Dục đối Hứa Trử dặn dò: "Nặc." Ngoài trướng Hứa Trử đáp. Nghe được Hứa Trử trả lời, Lưu Dục yên tâm tiến vào mộng đẹp. Không ngờ Lưu Dục cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều. Lý Lang tại ngoài trướng đau khổ chờ gần 2 canh giờ, Lưu Dục lúc này mới thân lấy lưng mỏi đi ra đại trướng. Gặp mặt mũi tràn đầy cười khổ Lý Lang, Lưu Dục sắc mặt trầm xuống: "Chuyện gì xảy ra?" "Mặt tướng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cùng Trọng Khang mới thay ca không lâu." Điển Vi Lý Trực khí trắng đáp: "Trọng Khang đâu? Bỏ tới đây cho lão tử." Lưu Dục sụ mặt nói rằng: "Hắc hắc, chúa công, ta ở chỗ này đây." Hứa Trử chê cười tiến lên: "Là tại sao không gọi tỉnh ta? Ta là thế nào giao phó ngươi?" Lưu Dục nhíu mày, hướng về phía Hứa Trử hỏi: "Hoan uổng ai chúa công? Mặt tướng gọi ngài, nhưng ngài ngủ quá thơm, căn bản không nghe thấy." Hứa Trử vẻ mặt vô tội, rõ ràng là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. "Quay đầu lại tính sổ với ngươi." Lưu Dục chừng Hứa Trử một cái, tức giận nói. Dứt lời, Lưu Dục liền dẫn Lý Lang đi vào đại trướng. Thấy Lưu Dục tiến trướng, Hứa Trử nhỏ giọng nói rằng: "Ác Lai, chúa công đây không phải không biết nhân tâm tốt ta. Chúa công trắng đêm chưa ngủ, ta đi vào thời điểm chúa công đang ngủ say, ta sao nhận tâm đánh thức hắn?" Điển Vi nghe xong gật đầu nói: "Ta cảm thấy ngươi việc này làm đúng. Vẫn là ngươi hiểu ta." Hứa Trử nết miệng cười nói: "Đi, quay đầu lại làm nhảm, ngươi cũng trở về đi bù một cảm giác ga." Điển Vi nói rằng: "Tốt, ta phải tìm một chút ăn đệm a một ngụm ngủ tiếp, đói bụng." Hứa Trử gãi đầu một cái: "Ta cho ngươi lưu lại, dùng mền lên, lúc này đoán chừng còn chưa nguội, mau đi đi." Điển Vi nói rằng: "Đủ ý tứ, ta đi đây a." Hứa Trử cười ngây ngô nói: "Chúa công, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, hiện đã có thể mô phỏng thủ lĩnh đạo tập Trương Giác bút tích, cơ hội nhìn không ra sơ hở gì đến." Lý Lang chắp tay nói: "Tốt." Lưu Dục vui vẻ nói: "Ngươi ở đây hơi dừng, ta cái này liền gọi quân sư đến đây." Lưu Dục nói rằng. Một lát sau, Giả Hủ đi tới Lưu Dục đại trướng ở trong. "Tiên sinh, mật nội dung bức thư ngươi chỉ còn nói, gọi nước chảy xiết biết hay, chúng ta thử trước một chút hiệu quả." Lưu Dục nói ngay vào điểm chính. "Nặng." Giả Hủ chắp tay nói. Thời gian kế tiếp, Giả Hủ nói Lý Lang chấp bút, một phong mật tín rất nhanh liền hoàn thành. Mang Lý Lang thổi khô bút tích, Lưu Dục tiếp nhận tin đưa cho Giả Hủ, khả năng nhìn ra đầu mối. Giả Hủ cẩn thận chu đáo một phen, lập tức mở miệng khen, gọi hắn là dĩ giả loạn chân nửa điểm cũng không đủ. "Nhiều tạ quân sư tán dương, tại hạ hổ thẹn." Lý Lang lập tức nói: "Đi, đều không phải là người ngoài, những lời khách sáo kia liền đừng nói nữa." Lưu Dục cười nói: "Văn Hỏa, này tin liền như vậy sao?" Lưu Dục đem ánh mắt rời về phía Giả Hủ. "Thư này chỉ là vì xác nhận bút tích mà biết, về phần nội dung cụ thể, thuộc hạ còn phải cùng Văn Viễn tướng quân bọn hắn thương nghị một phen, sau đó lại mời chúa công quyết định." Giả Hủ đáp: "Đã là như thế, vậy ta đây liền gọi Văn Viễn bọn hắn tới đây nghị sự." Lưu Dục gật đầu nói: "Tính toán, trực tiếp đi chủ soái đại trướng a, nơi đây sợ là dung không được nhiều người như vậy." Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng: "Được Lưu Dục truyền triệu, chúng tướng không bao lâu liền tề tụ chủ soái đại trướng." Lưu Dục đơn giản đem kế hoạch tác chiến cáo chi cho chúng tướng, đám người nghe xong biểu lộ không đồng nhất. Trương Liêu, Tô Liệt, Mạnh Củng chờ đem lập tức bắt đầu suy tư, mà Trương Phi chờ đem lại là tranh nhau chen lấn cướp đoạt người mang tin tức trước. "Dự Đức, ngươi liền đừng cãi cọ, cái nào khăn vàng có thể ăn giống ngươi như thế tráng?" Lưu Dục tức giận nói. "Chúa công, ngài không thể trông mặt mà bắt hình dong a." Trương Phi nghe xong lập tức gấp, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Ai bảo Dực Đức thành ngữ? Cái này từ là như thế dùng sao?" Lưu Dục im lặng nói: "Ta mặc kệ, cái này người mang tin tức ta đương định." Trương Phi nhãn châu xoay động, trực tiếp bắt đầu chơi xỏ lá. "Chớ có nói bậy, đây là quân nghị, há có thể cho đùa." Lưu Dục nghe xong trầm giọng quát. Thấy nhà mình chúa công như thế, Trương Phi lúc này mới ủ rũ cúi đầu về tới chỗ ngồi của hắn bên trên. "Đảm nhiệm người mang tin tức người, không thể giống Dực Đức như vậy khôi ngô." Lưu Dục lên tiếng nói: "Các ngươi ở trong chỉ có Văn Viễn, Định Vương, Ngọc Thô, Tử Long, Thúc Chí, nhưng khi nhiệm vụ này." Lưu Dục nói tiếp. Nhìn xem Hoàng Trung kia ánh mắt nghi hoặc, Lưu Dục ném chi lấy bạch nhãn: "Hán thằng, ngươi kia cánh tay hơn phân nửa so Trương Lương chân còn thô, tên kia cũng không phải người ngu, há có thể nhìn không ra đầu mối." Văn Luân Hoàng Trung ngượng ngùng cười một tiếng, cái này mới xem như gãy mất làm người mang tin tức tâm tư. "Nhưng Văn Viễn, Định Vương, Ngọc Thô ba người các ngươi chỉ có thể đi một cái, còn sót lại hai người còn phải chỉ huy chiến đấu." Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng: ba người các ngươi chọn một đi ra, phụ trách dẫn đội. Lưu Dục nói tiếp, chúa công, gọi Văn Viễn đi thôi. Tô Liệt không chút nghĩ ngợi nói, chúa công, mặt tướng cũng là tiến cử Văn Viễn tiến đến. Mạnh Củng cũng là nói rằng, Văn Viễn, ngươi nói thế nào? Lưu Dục hỏi, chúa công, mặt tướng coi là, ứng gọi Ngọc Thô dẫn đội tiến về. Trương Liêu chắp tay nói, dứt lời, Trương Liêu bước nhanh về phía trước hướng Lưu Dục dì thay nói, chúa công, lần này lấy tặc mặt tướng cùng Định Phương đều đã lập xuống chiến công, duy chỉ có Ngọc Thô còn không nhỏ bé chi công, bởi vậy mặt tướng mới nghĩ đến gọi Ngọc Thô dẫn đội. Thì ra là thế. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, ngươi có phần này tâm tự nhiên là cực tốt. Lưu Dục mỉm cười, đối Trương Liêu ném ánh mắt tán dương. Kết thúc cùng Trương Liêu đối thoại, Lưu Dục trước mặt mọi người tuyên bố, lần này từ Ngọc Thô, Tử Long, Thúc Chí ba người đảm nhiệm người mang tin tức, Ngọc Thô phụ trách dẫn đội. Nặng. Mạnh cùng chờ đem cùng nói. Chương 188, vàng cao lẫn lộn, Hắc Sơn xuất binh. Chương 188, vàng cao lẫn lộn, Hắc Sơn xuất binh. Mạnh cùng cũng không phải là ngu dốt người, tự nhiên tin tưởng Trương Liêu vì sao cực lực để cử hắn dẫn đội. Nghĩ đến đây, Mạnh cùng không khỏi đối Trương Liêu ném ánh mắt cảm kích. Trương Liêu báo một trong cười, nhị tướng lẫn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Gặp cái này ấm áp một màn, Lưu Dục trong lòng cũng rất là cao hứng, thầm nghĩ Văn Viễn càng thêm có đại tướng chi phong. Về phần các bộ cụ thể an bài, việc này còn phải chờ Trương Lương xuất bộ đến phụ cận lại nói. Dưới mắt còn không cách nào biết được Trương Lương sẽ đi con đường nào, cho nên sớm bố trí binh mã tất nhiên là không thể nào nói đến. Lần này đưa tin người cũng không có chọn, tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong chọn cái thông minh lanh lợi tiến đến liền có thể. Quân nghị kết thúc sau, trừ bỏ bộ phận lưu thủ Cẩm Y Liễu vệ cùng đêm không thu, những người còn lại dốc toàn bộ lực lượng, trưởng khống Hắc Sơn khăn vàng độc tĩnh, phụ trách chặn đường Trương Giác phái ra người mang tin tức đều là việc cấp bách. Lâu không thấy Hồ Trung trở về phục mệnh, Trương Giác nhất định sinh nghi. Cẩm Y Liễu vệ cùng đêm không thu nhóm liền đến đem Trương Giác sau phái ra người mang tin tức toàn bộ ngăn lại, để tránh ảnh hưởng kế hoạch tác dụng. Tại tướng quan công việc giao cho người mang tin tức sau, tên này gọi là Trương Thường Cẩm Y Liễu vệ đêm tối đi gấp chạy tới Hắc Sơn. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Bởi vì Trương Thường lúc trước một mực cưỡi ngựa tiến lên, bởi vậy trên đường đi cũng không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Nếu là bị hỏi vì sao nên ngang cưỡi ngựa đến đây, giả hủ sớm đã đem tương ứng lý do thoái thác giao cho Trương Thường, cho nên Trương Thường mới không sợ hãi như thế. Làm Trương Thường đến Hắc Sơn thời điểm, Trương Lương cùng Trương Nhu Giác ước định 7 ngày kỳ hạn đã qua, Trương Lương ngay tại cấp hống hống thúc giục Trương Nhu Giác xuất binh. Chưa tiếp đến bất kỳ Trương Giác chỉ thị, Trương Nhu Giác đối với cái này cũng rất kinh ngạc. Lấy hắn đối Trương Giác hiểu rõ, loại sự tình này phát sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bây giờ đến xem, Quảng Tông sợ là thật xảy ra biến cố. Nghĩ đến đây, Trương Nhu Giác cũng có chút ngồi không yên. Hắn mặc dù đối thân không sợ trưởng Trương Lương có chút không lọt mắt, nhưng chưa hề từng sinh ra tự lập chi tâm. Trương Nhu Giác biết rõ đại hiền lương sư Trương Giác mới là khăn vàng chủ tâm cốt, cái này quả đại thụ che trời nếu là ngã xuống, các nơi khăn vàng chắc chắn sẽ sụp đổ, sau đó bị quan quân từng cái đánh tan. Vì sao còn không xuất binh? Trương Lương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: người công tướng quân đường nội, binh mã, khí giới, lương thảo đều đã chuẩn bị tốt, bây giờ buổi chiều liền có thể xuất phát. Trương Nhu Giác chắp tay nói: để bọn hắn đều nhanh chút, không có thời gian chậm trễ. Trương Lương vội la lên: nặng. Trương Nhu Giác đáp. Đang lúc Trương Nhu Giác đốc thúc dưới trướng binh mã tập kết thời điểm, trinh sát phi mã đến báo: lại soái, Quảng Tông sứ giả đến. Rốt cuộc đã đến. Nghe xong tin tức này, Trương Nhu Giác thật dài thở dài một hơi. Nhanh đem người mang tin tức mời đến phòng nghị sự, bản soái đi bẩm báo người công tướng quân. Trương Nhu Giác vui vẻ nói: nặng. Trinh sát chắp tay rời đi. Thấy Trương Nhu Giác đi mà quay lại, đồng thời khỏe miệng mỉm cười, Trương Lương lập tức giận không chỗ phát tiết: đến lúc nào rồi? Ngươi thế nào còn cười được? Văn ngôn Trương Nhu Giác cười khổ nói: người công tướng quân cho bẩm, đại hiền lương sư sứ giả đã đến. Huynh trưởng phái sứ giả tới. Người ở đâu? Nhanh chóng gọi đến. Trương Lương vội la lên: người công tướng quân đường nội, vừa mới trinh sát đến báo, sứ giả đã tới chân núi. Trương Nhu Giác nói rằng: ngay tại phòng nghị sự hơi dừng, sứ giả một lát liền đến. Trương Nhu Giác nói tiếp: huynh trưởng ta đã là có thể phái sứ giả đi ra, Quảng Tông tình huống quả quyết sẽ không quá hỏng bét, là như thế này à? Trương Lương đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Trương Nhu Giác hỏi. Nhìn xem Trương Lương biểu lộ, Trương Nhu Giác cũng là có chút động dung, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tình nghĩa huynh đệ à? Quả nhiên là để cho người hâm mộ. Người công tướng quân cứ việc yên tâm, nếu là Quảng Tông bị vây chật như nêm tối, sứ giả lại như thế nào ra đến? Trương Nhu Giác quên lơn: là vậy, nhất định là như thế. Trương Lương vui vẻ nói. Trong phòng nghị sự, Trương Lương mong mỏi cùng trông mong, tại sứ giả vào cửa một phút này, Trương Lương không tự chủ được đứng dậy. Chỉ thấy Trương Lương trong miệng vội la lên: huynh trưởng ta như thế nào? Quảng Tông tình thế như thế nào? Trương Thường vẻ mặt đau khổ nói rằng: hồi bẩm người công tướng quân, đại hiền lương sư không ngại, nhưng Quảng Tông thành cũng là bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Lần này tiểu nhân đến đây, chính là phụng lớn lương hiền sư chi mệnh hướng ngài cầu viện. Đây là đại hiền lương sư viết cho ngài mật tín. Trương Thường chắp tay nói: đã đến như thế hoàn cảnh a. Ai? Trương Lương thở dài một tiếng, lập tức nhận lấy mật tín. Tin mở đầu: ta đệ, thấy chữ như mặt cái này sáu cái chữ nhường Trương Lương không khỏi nghĩ tới huynh trưởng bộ kia hiền hòa gương mặt. Khi thấy Thường Sơn chiến dịch, Vô Mưu thất phu Bình Hán chôn vùi Thái Bình đạo hơn 10 vạn tín đồ thời điểm, Trương Lương không khỏi siết chặt nắm đấm. Xuống chút nữa, tiểu nhi Lưu Dục, binh phong rất thịnh, như có thần trợ, ngu minh thực sự không có sức chống cự. Quảng Tông thành kiên, lương thực dư sung túc, khí giới vô số, duy chỉ có sĩ khí suy sụp, trường kỳ trước kia tất nhiên sinh biến cho nên. Thưa cuối cùng, trông mong ta đệ lên tận Hắc Sơn chi binh, đêm tối gấp rút tiếp viện, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ nội ứng ngoại hợp lấy phá quan quân. Chiến hậu, Ngu Minh sẽ cùng ngươi cùng về Hắc Sơn, triệu tập các bộ tàn binh, nưu đổ Đồng Sơn tái khởi. Đọc xong làm phong thư, Trương Lương vô bàn đứng dậy, nhóc con miệng còn hôi sữa, khinh người quá đáng. Giết ta nhị ca ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, bây giờ lại tới trêu chọc ta đại ca. Trương Lương giận không kìm được nói, người công tướng quân trước tạm bất giận, có thể hay không đem đại hiển lương sư chi tin cho thuộc hạ nhìn qua? Trương Lưu Giác chắp tay nói, cho ngươi. Trương Lương a mật tín đưa cho Trương Lưu Giác. Sau khi xem, Trương Lưu Giác cao mày, mặc dù bút tích, hành văn đều không dị thường, nhưng hắn luôn cảm thấy phong thư này có điểm gì là lạ, có thể cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn còn nói không nên lời. Ta lại hỏi ngươi, quan quân trùng điệp phong tỏa Quảng Tông, ngươi là như thế nào tránh đi quan quân đến đây tới Hắc Sơn? Nghĩ nghĩ, Trương Lưu Giác hỏi, đại soái là đang hoài nghi tiểu nhân. Nghe xong Trương Lưu Giác lời nói, Trương Thường sắc mặt có chút khó coi. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, bản soái chỉ là tâm còn lo nghĩ, lúc này mới mở miệng muốn hỏi. Trương Lưu Giác khẽ cười nói, đại soái thật đúng là cẩn thận a. Trương Thường cười lạnh nói, tiểu nhân là từ chỗ nào thoát thân, việc này đại soái còn không rõ ràng lắm a. Dứt lời, Trương Thường trùng điệp đập mạnh hai lần chân. Nhìn xem Trương Thường dưới chân mặt đất, Trương Lưu Giác lo nghĩ tiêu hết. Quảng Tông thành bên trong mật đạo thuộc về cao cấp cơ mật, người biết chuyện không siêu hai tay số lượng. Như thế nói đến, người này hẳn là Trương Giác tâm phúc thủ hạ. Đến lúc nào rồi? Còn có nhàn tâm làm những này có không có? Trương Lương không vui nói, can hệ trọng đại, thuộc hạ không dám khinh thường. Trương Lưu Giác chắp tay nói, huynh trưởng ta còn giao phó cái gì? Trương Lương hỏi, đại hiền lương sư gọi tiểu nhân chuyển cáo ngài, tiến vào Ký Châu cảnh nội sau, không cần lấy hành quân gấp, đại hiền lương sư sẽ tìm cơ sẽ phái người đưa tới tiến một bước kế hoạch tác chiến. Trương Thường nói rằng, việc này ta nhớ kỹ. Trương Lương nghe xong nhẹ gật đầu. Trương Lưu Giác, Trừ Phi Yến, hai người các ngươi nhanh đi triệu tập các bộ binh mã, bây giờ liền đến lên đường, dám can đảm đến chế người giết chết bất luận tội. Trương Lương hét to nói, nặng. Trương Lưu Giác, Trừ Phi Yến hai người đáp, ngươi đi trước ăn cơm, đợi chút nữa ta viết phong thư từ ngươi mang về giao cho ta huynh trưởng. Trương Lương đối Trương Thường nói rằng, nặng. Trương Thường chắp tay nói, chương 189, ngày đi 80, Trương Lương đột kích. Chương 189, ngày đi 80, Trương Lương đột kích. Tại Trương Lương không được thuốc dục hạ, trưa hôm đó Hắc Sơn Khăn Vàng liền đã mang theo lương thảo đổ quân nhu xuất phát. Lần này xuất chinh Trương Lương trung mang theo 15 vạn binh mã, nói cách khác, trừ bỏ một chút già yếu tàn tật, Hắc Sơn Khăn Vàng gần như dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, Cẩm Y Lý vệ cùng Đêm Không Thu hai bộ doanh quan đang khua chiêng gõ trống bố trí người liên quan tay. Không lâu sau đó, liền có hơn 10 người xâm nhập vào Hắc Sơn Khăn Vàng đại bộ đội bên trong, tùy thời giám sát động tĩnh. Đối với nhân số cao đến hơn 10 vạn Khăn Vàng mà nói, nhiều mấy một bộ mặt lạ hoắc quả thực không thể bình thường hơn được. Chớ có nói hơn 10 người, chính là càng nhiều người lẫn vào trong đó, Khăn Vàng doanh quan cũng là sẽ không phát giác. Phàm là trải qua thôn xóm, nhiều cái vài trăm người hơn nghìn người đều thuộc về cơ bản thao tác, chẳng có gì lạ. Như thế, hơn 10 tên Cẩm Y Liễu vệ lẫn vào trong đó cùng trong biển rộng nhiều mấy giọt nước không có gì khác biệt. Tại Đêm Không Thu cùng Cẩm Y Liễu vệ nhóm nghiêm mật giám sát hạ, Hắc Sơn Khăn Vàng hành tung nhìn một cái không sót gì. Do Trương Lương mang theo trọng binh khí thế hung hăng ra Hắc Sơn, quan quân trinh sát liền tranh thủ tin tức này báo cáo nhanh cho chủ tướng. Biết được việc này sau, quan quân chủ tướng cả kinh thất sắc, không chút do dự hạ đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Kết quả là, gần 2 vạn quan quân liền tượng trưng ngăn cản đều không có làm, trực tiếp triệt thoái phía sau hơn 100 dặm, thành thành thật thật đem con đường cho nhường lại. Nhờ vào này, Trương Lương thông suốt xuất bộ cấp tốc thúc đẩy, một đường hành quân gấp chạy tới Ký Châu. Tại Trương Lương không ngừng thúc giục hạ, Hắc Sơn Khăn Vàng lấy ngày đều 80 bên trong tốc độ hướng Ký Châu xuất phát. Trương Lương không phải cưỡi ngựa chính là ngồi xe, cũng không cảm giác hành quân tốc độ có gì không ổn, nhưng đi bộ Khăn Vàng nhóm lại là khổ không thể tả. Long bàn chân nổi bóng, hai chân sưng vụ, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đáng giá nhắc tới, chết trên đường qua loa chôn ở ven đường cũng là có khối người. Có thần hành tướng quân danh xưng Hạ Hầu Uyên cũng bất quá 3 ngày 500, 6 ngày 1000 có thể hoàng cân quân tố chất thân thể, chỗ nào có thể cùng Tào Ngụy tính tốt đánh đồng. Một ngày coi như đi 10 giờ, những ngày Khăn Vàng mỗi giờ cũng phải đi 8 dặm đường. Người hiện đại cũng liền trình độ này, chớ nói chi là Hắc Sơn Khăn Vàng nhóm còn phải tùy thân mang theo giáp trụ binh khí lương khô các loại vật kiện. Cũng may những ngày Khăn Vàng 95 trở lên đều không áo giáp mang theo, nếu không dọc theo con đường này chết người liền không chỉ những thứ này. Cự Lộc, quan quân đại doanh. Báo. Hắc Sơn Khăn Vàng đã đến thượng đảng biên giới, đoán chừng ngày mai liền sẽ tiến vào Triệu Quốc khu vực. Cẩm Y Liễu vệ phi mã đi báo. Lại dò xét. Lưu Dục nghe xong hạ lệ. Nặc. Thám tử hành lễ rời đi. Nhanh triệu chúng tướng đến đây nghị sự. Lưu Dục nói rằng. Nặc. Ngoài trướng điện bị đáp. Chờ Lưu Dục bố trí xong nhiệm vụ tác chiến sau, chúng tướng liền quay trở về riêng phần mình doanh trướng, đối phó tướng cùng một đám doanh quan giao phó tương quan công việc. Cùng lúc đó, Mạnh Củng, Triệu Vân, Trần Đáo tam tướng ngay tại cải trang cách đắn mặc, quá trình của nó rất là thú vị. Cải trang qua đi, Triệu Vân chờ đem bộ dáng rất là thê thảm, toàn thân vết máu pha tạp, cụ nát giáp da cũng là bị chặt vết thương chồng chết, gần như báo hỏng. Nói đến việc này còn phải cảm tạ Trương Giác phái ra Khăn Vàng chính xác, bằng không bọn hắn cống hiến giáp da cùng máu, Triệu Vân mấy người bọn hắn còn thật sự không cách nào đạt đến như thế hiệu quả. Trước trạm Trương Lương, sau đó theo thứ tự là Trương Lưu Giác, Trừ Phi Yến, còn lại những cái kia các ngươi nhìn xem giết liền có thể. Lưu Dục lên tiếng nói, nhưng tận lực không cần để cho người chạy thoát, nếu không xử trí lên cũng là chuyện phiền toái. Lưu Dục nói tiếp, nặng. Mạnh cùng tam tướng cùng nói, mấy ngày nay Mạnh cùng mấy người bọn hắn không ít nghiên cứu Trương Lương đám người chân dung, Hắc Sơn Khăn Vàng cao tầng phần lớn xuất hiện. trừ bỏ mấy cái tư lịch còn thấp chưa từng gặp mặt, còn sót lại đều bị khăn vàng trinh sát cho thay cho đi ra. Mới đầu thời điểm, bị bắt trinh sát từng cái mạnh miệng, nhưng Trương Hình hơi thi thủ đoạn, những này trinh sát liền đều ngoan giống như cháu trai. Đối với loại này cấp bậc đối thủ, Trương Hình hô to không thú vị cùng Lưu Dục nhà danh chưa đủ nghiền, sau đó liền gọi Lưu Dục cho mắng chạy. Văn Họa nhưng còn có cần giao phó. Lưu Dục hỏi: "Tương quan công việc thuộc hạ đều đã dặn dò thỏa đáng?" Giả Hủ chắp tay nói: "Như thế thuận tiện." Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. "Lần này đi ngươi ba người định muốn coi chừng, nếu có biến cố trực tiếp rút lui, chớ có ham chiến." Lưu Dục ngữ trọng tâm trường nói: "Phá địch kế sách chúng ta có thể lại nghĩ, người sống còn có thể gọi nghẹn nước tiểu chết a. Các ngươi chi an nguy mới là trọng yếu nhất." Lưu Dục nói rằng: "Mặt tướng ghi nhớ chúa công dạy bảo." Văn Luân Mạnh cũng không mình hành lễ: "Ghi nhớ chúa công dạy bảo." Triệu Vân, Trần Đáo nhị tướng cũng là nói rằng: "Hôm sau, Triệu Quốc biên giới, chúng ta đây là đến đâu rồi?" Trong xe ngựa Trương Lương thăm dò hỏi: "Người công tướng quân hiện đã tiến vào Kỳ Châu." Cư soái Trương Bạch cười đáp: "Đây là Triệu Quốc." Trương Lương cũng hỏi: "Chính là?" Cư soái Hoàng Long gật đầu nói: "Triệu Quốc lại hướng phía trước liền nên tự động gắng sức đuổi theo, tốt tại không có hỏng việc." Trương Lương nghe xong cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra: "Người công tướng quân, chính vào buổi trưa, không bằng nghỉ chân một chút lại đi đường." Cư soái Trương Nưu rắc đuốt một cái trên trán mồ hôi, lập tức hỏi: "Như thế cũng tốt, ngươi đi truyền lệnh a?" Trương Lương nghĩ nói rằng: "Lúc trước kia người mang tin tức từng nói, tại đến Ký Châu sau liền có thể nghỉ ngơi một chút, Trương Giác sẽ tìm cơ hội phái người đưa tới bức kế tiếp chỉ thị." Kể từ đó, Trương Lương tự nhiên không nóng nảy tiếp lấy đi đường. Mặc dù Trương Lương nằm trong xe ngựa, nhưng ở cái này trời nắng chang chang giữa trưa, có lựa chọn Trương Lương tự nhiên không muốn lại gặp tội. Nghỉ ngơi tại chỗ tin tức truyền ra, một đám khăn vàng mừng rỡ như điên, thậm chí che mặt mà khóc, hiển nhiên là bị tra tấn không nhẹ. Truyền lệnh xuống, hôm nay không lại tiếp tục hành quân, trước tiên ở nơi này chỉnh đốn, chờ mặt trời xuống núi tìm tới gần nguồn nước chi địa kết doanh cắm trại. Trương Lương hạ lệnh: "Nặng." Cư soái Trương Bạch cười đáp: "Đem chúng ta trinh sát đều phái đi ra, đến một lần để phòng quan quân, thứ hai tìm hiểu Quảng Tông tình huống." Trương Lương dặn dò nói. "Nặng." Trương Bạch cưỡi chắp tay nói. Biết được Trương Lương ra lệnh, Trương Nưu Giác cùng Trừ Phi Yến lẫn nhau, lập tức đều thở phào một cái. Lại cao cường như vậy độ hành quân gấp, hai người bọn họ thật sợ Hắc Sơn những này khăn vàng tất cả đều chết ở nửa đường bên trên. Người này thế nào đống nhiên khai thiếu? Trừ Phi Yến nghi ngờ nói. "Chớ nói nhảm." Trương Nưu Giác dò xét bốn phía, sau đó đối Trừ Phi Yến khiển trách: "Đưa lỗ thai tới." Thấy bốn phía đều là tâm phúc, Trương Nưu Giác nói rằng: "Như thế trước mắt, chớ có nhường bắt được người đầu để câu chuyện, nếu không không có ngươi quả ngon để ăn." Trương Nưu Giác dị thai nói: "Thuộc hạ nhớ kỹ." Trừ Phi Yến chắp tay nói: "Lúc trước kia người mang tin tức không phải nói à, tiến vào Ký Châu liền không cần phải gấp gáp đi đường, chúng ta phải ở chỗ này chờ đại hiển lương sư bước kế tiếp phân công." Trương Nưu Giác giải thích nói: "Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tên kia đổi tính." Trừ Phi Yến nghe xong bừng tỉnh hiểu ra: "Ngươi nhìn, ta mẹ nó mới nói cho ngươi xong, thế nào một chút trí nhớ cũng không có đâu." Trương Nưu Giác sụ mặt nói rằng: "Hắc hắc, ngài bất giận, bất giận." Trừ Phi Yến cười đùa tí từng nói. Thấy bộ dáng này, Trương Nưu Giác liền cũng không xuống chút nữa nói. Hắn làm đem Trừ Phi Yến coi là con cháu, ngày bình thường liền đối với chiếu cố có thừa. Nếu không phải như thế, Trương Nưu Giác cũng sẽ không tại lúc Lâm Trung đem thủ lĩnh chi vị chuyển cho Trừ Phi Yến. Chương 190, lo lắng Trương Lương, đã chìm đáy biển. Chương 190, lo lắng Trương Lương, đã chìm đáy biển. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trông mòn con mắt Trương Lương vẫn không chờ gửi thư làm. Quan quân tầng tầng phủ kín, chắc hẳn huynh trưởng phái ra người còn không có tìm được cơ hội thích hợp phá bây. Trương Lương như là tự an ủi mình. Trên giường lật qua lật lại hồi lâu, tâm sự nặng nề Trương Lương từ đầu đến cuối không có thể đi vào nhập mộng hương. Ngày kế tiếp, trắng đêm chưa ngủ Trương Lương đỉnh lấy một đôi mắt bừng thâm ra đại trướng, xông thân binh hỏi: "Người mang tin tức có thể đến?" "Tiểu nhân chưa từng nghe tới tin tức." Thân binh đáp. "Thế nào còn chưa tới?" Trương Lương lẩm bẩm nói. "Đi hỏi một chút, phái ra trinh sát thu hoạch như thế nào?" Trương Lương nói rằng. "Nặng." Thân binh hành lễ, lập tức bay người rời đi. Một lát sau, trở về thân binh chắp tay nói: "Người công tướng quân, doanh địa xung quanh trinh sát chưa từng phát hiện quan quân tung tích, phái đi Quảng Tông đây này." Trương Lương hỏi: "Đến nay không người trở về?" Người thân binh này túi đầu nói rằng: "Kia mẹ nó trả lại cái rắm." Trương Lương nổi giận nói: "Lại phái? Lao tử cũng không tin một người đều về không được." Trương Lương hét to nói. "Nặng." Thân binh hành lễ rời đi. Một đám rất rưởi. Trương Lương mặt âm trầm mắng. Trung quanh thân binh thấy sau liền thở mạnh cũng không dám, liền vội túi đầu nhìn xem mũi giày, sợ gặp liên lụy, gọi Trương Lương xem như nơi chút giận. Theo ban ngày chờ đến tối, Trương Lương đã nhìn xuyên thu thủy, nhưng vẫn không đợi đến hắn tâm tâm niệm niệm người mang tin tức. Đều do bọn này quan quân, đại ca liền tin đều không cách nào đưa ra. Dứt lời, Trương Lương trong mắt giấy lên cừu hận lửa giận. Nhị ca chính là chết bởi Lưu Dục tiểu nhi chi thủ, lần này ta nhất định phải là nhị ca báo thù rửa hận, chém xuống cái này tiểu nhi thủ cấp, lấy an ủi nhị ca chi anh linh. Trương Lương nắm chặt nắm đấm nói. Ai? Thở dài một tiếng, tâm phiền ý loạn Trương Lương xốc lên mảnh lều đi tới trong doanh địa. Nhìn xem một trượng có thừa hàng rào, sâu không thấy đáy chiến hào cùng cầm trong tay binh khí binh sĩ, Trương Lương thầm nghĩ, đây cũng là ta là nhị ca báo thù lực lượng chỗ. Nhưng khi Trương Lương nhìn thấy một sĩ binh đứng thẳng ngủ thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức liền đen. Đứng đấy cũng có thể ngủ. Cái mùi thiếu chút nữa bị tức lệch ra, Trương Lương đi ra phía trước, đưa tay chính là một bạt hai. Ai mẹ nó đánh lao tử? Cái này binh sĩ khăn vàng bị giật nảy mình, theo bản năng mắng. Ta đánh, thế nào? Trương Lương cười lạnh nói, không thế nào, lão tử đánh trở về chính là. Người binh sĩ này đưa tay làm bộ muốn đánh, làm cản. Gặp một màn này, trực đêm khăn vàng doanh quan thiếu chút nữa bị hủ chết. Người mẹ nó tính nói đến chỗ này, người binh sĩ này hoảng sợ phát hiện người trước mặt đúng là đại bốt. Người công tướng quân, tha mạng a. Tiểu nhân bị mê tâm người này lời còn chưa nói hết, sát mặt hắc tử Trương Lương liền đã rút đao bổ tới. Chỉ thấy ánh đao lướt qua, một đạo vết máu hiện ở cái cổ. Nhiệt huyết ở trái tim bơm ép phía dưới, tràn ra một trượng có thừa. Bỏ rơi nhiệm vụ người, đây cũng là kết quả. Trương Lương vẫn nộ quát, ngươi nói người mang tin tức thế nào còn chưa tới? Trở lại trong trướng, Trương Lương đối Trương Nhu giác hỏi, người công tướng quân Mạc Ưu, chắc là quan quân phong tỏa rất thân, sứ giả không cách nào thoát thân bố trí. Trương Nhu giác đáp, là, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trương Lương nghe xong liên tiếp gật đầu. Đại hiền lương sư từ trước đến nay là nói là làm, điểm này thuộc hạ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người công tướng quân lại kiên nhẫn chờ chút, xem chừng người mang tin tức mấy ngày nay liền sẽ đến đây. Trừ phi yến quyên đủ, chúng ta hành quân tốc độ so dự tính phải nhanh hơn vài ngày, dưới mắt đại hiền lương sư khả năng cũng không biết chúng ta đã đến Ký Châu. Cư soái Vu Độc cũng là nói rằng, lời nói này có lý. Trương Lương nghe xong cái này mới lộ ra nụ cười. Cùng lúc đó, Khôi Cố, Dương Vượng, Bạch Quấn, Gốm Thăng, Lưu Thạch chờ cử soái ngay tại uống rượu đánh bạc. Trong quân không được uống rượu, là nên a. Hơn phân nửa quan quân còn không cách nào làm được, trông cậy vào bọn này khăn vàng tuân thủ quân kỷ không uống rượu thuần là ý nghĩ hao huyền. Có mở hay không? Vương chén rượu, mắt say lờ đờ mông lung Bạch Quấn hỏi. Bạch Quấn gắt gao nhấn lấy xúc sắc chung, đắc ý nhìn xem trong trướng đám người. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mở. Lưu Thạch cấp hống hống nói rằng, đang lúc Bạch Nhiêu dự định xốc lên xúc sắc chung thời điểm, Trử Phi Yến xốc lên mảnh lều đi đến. Bạch Nhiêu gặp Trử Phi Yến sau lập tức động tác cứng đờ, tay trái chén rượu lặng yên rơi xuống đất. Đối với Trử Phi Yến cái này Hắc Sơn quân thực tế nhân vật số 2, Bạch Nhiêu ở trước mặt hắn liền cái giấm cũng không dám thả. Việc này nói tiểu tiện nhỏ, nói lớn chuyện ra chịu bỗng nhiên quân côn cũng phải thụ lấy. Tới tới tới, tiếp tục, tính ta một người. Trử Phi Yến vừa cười vừa nói. Bạch Nhiêu thở dài một hơi, lúc này mới mở ra xúc sắc chung. Ngươi thua. Bao Tha đối Lưu Thạch nói rằng, thua liền thua, chơi xong ngươi đem nữ tử kia mang đi chính là. Lưu Thạch hoàn toàn thất vọng. Ú a, tiền đặt cược này rất độc đáo a. Trử Phi Yến cười nói, đánh bạc các minh đệ đều chơi chán, cũng là gọi trừ xoáy chê cười. Dương Phượng cười ha hả, đến, cùng chơi. Trừ Phi Yến cười nói, thất thần làm gì, một chút nhãn lực độc đáo đều không có, còn không mau cho trừ xoáy rót đầy. Gốm Thăng xé qua một bên nữ tử, bất mãn nói, tại Hắc Sơn chúng cử xoáy uống rượu làm vui thời điểm, Trương Giác đang trong phòng không ngừng đi dạo, tản bộ. Hồ Trung rời đi hồi lâu, vì sao chậm chạp chưa về? Chẳng lẽ xảy ra biến cố? Nhưng không nên như thế a. Trương Giác đầy bụng hồ nghi, nhưng lại không ai có thể vì hắn giải đáp. Như thế nói đến, lão phu còn phải lại phái trinh sát đi cho tam đệ đưa tin. Không đúng, nếu là Hồ Trung chưa đến, lấy tam đệ tính tình lúc này sợ là đã xuất binh. Ai? Trương Giác thở dài nói, mà thôi, coi như Hồ Trung bị bắt, hắn cũng quả quyết sẽ không bán đứng lão phu. Nếu như tam đệ đến đây, lão phu cùng hắn hợp binh một chỗ, nhất định có thể gọi lỗ hổng đi ra. Trương Giác lẩm bẩm nói. Nghĩ xong, Trương Giác cao giọng nói, người tới a, cho lão phu đem trinh sát đều phái đi ra. Đại hiền lương sư, chúng ta trinh sát đều đã phái không sai biệt lắm. Trước cửa thân binh đáp, vì sao không có tin tức truyền về? Trương Giác hỏi. Phái đi ra huynh đệ đều như là đá chìm đáy biển, đi ra ngoài liền không có trở lại. Thân binh cúi đầu nói rằng, không một người trở về. Trương Giác mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật là như thế? Thân binh đáp, cái này tiểu nhi đúng là lợi hại như thế. Như thế họa lớn trong lòng, lão phu lúc trước liền nên nhanh chóng trừ chi. Trương Giác căm giận nói, trinh sát phái không có liền phái bình thường binh sĩ ra ngoài, vô luận như thế nào đều cho lão phu đem quan quân tình huống xác minh. Trương Giác nghĩ nói rằng, nặng. Thân binh chắp tay nói, việc này cấp tốc, ngươi hỏa tốc giao tiếp tục chờ đợi. Trương Giác dặn dò nói, nặng. Thân binh hành lễ rời đi. Không thích hợp, Lưu Dục tiểu nhi khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Thân binh sau khi rời đi, Trương Giác mặt âm trầm nói, nếu không phải như thế, hắn há sẽ phái ra đại lượng nhân thủ chặn đường quân ta trinh sát? Có thể hắn đến tột cùng có mưu đồ gì? Việc này quả nhiên là làm cho người khó hiểu. Việc này nhất định phải tra ra manh mối, nếu không lão phu ăn ngủ không yên a. Trương Giác cao mày, tự nhủ. Chương 191, mạnh cùng xuất kích, tam tướng nhập doanh. Chương 191, mạnh cùng xuất kích, tam tướng nhập doanh. Tại Trương Giác, Trương Lương hai huynh đệ khó chịu, đứng ngồi không yên đồng thời, Trừ Phi Yến vẫn tại mang theo một đám cử soái uống rượu làm vui. Trên mặt rào rạt khoái hoạt nụ cười cùng Trương Giác huynh đệ mặt ủ mày cho tạo thành cực kỳ trên lệch rõ ràng. Trừ Phi Yến cử động lần này cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, nếu không khoảng thời gian này, từ trước đến nay không yêu đánh bạc hắn ăn no dỗi việc mới có thể ở đây xuất hiện. Đoạt quên một chuyện cũng là chưa nói tới, chỉ là Trừ Phi Yến từ trước đến nay thông minh, dưới mắt khăn vàng xu hướng suy tàn đã lộ ra, hắn liền muốn lấy cho mình giữ lại con đường lui. Khăn vàng các bộ phần lớn về lệ thuộc trực tiếp đầu mục thống lĩnh, nói cách khác Trương Lương chỉ có thể đối cử xoáy nhóm ra lệnh, không cách nào trực tiếp chỉ huy các bộ doanh quan. Kể từ đó, Trừ Phi Yến liền đến thích hợp cùng những này cử xoáy rút ngắn quan hệ, dạng này tương lai đợi đến khăn vàng giải thể vào cái ngày đó, Trừ Phi Yến khả năng kéo một chi thuộc về đội ngũ của mình đến. Bất luận lúc nào thời điểm, cho mình giữ lại đầu đường lui đều là sáng suốt chi tuyển. Khăn vàng ngày muốn càng hạ, Trừ Phi Yến có ý tưởng này cũng là không gì đáng trách. Cách Hắc Sơn quân đại doanh trăm dặm có hơn, Mạnh Củng, Triệu Vân, Trần Đáo Tam tướng đang ở trong rừng nghỉ ngơi. Bọn hắn ca ba cùng một chỗ cũng không cần lo lắng trong rừng sẽ thoát ra một cái lộng lẫy mãnh hổ đến, coi như thoát ra một đôi đến cũng chưa chắc có thể đánh thắng được mấy người bọn hắn. Phát Ngọc Minh, chúng ta khi nào khởi hành? Trần Đáo do hỏi. Ba người bọn họ tại trong rừng này đã chờ đợi dòng dã một ngày, Trần Đáo đã không biết mình bị cắn nhiều ít bao. Hơn nữa đến thời điểm trên người bọn họ bôi lên không ít máu, dưới mắt đều đã bắt đầu bốc mùi, dẫn tới vô số con muỗi. Cũng may bây giờ đi vào mùa thu, con muỗi ít đi rất nhiều, nếu là tại mùa hạ, đoán chừng lúc này Trần Đáo đều có thể mập một vòng. Chờ một chút, quân sư gọi chúng ta muộn chút thời gian lại hiện thân nữa. Mạnh Cùng nói rằng. Sáng mai. Trần Đáo phụ hỏi. Sợ là không được, đêm mai à. Mạnh Cùng nghĩ nói rằng. Kết thúc đối thoại, ba người tiếp tục cần nút, con muỗi vù vù âm thanh bên tai không dứt. Ngày kế tiếp vẫn như cũ là Trương Lương mong mỏi cùng trông mong một ngày, nhưng theo ban ngày đợi đến đêm, Trương Lương vẫn như cũ không thể trông người mang tin tức. Ủ rũ túi đầu Trương Lương lại lần nữa gọi đến Trương Lưu Giác bọn người hỏi đúng, Trương Lưu Giác chờ cử xoáy tự nhiên tránh không được một phen an ủi. Nghĩ đến người mang tin tức đã trên đường, người công tướng quân an tâm chớ đổi. Quan quân phong tỏa rất là nghiêm mật, người mang tin tức tới chậm cũng là tình có thể hiểu. Tại Trương Lưu Giác, trừ phi yến đám người khuyên bảo, Trương Lương nôn nóng tâm lúc này mới có thể làm dịu. Người tới nhất định phần liền bên trên là như thế, lúc này tự mình an ủi mình đã không quá có tác dụng, người khác theo hắn ý tứ mở miệng thuyết phục mới có thể tạo được một chút tác dụng. Trương Lương cái này sóng, thuộc về tính cả người khác chính mình lừa gạt mình. Vào lúc ban đêm, khoan thai tới chậm Mạnh cùng ba người máu me khắp người đã tới Hắc Sơn quân đại doanh. Người đến người nào? Gặp ba cái huyết nhân, đang trực doanh quan như gặp đại địch giống như quát hỏi. Phụng đại hiền lương sư chi mệnh, mang theo mật tín đến đây tiếp người công tướng quân. Mạnh Cùng rất là hư nhược nói rằng, thật là Quảng Tông tới huynh đệ. Thế nào thành bộ dáng này? Khan Vàng doanh quan giật mình nói. Quan chó cực kỳ lợi hại, đại hiền lương sư phái ra không dưới 100 tên chính xác, nhưng xông ra vòng vây chỉ có 3 người chúng ta. Mạnh Cùng trên mặt bi thương nói, bọn này cầu tặc quả nhiên là ghê tởm. Bọn hắn sao không ôn chết đâu? Cái này doanh quan mắng. Mạnh Cùng, người lễ phép sao? Huynh đệ, những này chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp, chúng ta vội vã gặp mặt người công tướng quân. Lo lắng cái này doanh quan lại miệng phun hương thơm, Mạnh Cùng vội và nói, ai nha, nhìn ta cái này đầu bóc, suýt nữa lầm đại sự. Cái này doanh quan mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp người công tướng quân. Cái này doanh quan nói tiếp, đa tạ. Mạnh Cùng nói rằng, lại đi theo ta a. Cái này doanh quan nói rằng, nghe nói người mang tin tức đến, chờ đợi thật lâu Trương Lương nhảy lên cao ba thước, không có chút nào hoài nghi người mang tin tức thân phận. Như vậy cũng tốt so một người đói bụng thật lâu, như vậy khi hắn thu hoạch được đồ ăn thời điểm, hắn căn bản sẽ không cân nhắc đồ ăn tính an toàn. Người mang tin tức ở đâu? Trương Lương không dằn nổi hỏi. Ngay tại trong đại trướng chờ lấy. Vũ Lộc đáp, ta cái này liền đi, ngươi nhanh đi gọi Trương Lưu Giác bọn hắn đến trong trướng. Trương Lương dặn dò nói. Nặng. Vũ Lộc chắp tay nói. Một lát sau, Trương Lương vội vã xốc lên mảnh lều đi tới trong trướng, một cái liền thấy được toàn thân vết máu Mạnh Cùng ba người. Lúc trước vết máu đã khô cạn, Mạnh Cùng mấy người bọn hắn liền lại làm thịt chút giá thú, đem máu bôi tại trên thân. Tiểu nhân Mạnh Ngọc, Triệu Long, Trần Đến, bái kiến người công tướng quân. Mạnh Cùng ba người đi lễ nói. Dùng cái gì đến tận đây a? Gặp Mạnh Cùng đám người thảm trạng, Trương Lương trợn mắt hốt mồm, ngay cả trên mặt biểu lộ đều cứng đờ. Người công tướng quân không cần lo lắng, chúng ta thương thế không nặng, những này cũng không phải là chúng ta chi huyết. Triệu Vân chắp tay nói. Như thế nói đến, ba người các ngươi nhất định là giết chết không ít quan quân. Trương Lương vui vẻ nói. Người công tướng quân cho bẩm, nói ra thật xấu hổ, ta ba người là trốn ở trong đống người chết giả chết, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Trần Đáo xấu hổ nói. Ách, Trương Lương nghe xong sững sờ, hắn liền sau đó phải khen từ đều nghĩ kỹ, kết quả chuyện hoàn toàn không có theo dự tính của hắn phát triển. Mật tín ở đâu, mang tới cùng ta nhìn qua. Lúng túng dùng chân móc ra hai phòng ngủ một phòng khách tới Trương Lương tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Đây là mật tín, người công tướng quân mời xem qua. Mạnh Cùng từ trong ngực móc ra mật tín đưa cho Trương Lương. Hơn 100 tên huynh đệ vì hiểm hộ chúng ta, toàn bộ mất mạng tại quan quân chi thủ, còn mời người công tướng quân vì bọn họ báo thù rửa hận. Thừa dịp Trương Lương nhìn tin công phu, diễn kỹ bạo dạn Trần Đáo tràn đầy nước mắt nói. Đây là tự nhiên. Bọn này cầu tặc càn rỡ không được bao lâu. Trương Lương mắt lộ ra hung quang nói. Xem hết mật tín, Trương Lương hỏi. Huynh trưởng lựa chọn con đường này mấy người các ngươi có thể từng điều tra. Hồi bẩm người công tướng quân, chúng ta mệt mỏi, thật sự là không dành dò xét. Mạnh Cùng đáp. Thì ra là thế, vậy ta đây liền phái người đi dò đường. Trương Lương gật đầu nói. Đang lúc mấy người nói chuyện công phu, Trương Lưu Giác, Trừ Phi Yến chờ cử xoáy xốc lên mảnh lều đi vào trong trướng. Đây là huynh trưởng ta phái người liều chết đưa tới mật tín, các ngươi tất cả xem một chút ta. Gặp Trương Lưu Giác, Trương Lương đem mật tín đưa tới. Nặng. Trương Lưu Giác đáp. Sau khi xem, Trương Lưu Giác dựa theo trong thư xác định lộ tuyến so sánh lấy địa đồ, vừa nhìn vừa gật đầu, hiển nhiên đối với cái này lộ tuyến cảm thấy hài lòng. Trương Lưu Giác có thể không hài lòng a? Đây chính là giả hủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, chính là vì phòng ngừa Khăn Vàng sinh nghi. Hậu kỳ giả hủ chế định kế hoạch có thay đổi, lúc đầu Mạnh Cùng mấy người bọn hắn làn tên đợi đến Trương Lương đi tới nửa đường lại hiện thân nữa báo tin. Nhưng giả hủ cảm thấy lần này làm việc càng thêm một thỏa, liền tạm thời cải biến kế hoạch, gọi Mạnh Cùng mấy người bọn hắn đi đầu tiến về Khăn Vàng đại doanh. Về phần đến tiếp sau đưa tin nhân tuyển, giả hủ có an bài khác. Các ngươi cũng tất cả xem một chút. Trừ Phi Yến nhìn qua sau, thuận tay đem mật tín đưa cho Vu Độc. Chương 192, vòng vòng đan sen, Trương Lương mắc câu chương 192, vòng vòng đan sen, Trương Lương mắc câu nhìn xem kia quen thuộc bút tích cùng hành văn, cộng thêm bộ dáng thê thảm mạnh cùng tam tướng, Trương Lương cùng với dưới trướng chúng cử soái ai cũng không có sinh nghi. Huống chi trong thư xác định tuyến đường hành quân là cực kỳ thỏa đáng, Hắc Sơn đại soái Trương Nhu giác đối với nó khen không dứt miệng. Đã là huynh trưởng bên kia đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường như thế nào? Trương Lương hỏi. Người công tướng quân cho bẩm, việc này có chút vội vàng. Trương Nhu giác đáp. Lại là cớ gì? Trương Lương cũng hỏi. Dưới mắt rất nhiều binh sĩ đều đã nằm ngủ, sáng sớm ngày mai xuất phát mệnh lệnh sợ là không cách nào hạ đạt. Trương Nhu giác nói rằng. Kia làm như thế nào? Trương Lương cao mày nói. Bình minh ngày mai liền hạ lệnh chôn nổi nấu cơm, dùng cơm lập tức xuất phát, ngài ý như thế nào? Trương Nhu giác hỏi. Như thế cũng tốt, vậy liền làm như vậy. Trương Lương nghe xong nhẹ gật đầu. Truyền lệnh xuống, ngày mai giờ tị vừa đến, toàn quân lập tức xuất phát, cái nào dám trì hoãn, lao tử liền bắt hắn tế cờ. Trương Lương hét to nói. Nặng. Chúng cử soái cùng nói. Chờ chúng cử soái sau khi rời đi, Trương Lương đối Mạnh cùng nói rằng, người ba người đi trước trị thương, ta dặn dò người cho các ngươi chuẩn bị thịt rượu. Ăn uống no đủ, mấy người các ngươi thật tốt ngủ một giấc, ngày mai chúng ta cùng nhau chạy tới Quảng Tông. Trương Lương nói tiếp. Đa tạ người công tướng quân. Mạnh cùng tam tướng chắp tay nói. Tạ liền không cần, người ba người liều chết thay huynh trưởng đưa tin cho ta, cái này đều là các ngươi nên được. Trương Lương khoát tay nào nói. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, khăn vàng đại doanh liền là một bộ gà bay chó chạy cảnh tượng. Các bộ doanh quan đều là khàn cả giọng la lên, ý đồ nhờ vào đó đến nhanh chóng triệu tập dưới trướng. Vạn nhất cái nào bộ không thể tại trong vòng thời gian quy định tập kết hoàn tất, tay người phía dưới có thể hay không bị phạt tạm thời không biết, nhưng bọn hắn những này doanh quan nhất định là khó mà thoát tội. Coi như sẽ không rơi đầu, nhưng không duyên cớ chịu đống nhiên quần quân cũng không đáng a. Đều cho láo tử động. Nhanh lên, nhanh lên. Lời này xuất từ tính tình đối lập ôn hòa doanh quan miệng. Ngươi mẹ nó cùng bị giải cùng nhau còn là thế nào? Ngươi muốn cùng nó kết bái a? Ngươi mẹ nó chết trên giường a? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống tới. Lời này xuất từ tính tình nóng nảy, mở miệng nói bẩn doanh quan miệng. Ba, ba, ba. Ai u, ai u. Đại ca, đại ca, đừng đánh, đừng đánh. Sai, sai, cái này lên, cái này lên. Đây cũng không phải doanh quan nói, mà là bị đòn binh sĩ lời nói. Đây là cực độ táo bạo, hơn nữa còn yêu động thủ loại kia, không hài lòng trực tiếp vào tay, đánh nằm ý binh sĩ đều cha gọi mẹ. Tại một đám doanh quan thúc giục hạ, các doanh binh sĩ khăn vàng mặc chỉnh tề, bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Nhưng cũng có giờ phút này vẫn nằm ở trên giường, chỉ là những này khăn vàng cũng không phải là lười biếng hoặc là thế nào, bọn hắn trực tiếp ngủ như chết tới. Dài đến mấy ngày buôn ba sớm đã làm đến bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, giấc ngủ này liền lại cũng không thể tỉnh lại. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nhấn lấy bội kiếm Trương Lương bắt đầu làm trước khi chiến đấu động viên. Các bộ nghe lệnh, các ngươi cần tốc độ cao nhất tiến lên, trong thời gian ngắn nhất đã tìm đến Quảng Tông. Cái nào dám chậm trễ hành quân, định trạng không dung tha. Tư cư soái cho tới bình thường binh sĩ đều là như thế, các ngươi chớ có sai lầm. Dứt lời, Trương Lương rút ra bội kiếm, cao giọng quát, xuất phát. Trương Lương ra lệnh một tiếng, hơn 10 vạn khăn vàng trùng trùng điệp điệp mở ra hướng Quảng Tông. Đây là muốn đánh trận đi. Trong đội ngũ, một người trung niên nam tử hỏi. Hơn phân nửa là, ta nghe nói muốn đi Quảng Tông cùng quan quân quyết chiến. Bên cạnh đồng bạn thấp giọng nói, phải làm sao mới ở đây? Trên chiến trường, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng a. Trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, ai nói không phải đâu? Ta trồng nửa đời người ruộng. Lâm lão gọi bọn này tặc nhân cho bắt tới, ta nơi nào sẽ đánh trận a? Một cái lao giả bất đắc dĩ nói. Đều bất tranh cãi a, gọi các đại nhân nghe được không, chúng ta quả ngon để ăn. Ai? Một lao giả khác lắc đầu thở dài. Hắc Sơn khăn vàng mới vừa đi không đến năm dặm, một cái binh sĩ khăn vàng lợi dụng như xí làm lý do thoát ly đại bộ đội. Người này ôm bụng đi vào trong rừng, nhưng ở xoay người ngồi xuống một phút này, trên mặt hắn biểu lộ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Quan sát bốn phía một phen, thấy không ai chú ý nơi đây, hắn liền thay đổi tuyến đường hướng phía địa điểm ước định tiến đến. Người này không phải người bên ngoài, chính là sen lẫn trong khăn vàng bên trong cẩm y liễu vệ một trong. Nhiệm vụ của hắn là đem Mạnh cùng biết mật tín giao cho tiếp ứng cẩm y liễu vệ. Chính là bởi vì có những này cẩm y liễu vệ cùng đêm không thu các huynh đệ tại, Lưu Dục khả năng trước tiên biết được Hắc Sơn khăn vàng động tĩnh. Trương Lương xuất bộ xuất phát không lâu sau, cẩm y liễu vệ nhóm liền đem Mạnh cùng mật tín giao cho đêm không thu tay lại bên trong. Đêm không thu nhóm thì là thông qua thay ngựa không thay người phương thức, một đường phi nhanh đem mật tín đưa đến quan quân đại doanh. Biết được Trương Lương đã khởi hành, Lưu Dục đội vàng triệu giả hủ đến đây nghị sự. Nhìn qua mật tín sau, giả hủ đuốt râu cười một tiếng, chúa công, các cắn câu. Tiên sinh thần cơ diệu toán, chiến thắng ở ngoài ngàn dặm, Trương Lương tên kia há có thể không mắc mưu. Lưu Dục cũng là cười nói. Như thế liền nên phái Hán Thăng đi đưa tin. Giả hủ nói rằng, nếu là có những nhân tuyệt khác, ta còn thực sự không muốn phái Hán Thăng đi làm cái này sống. Lưu Dục bất đắc dĩ nói. Hán đôi kia cánh tay, thật sự là quá chói mắt. Nói đến chỗ này, Lưu Dục giang tay ra. Hoàng Trung dáng người mặc dù không giống Cẩu Hùng lĩnh huynh đệ như vậy trắng kiện, có thể cánh tay của hắn lại là vô cùng trắng kiện, chợt nhìn rất là đáng chú ý, nhưng cân nhắc tới một khi Trương Lương chặt đầu, còn sót lại khăn vàng cử xoáy chắc chắn sẽ bốn phía chạy trốn, như thế Lưu Dục cùng giả hủ mới quyết định phái Hoàng Trung tiến đến. Dù sao Hoàng Trung thiện xạ xạ thuật bày ở kia, trường cung nơi tay, bán giết những này cử xoáy nhất định là không đáng kể. Nếu không phải như thế, Lưu Dục quả quyết không sẽ phái Hoàng Trung tiến về. Triệu Hán Thăng đến đây. Lưu Dục lên tiếng nói. Nặng. Ngoài trướng vang lên hứa chữ trong rổ vào khí thanh âm. Một lát sau, Hoàng Trung đi tới Lưu Dục trong đại trướng. Quân sư giao phó đều nhớ kỹ. Lưu Dục nói ngay vào điểm chính. Chúa công yên tâm, mặt tướng ngày đêm đọc thuộc lòng, không dám nhớ lầm mảy may. Hoàng Trung chắp tay nói. Như thế thuận tiện. Văn Luân Lưu Dục hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy liền lên đường đi, ven đường sẽ có đêm không thu huynh đệ tiếp ứng ngươi, theo bọn hắn chỉ dẫn tiến lên, ngươi liền có thể tìm tới thủ lĩnh đạo tặc Trương Lương. Lưu Dục nói rằng.
Nặng.
Hoàng Trung chắp tay nói. Lần này đi tuy là không có cái gì phong hiểm, nhưng cũng chớ có phớt lờ, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Ngươi trưởng cung phạm vi bên trong đều là khăn vàng cử soái, đây chính là vô số chiến công, chớ có để bọn hắn chạy thoát. Lưu Dục dặn dò. Mặt tướng ghi nhớ chúa công dạy bảo. Hoàng Trung chắp tay nói. Đi thôi. Dứt lời, Lưu Dục bố vô Hoàng Trung bả bay. Mặt tướng cáo lui. Hoàng Trung cúi người hành lễ, lập tức bay người ra đại trướng. Bởi vì liệu nguyên lửa quá mức dễ thấy, Hoàng Trung liền không có ngồi cưỡi thương ngựa của hắn, tùy tiện tuyển thất bình thường chiến mã rời đi đại doanh. Ra đại doanh, Hoàng Trung một đường dục ngựa đi nhanh, trực tiếp chạy tới ước định cẩn thận liên hệ địa điểm. Chương 193, vậy ông đập lưng ông, dần vào vực sâu. Chương 193, vậy ông đập lưng ông, dần vào vực sâu. Ra roi thúc ngựa, Hoàng Trung chẳng mấy chốc liền đã tới trước đó ước định cẩn thận liên hệ địa điểm. Gặp Hoàng Trung, một gã đêm không thu theo trên cây nhảy xuống tới. Ti chức bái kiến tướng quân. Tiến lên đón tới đêm không thu hành lễ nói. Miễn đi, nói ngắn gọn, tiếp lấy ta nên đi phương hướng nào đi? Hoàng Trung đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Tướng quân, ngài theo con đường này đi. Đêm không thu mở ra ra châu địa đồ, là Hoàng Trung chỉ một con đường. Ta hiểu rồi. Nhìn qua địa đồ sau, Hoàng Trung nói rằng. Ti chức dự chúc tướng quân khải hoàn trở về. Đêm không thu chắp tay nói. Đa tạ. Hoàng Trung chắp tay hoàn lễ, lập tức trở mình lên ngựa, dơ roi đi nhanh mà đi. Người công tướng quân, các huynh đệ đều đã mệt mỏi không chịu nổi, có thể nghỉ ngơi một lát. Trừ Phi Yến lau mồ hôi trên trán, mở lời hỏi nói. Tốt ta, vậy liền nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Trương Lương nghĩ nghĩ, hạ lệnh toàn quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đa tạ người công tướng quân thương cảm. Trừ Phi Yến chắp tay nói. Đi thôi đi thôi. Trương Lương khoát tay áo, Trừ Phi Yến hành lễ rời đi. Người công tướng quân có lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ một khắc. Lính liên lạc nhóm lớn tiếng la lên. Được nghỉ ngơi mệnh lệnh, một đường đánh tới chớp nhoáng khăn vàng nhóm cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mọi mệnh không chịu nổi khăn vàng nhóm nhau nhau ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Ai u, có thể mệnh chết lao tử. Mẹ nó, ta chân này đều nhanh gãy mất. Ai nói không phải đâu. Phía trước là có cha ngươi, vẫn là có mẹ ngươi. Ngồi trên mặt đất khăn vàng nhóm nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, đây cũng là bọn hắn là số không nhiều phương thức phát tiết. Người đến người nào? Nhanh chóng xuống ngựa. Thấy một ngựa lao vùng tới, phụ trách cảnh giới khăn vàng doanh quan lập tức quát. Dứt lời cái này doanh quan vung tay lên, binh sĩ khăn vàng nhóm nhau nhau vây tiến lên. Ta chính là Hoàng Cân Lực sĩ Hoàng Thăng, phục lớn lương hiển sư chi mệnh đưa tin cho người công tướng quân. Hoàng Trung tung người xuống ngựa, lập tức chắp tay. Hóa ra là nhà mình huynh đệ. Cái này doanh quan nghe xong mỉm cười, buông xuống giơ lên trường đao. Đi theo ta a, ta dẫn ngươi đi gặp người công tướng quân. Cái này doanh quan nói rằng. Làm phiền. Hoàng Trung chắp tay ra hiệu. Nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Cái này doanh quan cười nói. Các ngươi tại cái này thật tốt nhìn chằm chằm, chớ có xảy ra sai sót. Nếu không định gọi các ngươi đầu người rơi xuống đất. Cái này doanh quan hướng về thủ hạ người giao phó nói.
Nặng.
Một đám khăn vàng cùng nói. Sau đó, cái này doanh quan liền dẫn Hoàng Trung hướng Trương Lương chỗ xe ngựa đi đến. Đi tới gần, Trương Lương thân binh lập tức đem hai người bọn họ cho ngăn lại.
Chuyện gì?
Thân binh hỏi. Đây là đại hiền lương sư chi người mang tin tức. Phòng thủ doanh quan nói rằng.
Người mang tin tức ở đâu?
Không chờ thân binh đáp lời, Trương Lương trực tiếp theo trong xe ngựa thò đầu ra hỏi.
Tiểu nhân Hoàng Thăng, gặp qua người công tướng quân.
Hoàng Trung hành lễ nói.
Nhanh tới phụ cận đến.
Trương Lương vội la lên. Văn Luân thân binh vội vàng nhường mở con đường, Hoàng Trung bước đi lên tiến đến. Thấy Hoàng Trung người đeo trường cung, Trương Lương liền hỏi, người sẽ bắn tên? Tốt để cho người công tướng quân biết được, tiểu nhân tổ phụ, phụ thân đều là thợ săn, tiểu nhân cũng là hơi biết xạ thuật.
Hoàng Trung đáp,
thì ra là thế. Quay đầu nhiều bắn hai cái quan quân, ta đem ngươi lấy được làm thân binh của ta.
Trương Lương nghe xong nhẹ gật đầu.
Đa tạ người công tướng quân dịu dắt.
Hoàng Trung vui vẻ nói,
mật tín ở đâu?
Mang tới cùng ta nhìn qua.
Lúc này Trương Lương nói rằng,
mật tín ở đây, mời người công tướng quân xem qua.
Hoàng Trung cung kính đem mật tín đưa tới. Mở ra phong thư quét mắt mật tín, Trương Lương lập tức con ngươi co rụt lại, nắm đấm cũng là không tự chủ nắm. Bởi vì Trương Lương vừa liếc mắt liền thấy được mở đầu câu kia ta đệ, chớ có gọi này tin nhập người bên ngoài chi nhãn. Tiếp theo là ngươi trong quân đã có người đầu nhập vào quan quân, dưới mắt nhất cử nhất động của ngươi đều ở bên trong gian giám sát phía dưới. Chớ có lộ ra, ngươi giả tá ta có mật lệnh giao phó làm lý do, mang theo chúng cử soái cùng các bộ chủ yếu doanh quan tiến về một nơi yên tĩnh. Việc này không được gióng trống thua chiêng, ngươi chỉ cần lặng yên không tiếng động giải quyết hết nội gian liền có thể, để tránh là ảnh hưởng này các tín đồ sĩ khí. Hoàng Thăng võ nghệ cao siêu, xạ thuật tinh xảo, có thể làm ngươi chi tiếp thân thị vệ, để tránh tặc nhân chó cùng rất dậu. Lúc trước Mạnh Ngọc ba người cũng là đáng tin cậy chi tâm phúc, ngươi có thể một đạo mang đến giúp ngươi diệt trừ phản đồ. Nơi đây không tiện nhiều lời, đợi ngươi diệt trừ nội gian, Vu Minh sẽ lại phái người đến cấp ngươi đưa tin. Quan quân phong tỏa rất thân, người mang tin tức chưa đến chớ có sốt ruột, kiên nhận trở liền có thể. Nhất định phải phái thêm chút trinh sát ra ngoài, để phòng quan quân đông nhiên đột kích. Nhìn qua mật tín sau, Trương Lương hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trước mặt mọi người bắt được nội gian đến mạnh mẽ nhục nhã hắn dừng lại, sau đó lại giàn vật đến chết. Chỉ là Trương Giác ở trong thư giao phó hắn không được lộ ra, bởi vậy Trương Lương chỉ có thể lựa chọn tạm thời nuốt giận vào bụng. Trương Lương tại thầm nghĩ trong lòng, như thế khẩn yếu trước mắt, cái này thất phu dám đầu hàng địch, đợi chút nữa lao tử không phải lăng chỉ hắn không thể. Chư vị, đại hiền lương sư có mật lệnh truyền đạt, các bộ cừ xoáy lại đi theo ta, còn sót lại binh mã chờ đợi ở đây. Nghĩ xong, Trương Lương cất cao giọng nói: Ngươi lập tức. Trương Lương lại điểm hơn 10 tên dưới trướng binh mã siêu qua 3.000 doanh quan, để bọn hắn cùng nhau tham dự. Bị điểm đến người vẻ mặt tươi cười, dường như đang vì tiến vào khăn vàng cao tầng mà cao hứng, thật tình không biết bọn hắn là đi chịu chết. Hoàng Thăng, ngươi phụng dưỡng tại ta tả hữu. Trương Lương nói rằng. Nặc. Hoàng Trung chắp tay nói: Ba các ngươi cũng cùng nhau theo tới. Trương Lương hướng về phía Mạnh cùng Tam tướng vẫy vẫy tay. Người công tướng quân, mấy người bọn hắn thế nào phối tham gia cơ mật như vậy quân nghị? Cừ soái Thanh Nhu sừng khinh thường nói: Ngươi đang dạy ta làm việc. Trương Lương mạnh mẽ quét hắn một cái. Không dám. Thanh Nhu sừng vội và nói: Ta không xứng. Đợi chút nữa ta thật tốt cùng ngươi phối, ta mẹ nó phối trên ngươi. Trần Đáo thầm nghĩ: Đại hiền lương sư đây là muốn hạ đạt cái gì mật lệnh? Vì sao muốn như thế làm việc? Trừ phi Yến khó hiểu nói: Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này không quan trọng, ngược lại đợi chút nữa liền biết. Trương Nhu Giác nói rằng: Không phải là già phản đồ. Trừ phi Yến đối Trương Nhu Giác gì thay nói, cũng không phải là không có loại khả năng này. Trương Nhu Giác nghĩ nói rằng: Nhưng việc này đại hiền lương sư là như thế nào biết được? Chẳng lẽ là thấy được thiên cơ? Trừ phi Yến hổ nghi nói: Hơn phân nửa như thế, đại hiền lương sư có thông thiên trí năng, chúng ta ha có thể tính toán theo lẽ thường. Trương Nhu Giác mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Tại Trương Nhu Giác cùng Trừ Phi Yến hai người nói nhỏ đồng thời, đi ở hậu phương doanh quan môn cũng là đang thấp giọng trao đổi. Nhưng bọn hắn cũng không có cái gì nghi hoặc có thể nói, trên mặt rào rạt đều là nụ cười. Đại hiền lương sư đây là đem chúng ta coi như tâm phúc a. Đúng vậy a. Rốt cục đợi đến ngày này, không hưởng công chúng ta lâu như vậy cố gắng, làm phù một hũ lớn. Kia mẹ nó gọi nên uống cạn một chén lớn. Nhìn ngươi thật giống như một hũ lớn. Những này doanh quan vui vẻ trò chuyện, không chút nào tin tưởng chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì.